Khúc Đan đột nhiên dâng lên một bụng cơn tức, chính là cái này tiểu tử, làm hại mình bị chôn cả ngày. Luy Tử Luy hoặc mắt thấy phải ra khỏi vây, vừa làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, thiếu chút nữa đem mình một lần nữa trong chôn ở. Ban đầu ở núi lửa trên đỉnh, nếu là hắn cùng mình vừa hiện chạy trốn, làm sao có lần này phi nhân đau khổ. Khúc Đan nổi giận đùng đùng vài bước tiến lên, thừa dịp có Huyền Vũ còn chưa phục hồi tinh thần lại, hung hăng một cước, giẫm tại hắn cứng rắn trên quy xác. Đông. Tiếng vang kích động vào về, rung chuyển Khúc Đan mũi chân một trận tê tê. Huyền Vũ lúc này mới trước mặt hiện chẳng biết lúc nào đứng một người, rung đùi đắc ý tốt một trận, mới nhìn rõ là Khúc Đan. Ngươi không có việc gì thật tốt quá. Huyền Vũ nói. Ta xấu. Khúc Đan rất nhớ mắng thô tục, băn khoăn đến cách đó không xa còn có cô gái mà, cứng rắn nhịn được ngươi còn có mặt mũi cùng ta nói lời này. Ta thiếu chút nữa, bị được, ngươi hại chết. Đây không phải là còn chưa có chết sao. Nhìn dáng vẻ của ngươi, còn rất tinh thần, cũng không có bị thương, tốt lắm. Nhưng thật ra thân ta bị thương nặng, ngọn lửa kia linh thú thật lợi hại, để cho ta lão quy lật ra thuyền sáu. Huyền Vũ như thao thao nói bất quá nơi này là núi lửa, hắn chiếm địa lợi, nếu đến ta hồ Huyền Vũ đi, nhất định không phải đối thủ của ta sáu. Khúc Đan thầm hận, vừa là một cước đạp tới. Đông. Cách đó không xa Bùi Thải Nam đã chết lặng, cùng Âu Quy này thời gian trung đụng cũng không tính ngắn, lúc này mới biết đạo người này dĩ nhiên có thể nói, mặc dù nghe không hiểu hắn liến thoáng rốt cuộc nói cái gì, nhưng vẫn là biết đây là tuyết tộc ngữ ngôn. Một cái có thể nói Âu Quy, thiên đột sáu. Nàng giác đắc từ lúc đi theo Khúc Đan trong khoảng thời gian này cùng, trước kia nghe thấy hoàn toàn bị lật đổ, ở trên Khúc Đan thân xanh mọi chuyện đều là bất khả tư nghị, chẳng biết này thần bí tuyết tộc trên người thiếu niên còn có bao nhiêu không vì biết bí mật sáu. Một người một con rùa giật hơn nửa ngày, lúc này mới rốt cục tán dốc xong. Khúc Đan hiểu đến, này hồng lam hỗn hợp vũng xoáy lớn trước đang nổ, đột nhiên truyền đến một luồng không thể ngăn cản hấp lực, thiếu chút nữa thanh hai điều khiển nhà của vòng xoáy hỏa đều lôi đi vào, thật vất vả ổn định, đột nhiên lại là kịch liệt đại bạo tạc, thân ở trong đó Huyền Vũ cùng hỏa diễm linh thú trong khi hướng, ở đây hủy thiên diệt địa trong uy lực, bị được, trực tiếp từ phía trên vô ích nổ đến dưới địa để mấy trăm trượng sâu địa phương. Huyền Vũ phản ứng cực nhanh, thấy tình thế không đúng, trước một bước rụt cổ lại đến trong mai rùa, ỷ vào một thân vạn năm quy giáp, cứng rắn ngăn trở vậy vô cùng mỹ lực, bất quá cũng bị đánh trúng bị trọng thương, mất sức của chín châu hai hổ, mới từ địa để trèo phát ra, đây là vừa rồi Khúc Đan nhìn thấy thời khắc. Mà ngọn lửa kia linh thú thì chẳng biết tình huống cụ thể, thảm hơn Huyền Vũ là khẳng định, trực tiếp bị mất mạng cũng có thể, dù sao bây giờ còn chưa có xuất hiện. Khúc Đan lên xuống đưa mắt đánh giá Huyền Vũ, rất là hoài nghi lời nói này chân thực tính. Người này mặc dù mặt mũi đầy đất, liền nhìn không ra một chút bị thương bộ dáng, hơn nữa lúc đầu hắn cách đây dưới chân núi như thế nào cũng có mười mấy dặm xa đi, sao một nổ tung không có nổ bay đi ra ngoài, liền ngược lại bị tạc đến chân núi, đây là cái gì nổ tung, vẫn còn có chuyển biến năng lực đặc thù. Bất quá, hắn cuối cùng còn là không hỏi ra miệng. Lão gia hỏa thần thần quỷ quỷ, chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả, hỏi cũng hỏi không ra chuyện đến. Ngẩng đầu nhìn vậy phảng phất là, bị được, chặn ngang chặt đứt ngọn núi, đạo thần tích a. Một đao này đi xuống, núi lửa cũng không phun ra, không biết là cái gì kỳ diệu tác dụng đưa tới. Ừ dạ, chẳng biết ở đây trong núi lửa bộ có thể không tìm được ta muốn rực rỡ sát sáu. Chương 140 chương tấn mãnh long tộc trưởng lão. Núi lửa yên lặng, chẳng biết phun ra mấy vạn năm ác ma núi lửa, đột nhiên chết tịch dưới đi, không tiếp tục động tĩnh. Để cho người ta không thể không hoài nghi, đây là bởi vì vậy hai đánh nhau ác ma chấn động thiên địa uy lực, để cho núi lửa đột nhiên cảm thấy sợ hãi, mà lặng lẽ giấu đi. Theo như núi lửa yên lặng, phương biên mấy trăm dặm độ ấm bắt đầu chậm rãi thấp xuống, lòng bàn chân tiếp xúc được mặt đất lúc sau, không còn là bỏng đến làm người ta khó có thể chịu đựng, mà là trở nên ấm áp, làm người ta có loại cảm giác thư thích. Làm Khúc Đan hai người cùng Huyền Vũ đến ngoài mấy trăm dặm tìm một chuyến cái ăn, lần nữa lúc trở lại, chính là như vậy cảm giác. Đó là một cơ hội khó được, núi lửa đình chỉ phun, có lẽ có thể thâm nhập bên trong đến đi tìm rực rỡ sắc tung tích, ở nham tương nổi lên chỗ, tìm được rực rỡ sắc cơ hội lớn hơn nữa. Vách núi, bị được, đánh trúng thiên sang bách khổng, kiêm thả có ngã nhào vô số nham thạch cửa hàng, lần nữa lên núi liền dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là hơn Bùi Thải Nam theo bên người, tổng thể độ cũng không có tăng lên, ngược lại có chút giảm xuống. 7000 trượng cao phong, làm bò lên trên phần đầu thời điểm, nữ hài nhi, bị được mệt mỏi thở hổn hộc. Mặc dù làm xong nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý, nhưng ở chứng kiến cảnh hoang tàn khắp nơi đỉnh núi là lúc, Khúc Đan vẫn là không nhịn được hít vào một hơi. Nơi này rộng rãi đã đạt hơn 10 dặm nền tảng, cứng ngắc, bị được, một luồng to lớn loa toàn lực lượng trực tiếp quyển không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cùng đỉnh núi ở giữa làm trong loa toàn, hiện lên phóng xạ hình dáng ra bên ngoài khuyết tán ra, cả đỉnh núi san bằng vô cùng, như là bị người tinh điêu tế chắc đi ra ngoài mở dạng. Quỷ phủ thần công. Có thể từ nơi này đỉnh núi dấu vết, suy đoán ra lúc ấy nổ tung vòng xoáy, uy lực cũng không phải trực tiếp bốn phương tám hướng phóng xạ, mà là cùng một to lớn loa toàn hình dáng, tịch quyển chung quanh mấy trăm dặm phạm vi. Băng thẳng này nền tảng, chính là chỗ này kịch liệt nổ tung chứng kiến. Một đường kính vài dặm cự đại hắc lôi thủng lặng lặng ở vào trong nền tảng, Khúc Đan mau cấp gần bên mở, nhìn xuống đi, đen thui nhìn không thấy đáy, chẳng biết đến tuột cùng bao sâu. Trong động quật hiện lên bình cảnh hình dáng, bên trên chật hạ rộng, chung quanh không có mượn lực địa phương, chẳng biết phải như thế nào mới có thể đi xuống. Đang gặp khó khăn buồn khổ, đột nhiên Huyền Vũ nói có người tới. Khúc Đan nhất kinh, thời điểm này, sẽ có người nào tới? Hai đại linh thú long trời lỡ đất đại chiến, chỉ sợ phương viên mấy ngàn dặm đều có nghe thấy, nhìn thấy nhân tuyệt không phải số ít, chiến đấu bình tức một ngày sau đó có người đến chỗ này, không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, tới nhất định là tấn mãnh long tộc người. Đi tới nền tảng bên bờ, quả nhiên thấy hai bóng người lấy cực nhanh độ từ trên dưới chân núi siêu 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 đi đến lùi, không lâu lắm, một nửa ngọn núi đã bị dưới chân giẫm nát. Loại này độ, so với chính mình không cần ngự phong thuật thời điểm phải nhanh hơn rất nhiều, vừa thấy cũng biết chính là cao thủ, ít nhất cũng có thực lực của cửu giai, cho dù là giác tỉnh cường giả cũng không khả năng. Khúc Đan chợt phát hiện, từ lúc Tuyết Lang tộc cùng Bạo Hùng tộc đại chiến chính mình biết được giác tỉnh cường giả tồn tại sau khi, trên đời này các cường giả tựa hồ cũng ào ào toát ra đầu, đoạn đường này xuống đây, nhìn thấy nghe được cũng không biết có bao nhiêu. Lúc trước còn may mắn giác tỉnh cường giả ở trên đời này chính là số ít, gặp phải có khả năng nhỏ nhất, bây giờ nhìn lại cũng là si tâm vọng tưởng. Thế giới này là như thế to lớn, nhân khẩu chẳng biết có bao nhiêu, cho dù trong mấy chục triệu người ra một giác tỉnh cường giả, toàn thế giới giác tỉnh cường giả tụ tập cùng một chỗ, một người một bãi nước miếng đều có thể hình thành một mảnh đại hải. Mà lúc này dưới chân núi vô cùng lên núi tới hai người này, căn cứ Khúc Đan đoán, hơn phân nửa cũng là thức tỉnh cường giả. Khi nhìn đến Huyền Vũ đấu với ngọn lửa kia linh thú như vậy quy mô chiến sau khi, còn dám lên núi đến điều tra, như thế nào không có chút tài năng. Lại qua chỉ chốc lát, hai người kia đã bay như tên lên đỉnh núi, một người trung niên đại hán, cái kia cũng là trung niên đại hán. Chỉ là hai người khuôn mặt không giống nhau nhiều, một khuôn mặt thu kịch, ánh mắt như điện, cho người ta phong mang tất lộ cảm giác, tên còn lại cũng là hơi bình thản, có vẻ càng thêm ung dung một chút. Nhìn thấy Khúc Đan cùng Bùi Thải Nam, hai người rõ ràng sửng sốt một chút, hiển nhiên không ngờ rằng lại có người nhanh chân đến trước. Bất quá chỉ một lát sau, bọn họ trở về qua thần trí, chắp tay nói hai vị người nào. Vi hà đến ta tấn mãnh long tộc các ma, của chi, núi. Khúc Đan thầm than một tiếng, hai người này tới thật không phải lúc sau, có ngoại nhân tại đó này, hắn đi tìm kiếm rực rỡ sắt sẽ không như vậy dễ dàng. Lúc này chắp tay đáp tiểu tử chính là từ bên ngoài đến bộ tộc, của chi. Tâm 6. Hai vị tấn mãnh long tộc trưởng lão vội và lên núi, chắc hẳn cũng là vì điều tra ác ma tranh đấu sự việc đi. Đã như thế này, hai vị xin cứ tự nhiên, tiểu tử ở một bên quan vọng, tuyệt không quấy rầy. Khúc Đan vẫn còn có chút kiêng kỵ, nếu hai người này thật sự là giác tỉnh cường giả, hắn cũng không dám tới kết thủ, lẫn nhau lưu một đường là kết quả tốt nhất. Chương 141, 141 chương vô hình lùi bước. Bất quá Khúc Đan hiển nhiên là đánh giá thấp hai người này quyết tâm, hơn nữa hắn cũng đã quên mình ở trong mắt đối phương, bất quá là cọng lông đầu nhỏ tử mà thôi. Hàm răng không dài đủ, thực lực bất tương làm, là không có nói chuyện tư cách. Vậy thu kịch hán tử nổi giận, cùng một tiểu tử như thao thao, lãng phí hồi lâu miệng lưỡi. Hắn không hề nói thừa, trực tiếp xông lên, quả hương bổ vậy cái tát hướng Khúc Đan bao phủ xuống. Hắn muốn đem này nhà của không biết trời cao đất rộng hỏa trực tiếp ném 7.000 trượng vách núi. Thấy đối phương như thế hành vi, Khúc Đan giã bốc hỏa lên đầu, thật đúng là tưởng rằng đây là ngươi nhà, ỷ thế hiếp người cũng không phải như vậy lấn pháp. Lạnh lùng khẽ hử, không yếu thế chút nào tiến lên trước nửa bước, co ngón tay thành trộm, đi tới đối phương bàn tay của trộm tới đó lấy. Bùm. Một tiếng trầm muộn giao kích, hai người từng người lui về phía sau nửa bước, trong lòng tất cả giật mình. Khúc Đan hoảng sợ là người này quả nhiên là cao thủ, chính mình sức mạnh của thất giai không có chút nào giữ lại trên tay tập trung đến, nhưng không có chiếm được một chút tiện nghi, đủ thấy thực lực của đối phương. Mà đại hán còn lại là khiếp sợ tiểu tử này bất quá mười mấy tuổi tuổi thọ, dĩ nhiên có thể đỡ nổi chính mình bảy phần khí lực một chảo, trong tay đối phương chuyển tới đại lực, bàn tay làm hắn một trận tê tê, dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ tiểu cao thủ. Hừ, chắc không được như thế ngạo khí, nguyên lai còn có mấy phần thực lực. Tới tới tới, để cho bản thân liêm lượng một chút người có bao nhiêu cân lượng. Kịch cợm hán tử nói, lần nữa dẫm trận tại chỗ mà lên. Khúc Đan cười lạnh một tiếng, trong tay vận khởi lực khí, đùng đùng cùng đối phương đóng nâng tay đến. Hai người cũng không có nhúc nhích binh khí, chỉ là dựa vào từng người lực khí đánh với kỹ xảo giúp nhau hủy đi, trầm muộn giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Một bên Bùi Thải Nam thấy nóng lòng, không khỏi âm thầm làm Khúc Đan lo lắng. Nàng cũng không biết loại này lo lắng từ đâu dựng lên, đáy lòng biết rõ Khúc Đan buồn sự tuyệt không dừng lại ở này, nhưng chứng kiến hai người ngươi tới ta đi, nhất chiêu quan trọng hơn nhất chiêu, nàng rắc đắc một lòng đều thoát lên tới cổ họng. Trong nháy mắt, hơn 10 chiêu trôi qua. Kịch cộm trên tay hắn tử lực khí càng ngày càng lớn, về sau, đã không ngừng 7 phần khí lực, dần dần tăng lên tới 8 phần 9 phần. Khúc Đan không khỏi âm thầm tiêu khổ. Lúc mới bắt đầu hắn còn có thể ngăn cản, sau lại thì hoàn toàn là dựa vào kỹ xảo miễn cưỡng chu toàn. Không có gì cả, cũng chỉ có thể dùng một loại này biện pháp. Nhìn một chút một bên Bùi Thải Nam, Khúc Đan lại có một ít gặp khó khăn. Mang theo nàng sao, phía dưới nguy hiểm như vậy, nếu sơ ý một chút, trực tiếp té xuống, nhưng chỉ là kết cục của phân thân thoái cốt, còn nếu là không mang theo sao, liền sợ hãi vừa rồi vậy hai tấn manh long tộc trưởng lão một lần nữa trở về, đối với nàng bất lợi làm sao bây giờ. Cuối cùng rắc đắc, hay là trưng cầu một chút bản nhân ý kiến tương đối khá. Người đi đâu đó, ta liền đi nơi nào. Đây là Bùi Thải Nam trả lời. Khúc Đan lắc đầu, tâm đạo được rồi, ta đều nhanh thành cha ngươi. Chẳng phải biết cái ý nghĩ này, thật là có một chút như vậy ý tứ. Bùi Thải Nam ở đột nhiên mất đi phụ thân, nhất hệ phải bất lực nhất thời điểm, đột nhiên thu được Khúc Đan cứu trợ, ở trong nàng tiềm thức, này so với chính mình còn nhỏ thiếu niên cùng nàng phụ thân hình tượng cao lớn, cơ hội là không sai biệt lắm. Từ nhỏ cùng cha hôn sống nương tựa lẫn nhau nàng, có nghiêm trọng thương cha phức tạp, đối với sắp xỉ phụ thân hình tượng Khúc Đan, nàng tính ỷ lại rất lớn. Gần nhất mấy ngày nay, Bùi Thải Nam mới gặp lúc kiên nghị hình tượng không giống nhau nhiều, mà càng thêm vào như một tiểu nữ nhi. Ở trên vách núi đục động không phải một kiện vung lòng sự việc, Khúc Đan nhất người một mình đi xuống, trên trước tiên ở tạc ra cấp tiếp theo địa giai bậc thang, xuống lần nữa hàng một đoạn, tiếp tục lái đập xuống một. Loại này treo ở trên vách núi đào đới, rất khó tìm đến điểm mượn lực, chỉ đánh mười mấy hãm hại, Khúc Đan liền mệt mỏi cả người mỏi nhừ, không thể không trở lại đỉnh núi, ngồi trực xuyên thổ khí. Đột nhiên, Khúc Đan nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên vô đuổi nhảy lên. Hắn cảm thấy mình đây là đồ đần, lấy ra có sẵn tư chất nguyên không cần, liền đi làm những đần nhất đó ngu xuẩn nhất phương pháp. Vài bước đi tới bên cạnh Huyền Vũ, xem lấy từ trên vừa rồi hai người kia núi vẫn nhà của không động tĩnh hỏa, thảo hảo nói Huyền Vũ, ngươi dẫn chúng ta đi xuống đi sáu. Huyền Vũ từ bên trong vỏ rùa thò đầu ra, đạo thân ta bị thương nặng, hiện tại không thể vận dụng linh lực, không bay nổi tới, ngươi hay là thành thành thật thật đi đào hầm đi. 6. Khúc Đan không nói gì, nhẫn nhịn một hồi lâu, nói Huyền Vũ, giúp một tay đi. Chỉ là lần này tìm được rực rỡ sắt sau khi, cho ngươi chế tạo một bộ rực rỡ sắt quy sắt 6. 6. Lần này đến phiên Huyền Vũ không nói, ngươi cái gì kia rực rỡ sắt quy sắt, có thể có ta đây một bộ rắn chắc. Ta đây, chính là ngay cả ngày hôm qua loại đại bạo tạc đều có thể gánh xuống tới. Thấy Huyền Vũ không động tâm, Khúc Đan đành phải tiếp tục vung thế công, đầu tiên là đánh việc tốt, bài nhãn hiệu, nếu như nói tỉ mỉ lấy được rực rỡ sắt, sẽ có cái gì chỗ tốt gì các loại ngôn ngữ, sau đó đánh tiếp cảm tình, bài nhãn hiệu, một cái nước mũi một cái nước mắt từ bọn họ quen biết bắt đầu nói lên, mấy tháng này tới kinh nghiệm đều từng cái nói đi, cho dù không vì việc tốt, cũng phải vì bằng hữu tình giúp hắn một chút, loại này vân vân sáu. Cuối cùng, Huyền Vũ rốt cục không chịu được quấy rối như vậy, đầu một chút, đáp ứng. Nhưng trong lòng đang thở dài, ta là một cái trong nước của sinh hoạt tại Ô Quy, chạy đến trong núi lửa bộ loại này tràn đầy hỏa diễm địa phương đi, không phải tự tìm khó chịu sao? Hưng phấn kéo lên bùi thải nam nhảy đến trên lưng Huyền Vũ, dưới chân Huyền Vũ hơi nước bắt đầu khởi động, từ dưới đất từ từ bay lên, sau đó lấy cực nhanh độ, đi tới, na 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 na, đen thui miệng núi lửa đầu thân. Chương 142, 142 trường trong núi lửa bộ. Trong núi lửa bộ cảnh tượng, không như bên ngoài hoàn toàn, Khúc Đan thấy cảm thấy hứng thú. Vậy gầy còm nham thạch, có đổi chiều tựa như thạch đũ, có đột ngột vươn ngang đi ra ngoài, còn có đột nhiên lom thành vô tận hố sâu, để cho hắn một trận tức tắc kêu kỳ lạ. Mà bùi thải nam đây là lần đầu tiên bay lên trời không, vẻ mặt ngạc nhiên hơn, càng nhiều hơn là khẩn trương, nàng chỉ cảm thấy một viên tiểu tâm can phành phạch trực nhảy, ánh mắt căn bản không dám đi xuống dưới nhìn lại. Cặp kia mềm mại tiểu thủ ôm chặt lấy Khúc Đan cánh tay, đã dục được có chút đồ sộ bộ ngực thật chặt đặt ở trên cánh tay Khúc Đan, để cho người nào đó trong lòng tiểu diễm ý niệm trong đầu lần nữa bắt đầu ngẩng đầu. Trong Khúc Đan tâm nhớ kỹ Tam Thanh đạo tôn, Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh, đồng thời suy tư rực rỡ sắc khả năng tồn tại địa phương, dùng cái này rời đi sức chú ý, lúc này mới khiến cho chính mình không có hóa thân làm sói. Huyền Vũ cưỡi xương mù độ rất nhanh, thẳng đứng đi xuống đi, không lâu lắm, đã đi xuống giảm mấy ngàn trượng. Khúc Đan không khỏi âm thầm may mắn, may là nghĩ tới rồi người này, nếu chính mình chỉ độn ở trên vách đá dựng đứng đào hầm, chỉ sợ đào được sang năm cũng không đến được dưới đáy. Trong núi lửa bộ rõ ràng nhiều hơn bên ngoài nhiệt nóng, mặc dù không có lúc đầu mới đến núi lửa là lúc như vậy biến thái, nhưng cũng để cho người ta khó chịu dị thường. Khúc Đan mở ra linh lực, đem mình cùng Bùi Thải Nam đều che phủ ở trong đó. Vừa là mấy ngàn trượng đi xuống, dựa theo Khúc Đan phòng trừng, này độ cao đã cùng phía ngoài mặt đất không sai biệt lắm ngang hàng. Nhưng là vẫn không có rốt cuộc, nhìn xuống đi, hay là đen tui chẳng biết bao sâu. Khúc Đan không nén nổi âm thầm tắt lưỡi, lửa này núi cấu tạo quả nhiên kỳ lạ, nếu không có thấy tận mắt, ai có thể biết bên dưới này là cái gì quan cảnh. Lại một lát sau, phía dưới mơ hồ nổi lên hồng quang, rốt cuộc. Huyền Vũ chậm rãi hạ xuống trên mặt đất, Khúc Đan cùng Bùi Thải Nam nhảy xuống, tò mò nơi này của đánh giá. Bốn phía vô cùng rộng rãi, trừ ra đỉnh đầu trên này chợt hạ chiều rộng động cầu, tiền hậu tả hữu nhìn lại, đều đang là trống rỗng động vật, không có giới hạn, trong mắt thấy chỉ có một chút lên xuống chống đỡ thiên nhiên nham thạch trụ từ cây cột, liền nhìn không tới bất cứ vật gì. Bên dưới này, nghiễm nhiên là khổng lồ địa hạ thế giới. Nhìn kỹ một chút dưới chân nham thạch, còn mơ hồ hiện lên hồng quang, hiển nhiên là nham tương vừa mới lui bước dấu vết lưu lại, còn rất có một ít bỏ người, Khúc Đan cần phải không ngừng phát ra linh lực, mới có thể cam đoan hai người không bị nóng. Bất quá đã này tương đối tốt, phải biết rằng hôm qua nơi này của lúc này hay là nham tương quần của chỗ, trong một ngày là có thể dung người đặt chân, có thể nói đại tự nhiên vĩ đại kỳ tích. Chọn địa thế thiên đê phương hướng, Khúc Đan vung tay lên, hướng về bên kia xuất phát mà đi. Vừa đi, một bên tìm kiếm khắp nơi rực rỡ sắc tung tích, mỗi chứng kiến một đồ của người khả nghi, Khúc Đan liền tất nhiên tiến lên giám định một phen, bất quá kết quả cuối cùng đều là thất vọng mà về. Mà Bùi Thải Nam không thể một mình nơi này của chống lại nóng bức, chỉ có thể ngoan ngoãn bị được Khúc Đan lôi kéo tay, trái thoáng một cái phải thoáng một cái, đi theo khắp nơi hạt chuyển. Đi suốt mười mấy dặm địa vực, vẫn không thể nào có điều thu hoạch, nhưng thật ra những hy hữu đó mỏ sắt thạch tìm được rồi không ít, xem ra lửa này trong lòng núi, nhất định tồn tại một to lớn mỏ sắt mang. Vừa hiện này, để cho Khúc Đan càng thêm xác định rực rỡ sắt tồn tại có khả năng, tìm kiếm đứng lên cũng càng thêm ra sức. Chưa tới mười mấy dặm địa giới, chậm rãi xuống phía dưới địa thế đột nhiên một bữa, không có đường. Khúc Đan đại thán một tiếng xui xẻo, đành phải đổi lại phương hướng, dọc theo vách đá mà đi. Vách đá gập ghềnh, lên xuống tràn đầy nồng nặc mùi lưu hoàng đạo, xem lấy bài nào như bài nấy vách đá, Khúc Đan không khỏi mọc lên một loại nghi hoặc, những nham tương đó chẳng biết rụt cổ lại tới nơi nào, sao nói biến mất, liền thật biến mất vô ảnh vô tung. Vừa đi mười mấy dặm, một nhỏ hơn sâu thảm động còn xuất hiện ở trước mặt hai người. Khúc Đan nhãn tỉnh sáng lên, rốt cuộc tìm được địa phương. Dắt Bùi Thải Nam đi vào bên trong đi, liên tục quẹo qua mấy vòng, trước mắt đột nhiên ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, một mảnh đỏ bừng quang mang trước mắt phản chiếu rõ ràng rành mạch. Đây là sáu. Khúc Đan nói chuyện đều ở đây đã kết. Đây là một phó làm người ta rung động tình cảnh. Phương viên bất quá hơn 10 trượng một hố to, bên trong là còn chưa chảy đi nham tương, hiện lên chói mắt màu lửa đỏ, như là sôi sùng sục nước một dạng đang ở không ngừng lan lộn, từng chuỗi bọt khí không ngừng lên phía trên bốc lên. Ở trên nham tương chỉ phương, là một mảnh gầy còm nham bích, thượng diện tràn đầy khô cạn nham tương. Tại đây dày đặc nham thạch nóng chảy trên vách, nhiều bó lửa đỏ đóa hoa đang tranh nhau mở ra, lóe ra so với nham tương còn muốn đỏ bừng vô số lần màu lửa đỏ, trên chỉ nhìn liếc mắt, mấy cái này hồng sắc liền phảng phất từ ánh mắt của ngươi trong lòng của chui được đi. Mấy cái này đóa hoa trường lớn chừng bàn tay, một đóa vây quanh một đóa, bò đầy trong động quật vách tường, không để lại một tia khe hở, để cho người ta không nén nổi có loại có đúng hay không đi nhầm địa phương đích ảo rất xấu. Nơi này phải là một đình viện sâu đậm sân mới đúng. Đầy đủ qua một khắc, Khúc Đan mới từ mãnh liệt trong rung động tỉnh táo lại. Nếu như không có nhớ lầm, ở trước một ngày, nơi này hay là nham tương rót đầy chỗ, căn bản không khả năng khai ra hoa gì đóa, mà vừa vặn một ngày công phu, đầy này vách tường đóa hoa liền đột ngột nở rộ, mở sáng lạn vô cùng, dường như muốn thả tất cả mỹ lệ đều ở đây một khắc tách ra đến. Khúc Đan nhẹ nhàng tiến lên vài bước, đi tới trước mặt những đóa hoa đó, dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một trong số đó. Đây mới thực là đóa hoa, hắn có thể cảm nhận được vậy thực vật mềm mại, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng sờ, trước mặt hoa nhi cũng sẽ bị bóp nát ấy. Tiếp cận được gần, hắn còn cảm nhận được mấy cái này giữa hoa nhi ẩn chứa một trận nồng nặc hỏa khí tức, đưa tay đặt ở phía trên lúc sau, hoa nhi phảng phất hóa thân thành lửa, muốn đem đột nhiên xâm lấn không của chi khách bốc cháy lên một dạng. 6. Khúc Đan đã chẳng biết dùng ngôn ngữ gì để hình dung. Đại tự nhiên thần kỳ, viễn viễn ra loài người tưởng tượng. Bùi Thải Nam cũng bị mấy cái này hoa nhi rung động, trong hai tròng mắt lóe ra mãnh liệt hưng phấn, tựa hồ đang vì mấy cái này hoa nhi kinh hô ủng hộ. Làm Khúc Đan đi tới vậy vách đá trước lúc sau, nàng cũng cùng theo một lúc đến gần, đưa tay ở trong đó một đóa hoa trên mà nhẹ nhàng bấm một cái, vậy đóa hoa liền rơi xuống trong tay nàng. Nàng yêu thích không buông tay đem bưng ở lòng bàn tay, xem lấy lửa kia đỏ nhan sắc, ánh mắt lộ ra thần sắc của mê say. Bất quá sau một khắc, nàng lập tức kinh hô lên. Bởi vì vậy đóa lửa đỏ hoa nhi, đột nhiên ở giữa một cái chớp mắt, của chi, khô héo. Giống như là thanh bình thường đóa hoa héo tàn quá trình rút ngắn gấp hơn 1000 lần, thời gian một cái nháy mắt, vốn đỏ trực thấu lòng người hoa nhi liền đã trải qua nó cả đời lịch trình, cánh hoa đều rơi xuống, hoa nhị chết héo, trong nháy mắt, biến thành một đóa vật chết. Vậy nồng nặc hỏa khí tức, cũng theo như hoa nhi héo rũ, biến mất vô tung vô ảnh. Hoa này mà, dĩ nhiên là cách không được vết đá. Khúc Đan trong đầu siêu tác, trước kia là hay không nghe qua gặp qua vật tương tự, bất quá thẳng đến siêu tác hết náo hải, cũng không có tìm được tin tức tương quan. Mở ra ở sau nham tương lui bước, của chi, đóa hoa, không có dễ vô diệp, không muốn dương quang, loại này đóa hoa, căn buồn không có nghe nói qua. Mấy cái này tản ra nồng đậm hỏa hơi thở đóa hoa, rõ ràng ở chiêu kỳ, bọn chúng là hỏa thuộc tính thiên địa linh cỏ. Thiên địa linh vật, mỗi một chủng đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Kiếp trước Khúc Đan căn bản không từng thấy qua, mà ở trên đời này, hắn đến nay cũng chỉ gặp qua hai loại. Loại thứ nhất là Hồ Huyền Vũ đáy ngọn nguồn vậy thần kỳ ngọc thạch, đến nay hắn còn mang bên người. Loại thứ hai là Bạo Hùng tộc con sói này trong hang núi của Vương tìm được thần kỳ lửa nham thạch, mà trước mắt đóa hoa là thứ ba loại. Chương 143, trường kim thân viên mãn. Đè xuống khiếp sợ trong lòng sau khi, Khúc Đan nghiên cứu cẩn thận nâng mấy cái này đóa hoa đến. Bọn chúng như bình thường hoa nhi ganh đua sắc đẹp, cạnh cung mở ra, thẳng vào người kia tâm hỏa hồng, nồng nặc hỏa khí tức, quỷ dị sinh tồn hoàn cảnh, đều ở đây hướng Khúc Đan chiêu kỳ bọn họ cũng là bất động. Khúc Đan liền chính mình biết các loại linh vật đặc tính, đến nghiên cứu mấy cái này đóa hoa có thể xuất xứ cùng cách dùng. Nhưng là nghiên cứu hồi lâu, cũng không có nghiên cứu ra nguyên cớ đến, xem lấy mấy cái này hoa nhi, hắn không nén nổi mọc lên lực bất tòng tâm cảm giác. Chẳng biết hoa là vật gì, liền không biết nên như thế nào sử dụng, mà này một ít hoa nhi không thể rời đi nham bích, liền cũng quyết định không thể mang một chút đi ra ngoài. Vô ích vào bảo sơn mà không được. Bất quá, duy nhất đáng giá vui mừng là, Khúc Đan hiện này động vật như Hồ Huyền Vũ đáy ngọn nguồn, đều là thiên địa linh khí tập kết chỗ, tràn đầy hỏa hơi thở linh khí nồng hậu thực giống như đưa tay là có thể bắt lấy một cái đến. Xem ra, chính là bởi vì nồng đậm này linh khí, mới sinh ra như thế khỉ lệ đóa hoa. Ở trên không trong phòng tiếp tục sưu tác, Khúc Đan bỗng nhiên hiện, dưới bên kia xuống quanh đóa hoa, còn có một cái tầm thường sâu thẳm động vật. Tò mò đến gần, bên trong một luồng khí lạnh kéo tới, dĩ nhiên là lạnh lẽo, điều này làm cho Khúc Đan nhớ ra núi lửa dưới đáy chính là cái kia động vật. Cùng Bùi Thải Nam cùng đi vào, lúc này mới trong hiện có động thiên khác. Không gian bên trong dĩ nhiên nhiều hơn bên ngoài lớn hơn được, chừng vài dặm phạm vi, thân ở trong đó, dị thường cảm giác mát mẻ lan khắp toàn thân, hoàn toàn không giống như là ở vào lửa nóng dung nham động quật chung quanh. Không gian này trung ương là một mảnh nô ra đài cao, Khúc Đan lôi kéo Bùi Thải Nam, đi bước một đi tới. Sau đó, ở đài cao mặt khác, bày biện ra cảnh tượng, lại để cho hai người chấn động. Khúc Đan cảm thấy mình trước kia gặp được kinh ngạc toàn bộ cộng lại, đều không có hơn hai ngày này. Vạn trượng núi lửa, thanh lương động quật, hỏa diễm linh thú, kinh thiên đại chiến, sau khi là thần kỳ địa để thế giới, lửa đỏ thần kỳ đóa hoa, trở lại nơi này xinh đẹp mạch nước ngầm. Đúng vậy, hiện ra ở trước hai người mắt, đây là một cái mạch nước ngầm. Mặt sông không rộng, thậm chí chỉ cần dùng lực nhảy, là có thể nhảy đến bờ bên kia đi. Chỉ là con sông này xuất hiện ở nơi này, bản thân nó chính là một cái kỳ tích. Hà thủy trong suốt vô cùng, trong nước có thật nhiều lốm đa lốm đốn quang điểm cùng với trở về di động, nhìn kỹ, mới nhìn rõ những điểm sáng kia là một chút trong suốt tản ra tia sáng cá. Mấy cái này cá hơn là như thế, lốm đa lốm đốm quang điểm hội tụ ở trong sông, chiếu sáng bờ sông hai bên không gian. Mấy cái này con cá là như thế nhàn nhã, bọn chúng ở nơi này không người nào biết trong địa để thế giới, du nhiên tự nhiên tự đắc sinh hoạt. Bùi Thải Nam kích động đi tới bờ sông, dùng nước tắm nâng mặt đến. Hà thủy có chưa ấm áp độ ấm, xúc thủ ấm áp, trên da vẩy vào, nhất thời thì có một loại cảm giác sảng khoái. Xem lấy nữ hài nhi hỉ không tự kiềm chế thần thái, Khúc Đan không nén nổi khẽ lắc đầu. 12. Hai người cùng nhau thăm dò tựa hồ tới ngay nơi này. Có động thiên khác này mạch nước ngầm không gian, Bùi Thải Nam có sắp xếp địa phương, Khúc Đan dã cư yên tâm một mình đi tìm rực rỡ tâm tích của sắt. Địa hạ thế giới rộng lớn vô cùng, bởi vì phải tìm rực rỡ sắt, Khúc Đan mỗi ngày chỉ có thể đi hơn 10 dặm phạm vi, ở ngoài trong núi lửa qua lại thật sự quá mức không có tiện, bởi vậy mỗi ngày siêu tác xong sau khi trở về tới đất xuống sông chỗ, nơi này thành bọn họ lâm thời chỗ ở. Giữa sông có cá có nước, một tường, của chi, cách thì có dung nham, sinh hoạt cái gì cũng không thành vấn đề. Hơn 10 ngày sau khi, Khúc Đan đi hết toàn bộ dưới đất không gian, bất quá vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lại tốn nửa tháng thời gian, giữ mỗi một tấc địa phương đều một lần nữa tìm tòi một lần, hay là thất vọng mà về. Khúc Đan giác đắc có chút tuyệt vọng, hắn bắt đầu hoài nghi, chính mình từ vừa mới bắt đầu quyết định mục tiêu đây là sai, rực rỡ sát loại này trong truyền thuyết vật, có lẽ căn bản cũng không có sáu. Mà lệ trong miệng túc nói kim trúc, cũng chỉ là tin vỉa hè, có hay không thật tồn tại, vào lúc này xem ra cũng biến thành nghi vấn trọng trọng sáu. Lại một ngày tìm kiếm sau khi hoàn thành, Khúc Đan thể sắc và tinh thần mệt mỏi trở lại mạch nước ngầm không gian. Ngay từ lúc hiện con sông này thời điểm, Huyền Vũ liền biến ảo hình thể chui vào, đánh với Khúc Đan so chiều hô sau khi, trực tiếp chìm vào đáy nước, vẫn không núp ních, hơn 10 ngày đều không có mạo phao. Từ trung quanh hắn bắt đầu khởi động linh khí, Khúc Đan biết người này là ở tu luyện. Đây là Huyền Vũ từ trong hồ Huyền Vũ sau khi đi ra, ít có chủ động tu luyện, cũng để cho Khúc Đan không khỏi có chút tin hắn lúc đầu lời của, hắn là thật bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Khúc Đan, trên mặt Bùi Thải Nam lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười đưa lên hai cái ở trong sông chộp tới nướng sông cá, vẻ mặt nụ cười xem lấy hắn. Điều này làm cho Khúc Đan có một loại ảo giác, cảm giác như là thê tử nên đón trượng phu về nhà một loại. Ăn xong vật, Khúc Đan không hăng hái lắm một mình tu luyện. Cựu truyền kim thân bí quyết đạt tới cựu trọng thiên cảnh giới cũng có một chút thời gian, nơi này thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, đúng vậy tu luyện địa phương tốt, tìm không được rực rỡ sát, có thể thành cựu truyền kim thân bí quyết tu luyện tới đệ cựu trọng đỉnh phong cảnh giới đại viên mãn cũng là chuyện tốt, ít nhất khi đó là hắn có thể miễn cưỡng dùng ra ly hỏa, đổi lại một loại tài liệu, một dạng có thể luyện chế pháp bảo. Đoạn thời gian này, là Bùi Thải Nam khó được an định lại ngày, ở Khúc Đan lúc tu luyện, nàng cũng bắt đầu tu luyện của mình sinh hoạt. Nữ hài nhi phương thức tu luyện, giống như tuyết tộc rèn luyện lực lượng phương thức không lớn, chỉ thấy nàng mỗi ngày đè đè chân, vặn vẹo vặn eo, làm một chút giãn ra gân cốt đơn giản động tác sau khi, đây là một chút đông phương võ thuật luyện tập. Nàng luyện tập võ thuật lúc sau, có một loại không nói được mỹ cảm, nữ nhi ra ôn nhu cùng võ thuật cương kính, đều bị nàng hoàn toàn hòa trộn ở trong những động tác này, của chi. Cùng Khúc Đan nhãn lực, tự nhiên nhìn ra mấy cái này võ thuật chiêu thức luyện tập, mỗi một chiêu mỗi một thức đều cần bơm rót lực lượng của toàn thân ở trong đó, thường thường một bộ sáo lộ luyện tập xong, toàn thân cơ nhục lấy được rèn luyện, không giới tuyết tộc vậy mãng phu vậy luyện tập. Loại này hoàn toàn mới phương thức tu luyện, để cho Khúc Đan đang thưởng thức cảnh đẹp đồng thời, cũng lớn lớn cảm thán người phương Đông trí tuệ. Vừa là hơn 10 ngày trôi qua, Khúc Đan thanh địa để lật ra út sấp, cuối cùng không thu hoạch được gì. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, không có, chính là không có. Đi ba rực rỡ sắt, không tìm. Khúc Đan giận dữ trở lại mạch nước ngầm mờ, một lòng một ý tu luyện, cũng không đề cập tới nữa rực rỡ sắt sự việc. Tu luyện ngày quá cực nhanh, làm toàn thân toàn ý chìm vào tu luyện sau khi, liền quá càng mau. Một tháng, hai tháng, ba tháng sáu. Trong lúc bất chi bất giác, đây là vài tháng trôi qua. Tại đây thiên địa linh khí ngưng tụ chỗ, tu vi Khúc Đan tăng trưởng cực nhanh, mấy tháng thời gian, kim thân quyết tựa hồ đạt tới trạng thái của bình cảnh, linh lực cũng đã không thể tăng trưởng. Khúc Đan biết, đây là sắp đại thành điểm báo trước, vì vậy càng thêm dụng tâm tu luyện, mỗi ngày trừ ra tu luyện đây là tu luyện, trong lòng sẽ không lưu còn lại. Nhất chuyển, nhị chuyển, ba chuyển sáu. Thất chuyển, bát chuyển, cửu chuyển sáu. Vòng đi vòng lại, ở trong cơ thể của Khúc Đan, cửu chuyển pháp quyết tựa hồ tự thành một phiến thiên địa, vĩnh vô chỉ cảnh chuyển động lên. Từ bên ngoài nhìn, Khúc Đan bất động không chớp mắt, hô hấp như có như không, cũng giống là Huyền Vũ một dạng tiến vào trạng thái hưu miên. Một ngày, hai ngày, ba ngày sáu, hơn 10 ngày sáu. Rốt cục, một ngày nào đó, trong tu luyện Khúc Đan hai mắt chớp mắt, trầm tĩnh thần quang từ trong mắt nổ bắn ra, hễ là bị được, đảo qua địa phương, đều phản phất, bị được, hắn hoàn toàn xuyên thủng bản chất một loại. Cũng trong lúc đó, quanh người hắn nổi lên một trận chói mắt kim quang, cả người như là thành một pho tượng Phật sống, quang mang bắn ra bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Mạch nước ngầm không gian, đột nhiên vang lên Khúc Đan sang sáng tiếng cười to. Giờ khắc này, hắn cửu chuyển kim thân bí quyết rốt cục đạt tới đại thành viên mãn cảnh giới, tu vi kiếp trước rốt cục toàn bộ khôi phục. Chương 144 chương đăng hỏa dã rời chỗ rực rỡ sắt. Tu vi không đủ, vẫn là Khúc Đan tâm bên trong đích của u. Là một người đã từng đạt tới cảnh giới nào đó, lần nữa đột nhiên bị đánh rất phàm trần, trong lòng vậy trống rỗng thất lạc phải không nhưng tránh cho, không có khôi phục lại cửu chuyển viên mãn cảnh giới là lúc. Khúc Đan mặc dù rất lâu biểu hiện rất mạnh thế, nhưng từ trên đáy lòng đến nói, hắn vẫn có chút lo lắng không đủ. Hôm nay, loại cảm giác này rốt cục yếu ly hắn đã đi xa. Kim thân viên mãn, tu cây viên mãn, lấy được không chỉ là linh lực tăng trưởng, càng nhiều hơn chính là thân thể biến hóa, Từ Khúc Đan vậy đầy người kim quang bắn ra bốn phía bộ dạng là có thể đã nhìn ra, hắn hôm nay thân thể, mặc dù không nói đau thương bất nhập, nhưng là vậy lực lượng công kích, đại khái là không có tác dụng gì. Điểm này, ở nơi này cùng lực lượng vi tôn trên thế giới, rất hữu dụng chỗ. Thử nghĩ người khác một đao bổ tới, ngươi để mà mạng liều mạng phương thức nên đón, cuối cùng song phương trong tất cả một đao, hắn đã chết, ngươi không có việc gì, thật lợi hại. Đương nhiên, kim thân viên mãn cũng là có nhất định hạn độ, nếu là đụng tới lực lượng quá mức cao cường người, hay là không ngăn nổi, đến lúc đó còn phải ngoan ngoãn né tránh, miễn cho bị nhân nhất đao chém thành hai khúc. Khúc Đan ở cùng thiếu, thanh âm dưới đất sông đích không gian qua lại chấn động, loại này nắm chắc tức giận tiếng cười, hắn đã mười mấy năm chưa từng có. Bùi Thải Nam sớm bị cảnh tượng trước mắt chỗ rung động, người này ngồi thẳng mấy tháng, kêu cũng gọi bất tỉnh, hiện tại đột nhiên toàn thân kim quang loạn bốc lên, như một tiểu thái dương, không thể không làm người ta khiếp sợ. Ở trong nữ hài nhi ấn tượng, còn chưa từng nghe nói có người ở lúc tu luyện sẽ xuất hiện loại tình huống này, vậy kim sáng sáng quang mang, để cho người ta từ đáy lòng mọc lên một loại vô hình kính sợ. Qua hồi lâu, Khúc Đan trên người dị tượng rốt cục chậm rãi tan đi, kim quang trong cơ thể của thu hồi. Ngẩng đầu nhìn lên, Bùi Thải Nam đứng ở cách đó không xa, dùng tay bưng lấy miệng nhỏ, khuôn mặt ngạc nhiên. Khúc Đan tâm chuyện đại hảo, đi qua xoa nữ hài nhi ra đầu, cười nói, thế nào, tiểu nha đầu? Người sáu, người vừa rồi sáu. Bùi Thải Nam lắp bắp nói, căn buồn không có chú ý động tác của Khúc Đan cùng vậy tiểu nha đầu xưng hô, càng không có ý thức được chính mình có vẻ như so với hắn còn lớn hơn tới. Ha ha, không có gì, thực lực đột phá mà thôi. Khúc Đan cười nói, chính là, tại sao có thể có kim quang? Á, cái này sao, phương pháp tu luyện của ta không giống người bình thường như sáu. Nữ hài nhi lấy lại bình tĩnh, vấn đạo, tu luyện của ngươi phương pháp là cùng Huyền Vũ tướng cùng sao? Hai người các ngươi đều là ở đằng kia vẫn không nhúc nhích vài tháng sáu. Khúc Đan gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, tu luyện của chúng ta thuộc về một hệ thống, nhưng là ở rất nhiều tế vi địa phương không quá một dạng. Loại tu luyện này trước giống như Huyền Vũ như hỏa diễm linh thú đại chiến, mượn chính là trời địa chi lực, không phải thuần túy lực lượng, sở hữu sẽ có các loại quang hoa, mượn đích thiên địa chi lực bất đồng, quang hoa nhan sắc cũng sẽ không cùng sáu. Bùi Thải Nam giật mình, thì ra là thế. Trong khoảng thời gian này đi theo Khúc Đan, chưa bao giờ thấy hắn tiến hành qua lực lượng rèn luyện, đại bộ phận lúc sau đều là đang ngồi tinh tu. Phương thức này, nàng trước kia căn bản không từng nghe nói qua, đã sớm biết không giống với thường nhân, nguyên lai là như Huyền Vũ. Nhớ ra Huyền Vũ vậy hủy diệt thiên địa vì thế, nữ hài nhi không nén nổi có chút kính ý nhìn thoáng qua Khúc Đan, người này, có đúng hay không có một ngày cũng sẽ lợi hại như vậy. 12. Tu vi tăng lên, rực rỡ sắc không tìm được, Khúc Đan rất đắc, tựa hồn nên đi ra lúc sau. Nói với Bùi Thải Nam, nữ hài nhi tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Trong lòng đất ngây dại mấy tháng, ám vô thiên nhật, nàng cũng đã sớm ngốc ngán, nếu không có không thể chui ra lửa kia sân khẩu, nàng hơn phân nửa liền chính mình đi ra ngoài hít thở. Đánh thức Huyền Vũ, cùng đi đi ra bên ngoài tiểu không gian, nơi này nham tương vẫn ở chỗ cũ sôi trào, trên vách đá dựng đứng lửa đỏ đóa hoa hay là trước sau như một nở rộ lấy, cùng lúc đến cũng không có cái gì khác nhau. Khúc Đan thở dài, thì phải đi, hoa này đóa không thể mang đi thật sự đáng tiếc a. Tiến lên nhẹ nhàng tháo xuống một đóa, xem lấy hoa nhi ở trong tay trong nháy mắt héo rũ, không nén nổi dị thường cảm thán. Thiên địa linh vật, quả nhiên đều có tính nết của mình, hoa này mà sống ở nham tương loại này cực dương chỗ, thiên địa của chi, lửa làm dưỡng phân, hơi cách nửa bước cũng không được. Xoay người đi ra ngoài, rốt cục quyết định đem hoa này mà thả. Đi mấy bước, Khúc Đan đột nhiên sử sốt, dừng bước. Hắn vừa rồi nghĩ tới điều gì? Thiên địa của chi, lửa làm dưỡng phân. Mấy cái này hoa nhi tại sao lại nở rộ ở chỗ này đây? Bởi vì nơi này có đầy đủ bọn chúng sinh tồn điều kiện, đây là linh khí nồng nặc cùng cực dương chỗ. Hai cái điều kiện này, xét đến cùng, hay là một cái điều kiện, đó chính là lửa. Lửa. Chính mình cũng không có sao. Trong cơ thể linh lực tùy thời có thể chuyển hóa thành tùy ý một loại ngũ hành thuộc tính, lửa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Một lần nữa trở lại trước vách đá, trong tay Khúc Đan lửa nóng quang mang mơ hồ bắn ra, lần nữa nhéo tiếp theo đóa hoa mà. Sau một lúc lâu, không có héo rũ, chưa tới chỉ chốc lát, vậy đóa hoa càng tiểu diễm, tựa hồ so với ở trên vách tường của chi, còn muốn hỏa hồng tam phân, đúng là sinh trưởng được càng thịnh vượng. Quả nhiên hữu hiệu. Khúc Đan cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ha ha, chính là như vậy, thứ này rốt cục có thể mang đi. Hai tay liên thiểm, nhiều đóa hoa nhi đều bị hái đến trong tay, trong nháy mắt, liền từ trên tường tháo xuống hơn 10 đóa, trong tay đã có một ít không buông được. Mấy cái này đóa hoa trồng lên nhau, bên bờ đều tản ra mơ hồ hồng quang, đó là Khúc Đan linh lực vờn quanh ở chung quanh hiệu quả. Xem lấy một đống này diễm lệ đóa hoa, Khúc Đan cười vui vẻ, ai nói không thể mang đi. Thiên địa linh vật, nhìn thấy một thu một, ai cũng đừng nghĩ chạy. Ta chẳng biết tên của các ngươi, vậy thì kêu hỏa diễm hoa đi, hắc hắc, thiên địa linh cỏ hỏa diễm hoa. Khúc Đan tự chủ trương làm cho này một ít hoa nhi lấy danh tự. Xem trên tường còn dư lại tảng lớn mảng lớn hỏa diễm hoa, trong lòng có chút bất xá, bất quá nhưng không có động thủ lần nữa hái, hắn cũng biết, mấy cái này hoa nhi lấy hơn không có biện pháp mang. Cho dù trên tay hiện tại một đống này, cũng làm cho hắn có chút khổ não, động không được ném không được, còn muốn không ngừng phát ra linh lực cam đoan bọn chúng bất tử mất, gánh nặng bên trong đích gánh nặng à. Ánh mắt dừng lại đang bị lấy xuống đóa hoa khối này trên vách đá dựng đứng, ánh mắt Khúc Đan đột nhiên ngưng lại. Đây là cái gì? Sâm sâm kim loại sáng bóng, chẳng lẽ là sắt? Dùng tay tách một cái, rất cứng, không chút nào suy yếu. Lần nữa tách một cái, lần này có một miếng nhỏ đơn độc, bị được, tách xuống đây, Khúc Đan ở trong tay cân nhắc, quá nhẹ rồi. gần như không cảm giác được sức nặng. Đây là sắt sao? Trong khúc đan tâm đột nhiên hiện lên rực rỡ sắt bóng dáng, chẳng lẽ đây là rực rỡ sắt? Hắn chợt nhảy dựng lên, trong tay hỏa diễm bao hoa ném tới không trung, trong nháy mắt liền hóa thành mãn thiên bụi bay. Nhưng là khúc đan đã không quan tâm, hắn quan tâm chỉ có một khối này sắt, rực rỡ sắt. Đây là rực rỡ sắt. Nay làm mình thần thương hồi lâu, đã tuyệt vọng đến buông tha rực rỡ sắt, có ở đây không chú ý đang lúc, đột nhiên lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Chương 145 trường pháp bảo luyện chế bên trên. Ha 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 sáu. Đắc ý tiếng cuồng tiếu truyền khắp cả không gian, dung chuyển bốn vách đều ở đây run rẩy. Là rực rỡ sắt. Thật là nhiều rực rỡ sắt, trong cái không gian này, hễ là dài khắp hỏa diễm hoa dưới vách tường, tất cả đều là rực rỡ sắt. Nguyên lai hỏa diễm hoa sinh trưởng, đây là bám vào mấy cái này rực rỡ phía trên sắt. Trăm phương ngàn hướng bao lần kiếm, trở về là lúc, mới phát hiện nó dĩ nhiên cũng làm ở mỗi ngày đi ngang qua địa phương, ngoài loại ý này kinh hỉ, để cho khúc đan không khống chế được. Hỏa diễm hoa, nguyên lai là rực rỡ sắt phụ sinh linh cỏ. Ha 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 sáu. Tiếng cười đang vang vọng. Đầy đủ qua một hồi lâu, khúc đan mới khống chế xuống đây. Nhất phiến phiến hỏa diễm bao hoa rút xuống đây, phía dưới lộ rõ ra quang mang xâm nhiên rực rỡ sắt, thẳng đến thanh không nghiêm chỉnh mặt vách đá, lúc này mới dừng tay. Mấy cái này rực rỡ sắt, từ trên bề ngoài nhìn, màu sắc so với thông thường sắt thép càng thêm lạnh lạnh, đầu tiên nhìn cảm giác là phong mang tất lộ, nhìn kỹ thời điểm, lại sẽ hiện mơ hồ có một tia hồng sắc từ bên trong tràn ngập phát ra, phảng phất có hỏa diễm ở chính giữa thiêu đốt tựa như. Dùng trường thương ở trên nham bích chọc lấy vài cái, mũi thương bị được, chọc lấy lỗ hổng, vách đá liền không chút sức mẻ. Lại dùng chuôi này từ dưới bạo long tộc trong tay nhị trưởng lão đoạt tới chùy cắt vài, cũng chỉ là lưu lại mấy này dấu vết, thấy khúc đan nhất trận tắt lưới. Không hổ là sắt, của chi, tinh hoa, chỉ nói độ cứng này, thì không phải là bình thường sắt thép có thể so sánh, lúc trước có thể bẻ một khối đến, đều là cực tốt vật khí. Cuối cùng, khúc đan huyễn hóa ra linh lực kiếm, chuẩn bị dùng trung cực vũ khí đi đối phó mấy cái này rực rỡ sắt. Thuần túy từ linh lực tạo thành phi kiếm, uy lực tự nhiên không phải tầm thường binh khí có thể so sánh, cho dù là thần binh lợi khí cũng muốn thua kém một bậc, liên tục vài lần phủ đi, mặc dù vẫn là dị thường gian nan, nhưng tốt xấu là đào ra một khối nhỏ. Hấp dẫn. Khúc Đan đắc ý cười, bảo bối tới tay vui sướng để cho hắn động lực vô hạn, một cái, hai hạ, thập hạ, 20 hạ sáu. Nhất trừ không gián đoạn đào đi xuống. Thẳng đến linh lực đều hao hết tịnh, lúc này mới ngừng lại. Bùi Thải Nam sớm về tới mạch nước ngầm không gian, từ vẻ mặt Khúc Đan nàng cũng biết, bọn họ đại khái là phải ở chỗ này tiếp tục ở lại. Khúc Đan trở lại bên mạch nước ngầm khôi phục linh lực, lần nữa không kịp đợi bắt đầu đào móc. Vòng đi vòng lại, linh lực chẳng biết bị được hết sạch vài lần, thời gian chẳng biết trôi qua vài ngày, lúc này mới rốt cục đào được đầy đủ rực rỡ sắt. Một đống, nhìn như phân lượng không ít, nhưng là nắm trong tay cân nhắc, sức nặng cũng không chần một cân. Nhẹ nhàng quá. Rực rỡ thiết túc đủ rồi, kế tiếp nên là luyện chế pháp bảo. Giữ khả năng dùng đến tài liệu toàn bộ trưng bày ở trước mặt, đầu tiên là hồ huyền vũ đáy ngọn nguồn ngọc thạch, này có thể phóng thích linh khí thần kỳ ngọc thạch, Khúc Đan rất sớm trước kia vừa muốn đem nó thêm vào trong pháp bảo của chi, nhưng vẫn không có nghĩ đến phương pháp có thể thực hành được, bất quá cái này cũng không làm trở ngại Khúc Đan bắt nó lấy ra đến, có lẽ luyện chế lúc sau linh quang chợt lóe, liền thêm vào, loại thứ hai vật, dĩ nhiên chính là Lang Vương Sơn độc lấy. Được hỏa hồng thạch đầu, cái này là chất xúc tác cùng phụ trợ tề, vì tăng lên pháp bảo sau cùng chất lượng, ác không thể thiếu, loại thứ ba, rực rỡ sát, không cần nói nhiều. Tài liệu đầy đủ hết, xuống lần nữa đến, đương nhiên muốn suy tính một chút luyện chế cái gì pháp bảo tốt lắm. Phi kiếm. Quá quê mùa. Nguyên lai tại tu chân giới thời điểm, gần như nhân thủ một thanh phi kiếm. Pháp bảo của Khúc Đan cũng là phi kiếm, bất quá đó là cực chẳng đã từ trong một cái môn phái nhỏ tay đổi lấy, ai bảo mình ở tu thân ngũ giai, vừa mới có thể ngự kiếm thời điểm liền không kịp đợi đi tìm pháp bảo, chỉ có thể là tìm được tác dụng gì cái gì. Phiên Thiên Ấn. Mặc dù con luyện chế hàng gái, chính mình chút thực lực cũng không đủ nhìn. Rồi mới miễn cưỡng sử dụng ly hỏa mà, muốn luyện chế trong truyền thuyết đại uy lực pháp bảo, kết cục sau cùng, phỏng chừng đây là hộp máu mà chết. Lưu Ly Hồ Lô. Nghĩ mình ôm lấy hồ lô chạy khắp nơi bộ dáng, Khúc Đan lập tức chỉ lắc đầu hủy bỏ. Đồ chơi kia đẹp mắt không dùng được. Cùng thực lực của hắn luyện chế ra hồ lô, chỉ sợ trừ ra ngồi người, lực công kích của cũng không sao. Cuối cùng, Khúc Đan quyết định luyện chế một cây trường thương. Ở trên thế giới này, Khúc Đan sử dụng được nhiều nhất vũ khí đây là trường thương, bạo hùng tộc súng tiểu ba chiêu, đã thành hắn sử dụng nhất thường xuyên chiêu thức, mà thôi thực lực của chính mình, tùy tiện luyện chế loại nào pháp bảo đều không sai biệt lắm, không bằng dứt khoát liền luyện chế một cây trường thương được. Hơn nữa, còn có thể thanh còn tiên sinh tặng cho trường thương luyện đến bên trong tân pháp bảo, chính mình không cần mang theo trong người nhiều như vậy vũ khí, nhu đồ phương tiện, hơn nữa cũng không tuân theo lúc đầu đối với còn tiên sinh hứa hẹn, cây thương này chính mình dẫn nhất trực lấy, người đang xuống ở, người mất, súng vẫn như cũ ở. Cho dù luyện chế được súng mới, nó vẫn là còn tiên sinh tặng cho trường thương. Ngự hỏa thuật sử xuất, sâu kín ngọn lửa ở giữa ngón tay lượn lờ, hoàng hôn hỏa diễm chiếu sáng không gian chung quanh. Bùi Thải Nam xa xa ngồi, tò mò nhìn Khúc Đan luyện chế trong miệng hắn cái gọi là pháp bảo. Hỏa diễm nhan sắc từ từ thay đổi, đầu tiên là hoàng hôn, sau đó là màu da cam, ngay sau đó là chói mắt hỏa hồng, làm ánh mắt đều nhanh không chịu được lúc sau, hỏa diễm đột nhiên nhất chuyển, vừa thành nhàn nhạt màu lam nhạt. Đây là sơ cấp ly hỏa. Ly hỏa vốn là tu đạo cảnh mới có thể khiến ra pháp thuật, bất quá tu thân viên mãn sau khi cũng có thể ỷ vào đầy đủ linh lực miễn cưỡng sử dụng phát ra, chỉ là ngọn lửa này nhiều nhất chỉ có thể biến thành màu lam nhạt, chính là ly hỏa sơ cấp nhất hình thái, mà tu đạo cảnh giới có thể sử dụng ly hỏa, trừ ra sơ cấp, còn có trung cấp xanh thẳm cùng cao cấp thâm lam, ở trên thâm lam, của chi, còn có tử sắc cùng bạch sắc, trên bạch sắc còn lại là ly hỏa tối cao cảnh giới vô sắc trong suốt hỏa. Diễm, đủ để tan chảy nhìn thấy hết thảy vật. Trường thương chậm rãi, bị được, vùi đầu vào trong ngọn lửa, đụng tới hỏa diễm bộ phận lập tức lấy mắt thường có thể thấy được độ mềm xuống, vài con lần chớp mắt một cái, liền hòa tan thành một đống nước thép. Khúc Đan nhất tay điều khiển hỏa diễm, một tay tiếp tục thanh trường thương còn thừa lại bộ phận vùi đầu vào giữa hỏa diễm. Vậy, bị được, hòa tan nước thép như là, bị được, vật vô hình nâng một loại, ở trước Khúc Đan thân quay tròn di động, cũng không rơi xuống. Rốt cục, trường thương tất cả bộ phận đều bị đầu đi vào, cả cây thương hóa thành một đống lớn nước thép, Khúc Đan đột nhiên ra tăng linh lực phát ra, lam sắc hỏa diễm chợt bốc lên vài thước cao, nước thép bắt đầu sôi trào, như là, bị được, đốt lên nước sôi một dạng đền đáp lại quay cuồng, khiêu động chất lỏng làm người ta run như cây sấy, chỉ lo một không chú ý liền từ giữa không trung bắt sái phát ra, vẩy ra đến trên nhân thân. Bất quá loại tình huống này cũng không có sinh, chỉ thấy vậy nước thép không ngừng lan lộn, thỉnh thoảng bốc lên từng đợt khói nhẹ, bên trong rất nhiều tạp chất, bị được, đoán tiêu phát ra, nước thép dần dần thu nhỏ lại sáu. Sau nửa canh giờ, Khúc Đan cái trán có chút thấy mồ hôi, một cây trường thương sắt thép đã bị hắn đoán tiêu được chỉ còn lại có không đủ nguyên lai 1/10, này đoán tiêu quá trình, không chỉ là khứ trừ trong sắt thép ẩn chứa tạp chất, càng là thành phần lớn sắt nguyên tố đều cứng rắn đốt rủi. Lúc này điểm này nước thép gần như đã là sắt, của chi, tinh hoa, đương nhiên, so với vậy rực rỡ sắt đứng lên còn kém xa lắm. Vì vậy Khúc Đan càng thêm ra sức đoán tiêu, hắn muốn đem sắt lung này chế đến chính mình hài lòng trình độ. Vừa là sau nửa canh giờ, nước thép lần nữa rút nhỏ rất nhiều, gần như chỉ có mấy này móng tay che lớn nhỏ. Khúc Đan suy nghĩ một chút, ngừng lại, trước khôi phục một chút linh lực, lần nữa chuẩn bị kế tiếp luyện chế. Chương 146 chương pháp bảo luyện chế, trong một tia hỏa hồng ở lượn lờ, lửa này hồng tồn tại ở từng cái giữa phân tử, phân không mở cũng đào không ra, như là thiên sinh liền tồn tại bên trong. Đó là rực rỡ sắt cùng nham tương tiếp xúc trên vạn năm sau khi ẩn chứa một tia hỏa diễm, đúng vậy có một tia này hỏa diễm tồn tại, nó mới có thể trở thành luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo tuyệt hảo tài liệu. Dần dần, rực rỡ sắt cũng bắt đầu sôi trào, như là trước bình thường nước thép một dạng bốc lên, Khúc Đan nắm chặt thời cơ, giữ còn tiên sinh trường thương luyện thành một chút sắt cũng bỏ thêm đi vào, lại tiếp tục đoán thiêu. Đây là vì để cho điểm ấy sắt nguyên vẹn hỗn hợp đến trong rực rỡ sắt, khiến nó cũng cảm nhận được rực rỡ sắt hỏa khí tức, trải qua ly hỏa không ngừng đoán thiêu, cuối cùng khiến cái này vừa mới luyện chế tinh thiết cũng đồng dạng nhiễm lên rực rỡ sắt thuộc tính, đến lúc đó điểm này cục sắt cùng với chân chính rực rỡ sắt không sai biệt lắm, mà không sẽ bởi vì tài liệu bất đồng dẫn đến pháp bảo luyện chế ra đến từ sau xuất hiện không hòa hài nhân tố. Rực rỡ sắt trong suốt chất lỏng ở sôi trào, mới thêm vào thiết tinh cũng rất mau hóa thành chất lỏng hỗn hợp đến vừa hiện, nhưng là có thể rõ ràng nhìn ra mấy cái này thiết tinh ở bên trong cũng không trong suốt, mà là hỗn trọc bộ dạng, cùng này rực rỡ sắt phải không giống nhau, Khúc Đan cần phải luyện bọn chúng cũng chế đến trong suốt mới thôi. Trên người mồ hôi từng giọt toát ra, cứ việc Khúc Đan bây giờ linh lực đã đầy đủ hùng hồn, nhưng là ly hỏa tiêu hao tựa như một cái động không đáy quật, tựa như giữ linh lực trong cơ thể hoa 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 ra bên ngoài kéo, linh lực của hắn đã bị tiêu hao hơn phân nửa, mà còn dư lại từng bước còn có rất nhiều, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Vừa là nửa canh giờ trôi qua, nước thép vẫn ở chỗ cũ sôi trào, Khúc Đan mồ hôi chán càng nhiều, hắn cắn răng tiếp tục chống, không thành công tiện thành nhân. Rốt cục mới gia nhập thiết tinh từ từ trong suốt hồn trọc nước thép nhan sắc càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt, dần dần chuyển hóa tới vô sắc trong suốt, hoàn toàn tan ra vào trong rực rỡ sắt của chi, cuối cùng thành công. Khúc Đan thở ra một hơi, trước người liền vội vàng đem từ trong lang vương động lấy được hỏa hồng thạch đầu một cái tan thành phân kết thúc, trong ném tới. Như là trên lửa rót dầu, đại hỏa đột nhiên chợt thoan đứng lên, bốc lên hơn trượng, giữa thoáng qua liền đem Khúc Đan đầu cháy hết sạch, chỉ còn lại một đầu đen xám. May mắn bộ mặt có viên mãn cửu chuyển pháp quyết bảo vệ, nếu không con lần này, liền trực tiếp đem hắn hủy khuôn mặt. Vốn sôi trào rực rỡ sắc quay cuồng được càng thêm lợi hại, một ít thanh bột đá vãi sau khi đi vào, giống như là một mồi dẫn hỏa, giữ rực rỡ giữa sát ẩn chứa hỏa khí tức toàn bộ, dẫn lên, phát ra, cả đoàn trong chất lỏng từ trong đến ngoài, phảng phất đều giấy lên hỏa diễm, đầu tiên là hồng sắc, rồi sau đó chuyển hóa thành lam sắc, lần nữa dần dần thăng hoa thành tử sắc. Ngọn lửa này trình độ, dĩ nhiên cao hơn Khúc Đan lý hỏa còn muốn ra một bậc. Hỏa diễm bốc lên, vãi đi vào bột đá rất nhanh cũng bị cháy sạch vô tung vô ảnh, chỉ để lại trong suốt rực rỡ sắt chất lỏng. Thời điểm này, trong suốt trong chất lỏng chậm rãi lưu chuyển nhan sắc, cũng chậm rãi biến thành tử sắc, đó là ngọn lửa kia sát thái. Khúc Đan cực kỳ hài lòng gật gật đầu, thần kỳ này thạch đầu hiệu quả sát thực rất mạnh, nếu không có sự gia nhập của nó, mình muốn thanh rực rỡ sát nội ẩn ngậm hỏa khí tức luyện hóa thành lam sắc cũng rất không có khả năng, lần này là trực tiếp vượt cấp tăng lên. Tài liệu luyện xong, kế tiếp từng bước, đây là luyện chế pháp bảo hình dáng. Một cây trường thương. Cùng Khúc Đan lúc này thân cao, cả cây trường thương ước chừng cao hơn chính mình 1/3 đến, 1/2 là thích hợp nhất. Dựa theo tiêu chuẩn này, Khúc Đan khống chế được hỏa diễm, dần dần thanh rực rỡ sát chất lỏng kéo dài, kéo dài, kéo đến 1 trượng 5 thời điểm, sau đó dừng lại. Hắn cố ý dài thêm một chút, bởi vì hắn bây giờ còn rất trẻ, sau này nói không chừng sẽ lần nữa trưởng dài cao. Sau khi này, đây là trường thương định hình. Linh lực rất nhỏ khống chế ở nơi này giai đoạn đã không thể thiếu, Khúc Đan linh lực từng kia phân ra, khống chế được rực rỡ sắt chất lỏng, tạo hình ra trường thương mánh khỏe. Góc cạnh dần dần hiện rõ, từng điểm từ từ định hình, thời gian trôi qua cực kỳ thong thả, Khúc Đan rắc đắc mỗi một khắc đều là chịu đựng. Bởi vì hắn bi ai hiện, linh lực của mình đã vô ích. Hắn rất nhớ chửi má nó, loại thời khắc mấu chốt này, có thể nào ra loại sự tình này mà. Đều do chính mình không có chuyện trước dự tính tốt, khổ cực lâu như vậy, thật vất vả tiếp cận được tài liệu, mắt thấy sẽ phải trôi theo nước chảy sáu. Cứ như vậy dễ dàng buông tha cho sao? Khúc Đan hung hăng hủy bỏ cái ý nghĩ này, không tới tối hậu con đầu, hắn là tuyệt không buông tha. Vì một ngày nay, hắn chờ được quá lâu. Tiếp tục nghiền ép, trong đan điền linh lực bị rút lấy xong rồi, liền lấy mâu trong kinh mạch của thân thể chứa đựng, tu thân pháp quyết ở rèn luyện là lúc thuận tiện hấp thu không ít linh lực, lúc này sơn cùng thủy tận, đương nhiên cũng muốn nghiền ép phát ra. Mũi thương rốt cục định hình, ổn định, sau đó là thân thương bộ phận, cũng chậm chậm bắt đầu định hình. Khúc Đan không có nghĩ qua muốn làm một bằng gỗ cán thương, loại này đồ chơi hắn thấy không kiên nhẫn dùng, cũng không có thích hợp tài liệu, bởi vậy trực tiếp sẽ dùng rực rỡ này sắt đung chế cán thương, cả cây thương hòa làm một thể, là một việc đầy đủ độc lập pháp bảo. Rốt cục, thân thương định hình, Khúc Đan trong cơ thể một tia linh lực cuối cùng cũng bị nghiền ép sạch sẽ. Định hình sau khi, kế tiếp nên trên pháp bảo các loại pháp quyết khắc dấu, kể cả một chút cỡ nhỏ trận pháp điêu khắc, đây càng là một việc tinh xảo sự việc, cần linh lực tuyệt không ít hơn phía trước muốn, Khúc Đan không sai biệt lắm tuyệt vọng, loại tình huống này, có ai có thể khởi tử hồi sinh mà. Chương 147 chương pháp bảo luyện chế, hạ. Nguy cơ trước mắt, ánh mắt Khúc Đan ở chung quanh thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy bày tại trước người ngọc thạch. Đó là từ hồ Huyền Vũ đấy ngọn nguồn mang ra ngoài ngọc thạch, pháp bảo luyện chế một nửa. Hắn cũng không có nghĩ ra như thế nào mới có thể thành cái đồ vật này gia nhập vào giữa pháp bảo đi, bởi vậy nhất trực không nhúc nhích bọn chúng. Nhưng là lúc này, Thiên Quân vừa hết sức, Khúc Đan thấy được bọn chúng, trong đầu chẳng biết nào dây thần kinh, bị được, xúc động, đột nhiên bắt lấy trong đó một khối, trong miệng ném vào. Thì thầm. Nuốt xuống. Nhất thời, trong bụng một trận thanh lương, vậy ngọc thạch như là gặp nước liền tan kẹo, giữa thoáng qua hóa thành một luồng thanh lưu khuyết tán ra, chớp mắt một cái, liền chui tiến thân thể các ngóc ngách. Toàn thân đều là một trận thoải mái. Khô khốc đan điền giống như kinh mạch là đã lâu khát hải tử đột nhiên lấy được mưa móc dễ chịu, một lần nữa bày ra sức sống đến. Linh lực. Cô này thanh lưu, đúng vậy Khúc Đan cấp bách cần linh lực. Mấy cái này vốn tán linh tức giận ngọc thạch, bị được, Khúc Đan nuốt vào bụng sau khi, liền trực tiếp hóa thành linh lực ở trong người chung quanh quyết tán, trực tiếp bổ sung thân thể thiếu thốn linh lực. Thứ này, rõ ràng chính là từ linh lực ngưng tụ mà thành thể rắn. Nguyên lai, nó là như vậy dùng. Linh lực liên tục không ngừng, không bao lâu liền bổ sung Khúc Đan chỗ hao tổn, cả người nhất thời khôi phục lại trạng thái cao nhất. Khúc Đan mừng rỡ như điên, hắn quả nhiên linh quang chợt lóe, ngọc thạch này không có gia nhập đến trong pháp bảo, là một pháp bảo thành công cung cấp không thể thiếu mất đích điều kiện. Bất quá loại này mừng rỡ rất nhanh đã bị áp chế xuống đây, bây giờ là thời khắc mấu chốt, không thể tha thứ hắn đi suy nghĩ miên man. Một tay khống chế được hỏa diễm, một tay bắt đầu kết thành pháp quyết đi tới thành hình trong trường thương đánh. Củng cố hình thái, tăng mạnh phòng ngự, gia tăng rực rỡ sát tính dai, còn có còn lại đủ loại hơi nhỏ pháp quyết, bị được, nhất nhất đánh đi vào, thanh quang ở trên thân thương chợt lóe rồi biến mất, đang nhìn không thấy địa phương, những pháp quyết đó lập tức mọc rễ. Bắt đầu vung lên từng người tác dụng đến. Lúc ban đầu là lúc, Khúc Đan pháp quyết còn rất không thuần thục, dù sao mấy cái này pháp bảo luyện chế chi thức chỉ là trước kia vì để người vạn nhất mà nhớ kỹ, đại bộ phận pháp quyết hắn đều không có sử dụng qua, lần đầu dùng để rất là xa lạ, từng cái pháp quyết đánh ra đều là thận trọng, chỉ lo không cẩn thận xảy ra chuyện không may, sôi hỏng bóng không, vậy thì thật sự là khóc không ra nước mắt. Dần dần, theo như pháp quyết vận dụng bắt đầu thuần thục, Khúc Đan độ cũng nói tới, một đạo thanh quang không ngừng lóe ra, sau đó hòa tan vào trong thân thương, về sau, lại thành liên tiếp không ngừng lóe lên quang hoa. Thẳng đến hơn vạn đạo pháp quyết toàn bộ đánh xong, Khúc Đan lúc này mới ngừng lại. Thân thương đột nhiên tuôn ra một trận quang hoa, thanh quang di động, ở đây phù động trong quang ảnh, rất nhiều thật nhỏ phù lục đang không ngừng lưu động, giữ tất cả thanh quang liền cùng một chỗ, hình thành một hồn nhiên thiên thành chính thể. Khúc Đan hài lòng gật đầu một cái, lần đầu tiên sử dụng pháp quyết, lấy được hiệu quả còn cao hơn dự tính. Kế tiếp là cỡ nhỏ trận pháp khắc dấu, trận pháp đem so sánh lấy pháp quyết, càng thêm phức tạp. Khúc Đan cẩn thận khống chế được hỏa diễm, trong đầu hồi tưởng lại chính mình biết vài loại trận pháp đến, tú linh trận, công kích trận pháp, còn có một cái phòng ngự trận pháp. Khúc Đan không phải trận pháp đại sư, cũng không phải phụ lục đại sư, lúc trước sử dụng pháp quyết đều là pháp bảo của chính thống nhất thủ pháp luyện chế, ở kiếp trước tu chân giới, cơ hồ là từng cái có thể luyện chế pháp bảo tu đạo sĩ đều phải học được. Nhưng là trận pháp cũng không một dạng, vật này là rất nhiều môn phái bất chuyện chi bí, Khúc Đan biết cũng không nhiều, chỉ có nhiều loại, mà này ba loại là thích hợp pháp bảo. Bất quá đã này đủ rồi, tụ linh trận, công kích trận pháp, còn có phòng ngự trận pháp, không phải rất hoàn mỹ sao, cần đều có. Cái thứ nhất là tụ linh trận, trận pháp này bình thường là khắc vào pháp bảo cốt lõi nhất vị trí. Trên trường thương vị trí này khó tìm, Khúc Đan lựa chọn bánh khỏe, trong súng, cán thương ba bộ phận đồng thời khắc dấu, ba tụ linh trận, bảo đảm pháp bảo luyện chế thành công sau, có thể ngày đêm không ngừng hấp thu linh khí, vài chục năm mấy trăm năm săn sóc gần cần sau khi, nó phẩm cấp chỉ biết tăng lên. Tay trái ở trước người vẽ ra một đám huyền ảo phù hào, Khúc Đan đầu ngón tay tựa hồ mang theo một loại ma lực kỳ dị, xét qua địa phương, từng đạo rõ ràng ấn ký, bị được, giữ lại, theo như đầu ngón tay rung động, ấn ký từ từ gia tăng, dần dần tổ hợp thành một huyền ảo đồ án, này đồ án như thế nhỏ, bên trong ấn ký lần lượt thay đổi tung hành. Căn bản nhìn không rõ đến tuột cùng là vẽ bao nhiêu đường cong. Đột nhiên, Khúc Đan tay trái chợt dừng lại, trong miệng quát nhẹ một tiếng đi. Chỉ thấy này huyền ảo đồ án đột nhiên sáng ngời, hướng mánh khỏe bộ phận không có đi xuống, trong chớp mắt biến mất vô tung, mánh khỏe lóe ra nâng một trận thanh quang, yên lặng đi xuống. Bất quá lúc này lại dùng tâm đi cảm giác mánh khỏe, chỉ biết hiện bất đồng, ở mánh khỏe chung quanh, từng tia linh khí vần quanh, cũng chậm rãi bị được hút vào giữa thân thương, tụ linh trận công hiệu đã bắt đầu vùng. Khúc Đan gật gật đầu, tiếp tục như thế, vừa là hai tụ linh trận đánh vào bên trong trường thương. Sau khi thủ pháp biến hóa, liên tục mười mấy tính phòng ngự trận pháp từ mánh khỏe nhất trực đánh tới cản thương, để cho cây trường thương này thành một khắp nơi che kín thiết giáp kim thân phòng ngự quái vật. Cuối cùng, huyền ảo nhất công kích trận pháp cũng bị Khúc Đan vẽ phát ra. Làm một đầu một đuôi hai công kích trận pháp cũng bị đánh vào sau trường thương của chi, trong tay Khúc Đan ly hỏa đột nhiên gia tăng, mãnh liệt trước tiêu trường thương, trên súng một trận thanh quang nổi lên, mơ hồ hỏa khí tức xuyên thấu qua mánh khỏe cùng cán thương trận pháp thấu phát ra, làm người ta không khỏi hô hấp cứng lại. Đoán tiêu nửa canh giờ, rốt cục, Khúc Đan đột nhiên đứng lên, lớn tiếng quát ngâm. Hai tay ném đi, trôi nổi trên không trung trường thương đã bị ném lên trời cao, đồng thời ly hỏa dập tắt. Vậy, bị được, ném lên trời cao trường thương đột nhiên ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, chói mắt thanh quang chiếu mạch nước ngầm bên trong không gian giống như ban ngày, kích thích người không mở mắt nổi, đồng thời, cả trường thương kịch liệt rung động, một trận giống như long ngâm thanh tiếng rên tràn ngập cả không gian, trực thấu nhân tâm. Khúc Đan với tay, trường thương liền từ trời cao quay tít một vòng, đi về phía hắn nổ bắn ra. Sớm nhìn trận mắt hốc mồm Bùi Thải Nam không khỏi a một tiếng thét kinh hãi lên tiếng. Bất quá, trường thương phảng phất mọc thêm con mắt, cách Khúc Đan còn có 3 thước xa, bắn nhanh thân thương đột nhiên dừng lại, vững vàng trôi nổi trước người ở hắn, vậy chói mắt thanh quang, thật dài thanh âm, đều ở đây hướng chủ nhân chiêu kỳ bất phàm của nó. Khúc Đan kích động vươn tay, chậm rãi đắn đo ở trên súng, nhất thời, một luồng cảm giác quen thuộc từ trên tay truyền vào trong lòng, phảng phất cây thương này bẩm sinh liền cùng hắn là huyết mạch tương liên. Khúc Đan hỉ không tự kiềm chế, pháp bảo rốt cục luyện thành. Cây trường thương này là hắn tâm huyết kết tinh, trải qua ngăn trở, rốt cục hiện ra ở trước chính mình mặt. Xem lấy trên thân thương thanh quang, Khúc Đan kích động cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết nhỏ ở trên thân thương, chỉ thấy máu của vậy lấy mắt thường có thể thấy được độ bị hấp thu đi vào, rồi sau đó quang hoa đột nhiên biến mất, thanh tiếng rên cũng ngừng lại, trường thương ở trong tay tích lưu lưu quay quanh vài vòng, cấp tốc thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thu nhỏ lại đến chỉ có hơn thước thời điểm, trong miệng Khúc Đan pháp quyết năng khẽ thì thầm thu. Trường thương chuyển vài cái, từ lòng bàn tay hắn không có đi vào, biến mất vô tung. Chương 148, chương nhất phi trùng thiên. Pháp quyết lần nữa nhéo, trường thương trên một bàn tay khác của lại từ xông ra, giữa thoáng qua biến trở về vốn là đại tiểu. Pháp bảo thần kỳ, ngay tại ở này, thân xúc tự nhiên, còn có thể trong cơ thể của thu hồi, không chỉ có là uy lực cường đại, còn dị thường phương tiện. Bùi Thải Nam sớm thấy chết lặng, từ Khúc Đan luyện chế pháp bảo bắt đầu, nàng liền bên cạnh một mực không chớp mắt nhìn lấy, trên tay Khúc Đan vậy trong nháy mắt tiêu kim nấu chạy sắt lam sắc hỏa diễm, trên không trung xoay tròn cũng không rơi xuống quả cầu sắt, trong suốt được có thể gặp người rực rỡ sắt chất lỏng. Sau đó đang không có bất luận kẻ nào điều khiển dưới tình huống, nước thép biến thành một cây trường thương bộ dáng, lần nữa sau khi cả không gian đại phóng quang hoa pháp quyết. Pháp trận đều là nàng đồ của chưa từng thấy qua, thời điểm này, nữ Hải Nhi mới rốt cục hiểu được một chút Khúc Đan bổn sự, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Khi nàng chứng kiến Khúc Đan thanh pháp bảo của mới luyện chế du nhỏ đi, trong cơ thể của thu hồi lại từ bên kia biến ra sau khi, càng là kinh ngạc được bụng miệng. Nàng giác đắc người này đã không thể gọi người, một thân này bổn sự, hoàn toàn lật đổ nàng nhận thức biết. Đúng lúc này, Khúc Đan đột nhiên cười to vài tiếng, tiến lên kéo lại nàng. Đạo đi. Còn chưa tới kịp giãy giụa, sau một khắc, đã bị lôi kéo đi ra mạch nước ngầm không gian, mặc nữa qua nham tương chỉ không gian, đi tới khổng lồ địa hạ thế giới. Thân thể đột nhiên nhất kinh, túi đầu vừa thấy, vậy cán thần kỳ trường thương dĩ nhiên dưới chân xuất hiện ở, trên thân thương thanh quang sâu kín, sau đó đây là một trận đằng vân giá vụ cảm giác kéo tới. Nguyên lai chẳng biết lúc nào, trường thương dĩ nhiên bay lên trời. Bùi Thải Nam một chân đứng không vững, thiếu chút nữa rớt xuống, hai tay vội vàng một chảo, bắt được trước mặt Khúc Đan, lao lao ôm lấy, cũng không dám buông tay. Dần dần, bọn họ bắt đầu đi tới. Hai bên cảnh vật bắt đầu bay lui về phía sau, cùng Bùi Thải Nam thị lực đã có chút nhìn không rõ. Nàng chỉ biết mình bay, hơn nữa bay rất nhanh rất nhanh, mau chính mình cả người một trận cứng ngắc, trừ ra nắm chặt Khúc Đan, cũng không dám động một cái. Thân thể đột nhiên bắt đầu tăng lên, dưới chân một cổ cường đại lực lượng nâng chính mình, lấy cực nhanh độ lên phía trên tăng nhanh chóng. Chỉ chốc lát, trước mắt đột nhiên một mảnh ánh sáng, tập trung nhìn vào, cũng là chẳng biết lúc nào đã bay ra núi lửa độc cầu, phóng nhãn nhìn lại, kể cả miệng núi lửa ở bên trong, tất cả cảnh vật đều ở vào dưới chân của mình. Đông Phương Thiên Không vân thải sắc sỡ. Đúng là chiêu dương sơ thăng là lúc. Chợt ánh sáng, làm Bùi Thải Nam giác đắc có chút chói mắt, ánh mắt một trận mỏi, nháy mấy cái, vừa nhắm lại một hồi lâu, lúc này mới thích đứng lại đây, nhưng là nàng cũng không dám tránh nhãn nhìn khắp nơi, vừa rồi thô sơ giản lược liếc một cái, phát hiện mình đang ở mấy ngàn trượng trời cao là lúc, chân đều một trận mềm. Lúc đầu vào miệng núi lửa thời điểm, nàng ngồi ở huyền vũ trên lưng rộng lớn, có lẽ còn có một chút cảm giác an toàn, dưới chân mà bây giờ đạp trường thương còn chưa có lòng bàn chân diện tích lớn, nàng là thật sự lo lắng muốn chết. Nếu là không cẩn thận té xuống, làm sao bây giờ? Ngẫm lại chính mình từ dưới vạn trượng trời cao rơi xuống đi chỗ đó kinh khủng chẳng cảnh, nàng liền cả người mồ hôi lạnh. Ánh mắt gắt gao nhắm lại, lông mi ròng ròng run rẩy, hai tay bắt càng chặt hơn. 12. Mà lúc này Khúc Đan cũng không biết Bùi Thải Nam cảm thụ, hắn hiện tại có chỉ là lòng tràn đầy hưng phấn, bay, lúc cách mười mấy năm, chính mình rốt cục lại lần nữa bay lên trời. Loại này hưng phấn, dùng ngôn ngữ căn bản không đủ để hình dung, hắn muốn làm bây giờ đây là cưỡi pháp bảo của mới luyện chế, hảo hảo ở tại thiên không ngao du một phen, nhận thức vậy say xưa đầm địa cảm giác. Bạch Vân ở dưới chân siêu siêu bay qua, cưới pháp bảo, độ cùng trước kia không thể so sánh với nhau, bất quá chỉ chốc lát đây là mấy trăm dặm trôi qua, phía dưới cảnh vật đã biến thành móng tay che lại tiểu, ngọn núi, thú mục hoàn toàn đều được nhỏ bé, ở trong mắt thoáng một cái, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. A. Khúc Đan ở hô to, tận tình chữ kích động trong lòng. Chẳng biết bao lâu, hắn rốt cục mệt mỏi, xem sau lưng núi lửa, sớm không thấy bóng dáng, phen này bay lượn chẳng biết bay ra mấy ngàn mấy vạn dặm. Từ từ bình tĩnh trở lại, Khúc Đan lúc này mới chú ý tới, hông của mình bị người lao lao ôm lấy. Nguyên lai Bùi Thải Nam bên dưới khẩn trương, ra tay không phân rõ địa phương, bắt được nơi nào liền ôm nơi nào, mà nữ Hải Nhi nhiều hơn Khúc Đan thấp rất, thuận tay vừa kéo liền ôm đến trên eo. Hai người dán rất chặt, cơ hồ là toàn diện tiếp xúc. Khúc Đan chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại gắt gao chống đỡ trên ở lưng, không khỏi tâm thần một trận hỗn loạn, lấy lại bình tĩnh, vô nhẹ nhẹ lấy Bùi Thải Nam tay của hoàn ở trên eo, cười nói không cần sợ, sẽ không té xuống, ngươi trợn mắt xem, phía dưới cảnh sắc cực đẹp mà. Nữ Hải Nhi ánh mắt đóng đến xít sao, chỉ là lắc đầu. A, muốn đụng vào núi. Khúc Đan đột nhiên hoảng sợ kêu lên. A, nơi nào? Nữ Hải Nhi dọa cho nhảy dựng, vội vàng mở mắt vừa thấy, Lam Thiên Minh Ngông, nào có cái gì núi. Giờ mới hiểu được mắc bẫy của đối phương, không khỏi một trận tức giận, giơ tay lên đây là hai quyền đâm ở trên Khúc Đan thân. Khúc Đan cười ha ha, đắc ý vạn phần. Một chục này náo, nữ Hải Nhi trong lúc bất chi bất giác quên sợ hãi, lại nhìn chung quanh lúc, nhất thời bị được cảnh sát tráng lệ mê hoặc. Thiên không trường viễn, kéo dài đến tầm mắt đầu cuối, vạn trượng dưới không trung, phải không cản phía sau lui xâm lâm đại xuyên, ung tùm vô hạn, cùng Lam Thiên ở chân trời giao tiếp, va chạm ra lộng lây chiều hà đến. To lớn thái dương nhảy ra địa bình tuyến, giữ thiên không đại địa đều dính vào một tầng lộng lây kim sắc. Thật là đẹp. Nữ Hải Nhi nhìn không khỏi ngây dại. Khúc Đan không nói gì thêm, lặng lặng cưỡi pháp bảo phi hành, trên bầu trời thân ảnh của hai người gián tại vừa hiện, cảm giác nói không ra lời. Bọn họ tựa hồ cũng không có phát hiện, loại này giữa nam nữ thân mật động tác, tự nhiên mà vậy trên thân hai người đang ở sinh, không có người nào cảm giác không ổn. 12. Mấy vạn dặm sau khi, Khúc Đan mới cưỡi pháp bảo đi trở về, Huyền Vũ tên kia cũng không có theo tới, còn phải trở về cùng hắn hội hợp. Trở lại dưới núi lửa địa để, Khúc Đan dùng mới luyện chế trường thương vừa đào rất nhiều rực rỡ sắt, lúc này mới đi thu thập vật, cùng Huyền Vũ cùng Bùi Thải Nam một lần nữa đi ra địa để thế giới. Hắn không có lại đi hái hỏa diễm hoa, biết mấy cái này hoa nhi là rực rỡ sắt phối hợp linh thảo sau khi, hắn đối với lần này sẽ không như thế nào cảm thấy hứng thú. Phối hợp linh thảo tác dụng cũng không có nguyên bản đoán chừng đại, hơn nữa mang ở trên người thật sự phiền toái, đột nhiên pháp bảo Khúc Đan, rất là đại độ buông tha bọn chúng. Chôi này từ trên người Bạo Long tộc nhị trưởng lão lấy được thần binh Hàn Phong, Khúc Đan đưa cho Bùi Thải Nam. Ở sau thấy được nữ Hải Nhi vũ khí của chi, biết nàng dùng là kiếm, chôi này đoạn kiếm vừa lúc thích hợp nàng dùng, sẽ đưa cho nàng. Vẫn là khống chế pháp bảo, độ nhất thời ngàn dặm, Huyền Vũ cơi xương mủ theo sau lưng. Cao Thiên xa xôi, đứng ở phía trên Lam Thiên, trong vòng ngàn dặm địa vực đều thu hết vào mắt, Khúc Đan rất nhanh hiện, ở ngoài núi lửa phía nam ngàn dặm, có một ngồi lớn chừng bàn tay thành trì, nhìn như còn không nhỏ. Độn quang nhất chuyển, đã hướng về vậy thành trì mà đi. Chương 149, 149 trường âm như quỷ kế. Trong lòng đất ngẩn đến lâu, cũng có chút tưởng niệm một loại khác sinh hoạt. Nay đây Khúc Đan nhất chứng kiến thành trì, cũng không chút nào do dự bay đi. Lần trước biết được trong bọc đồ của mình vẫn còn có một khoản xa xỉ bạc, Khúc Đan đang ở tính toán xài như thế nào. Bất quá đoạn đường này vì pháp bảo sự việc, nhất trực không có thời gian đi áp dụng, hiện tại lớn nhất sự tình đã giải quyết, tự nhiên lại bị một lần nữa nghĩ tới. Ngàn dặm chỗ, làm pháp bảo, bị được, dùng làm chạy đi công cụ thời điểm, điểm ấy lộ trình không coi là cái gì. Một khắc sau khi, Khúc Đan hai người đã đi tới thành trì bầu trời, nhìn xuống dưới, tinh la kỳ bố, đúng là không nhỏ hùng thành, xem ra đây là tấn mãnh long tộc trung tâm. Ở ngoài thành thả đột quang, hai người rơi xuống đất. Khúc Đan hài lòng vỗ vỗ trường thương, tự đủ ngươi là ta luyện chế đệ nhất kiện pháp bảo, phải có một danh tự đi, liền kêu không đoạn tốt lắm, không chỗ nào không ngừng. Trong cơ thể của thu hồi không đoạn, Khúc Đan mang theo Bùi Thải Nam tiến thành. Sau khi vào thành, thẳng đến có thể chỗ tiêu tiền, Khúc Đan như một đột nhiên được trọng kim bảo hộ, trong đầu nghĩ đều là như thế nào đi tốn tiền. Đi dạo nửa cái phố sau khi, cũng không có thể tìm được như ý địa phương. Man hoang thời đại thành trì, có thể có một ít lấy vật đổi vật đơn giản cửa hàng, đã là không phải chuyện, muốn tiêu hết nhiều tiền hay là cực kỳ khó khăn. Vừa đi nửa cái phố, rốt cuộc tìm được một nhà bán cái ăn cửa hàng, Khúc Đan đại hỉ, lôi kéo Bùi Thải Nam an vị tới. Cái tiệm này cửa hàng cực kỳ đơn sơ, nói là cửa hàng đều là sĩ tử, nhiều nhất chỉ có thể coi là bên cạnh quán nhỏ, để mấy cái bàn lớn, đen nhánh còn giống là mấy năm không tắm. Bất quá Khúc Đan dã không cần, có ăn vừa lúc, dưới đất mấy tháng chưa ăn vật, trong bụng tham trùng sớm bị phát thảo lên đây. Cửa hàng lão bản là tiểu lão đầu mà, vẻ mặt hiền hòa, lúc này cũng không có khách nhân nào, đang ngồi chơi nhàm chán, Khúc Đan hai người vừa đến, lập tức nhiệt tình tiến lên đón. Khúc Đan tùy ý điểm một chút cái ăn, ở trên đường cái chung quanh quan vọng đứng lên. Lúc này đã đến cuối mùa thu, trên đường người đến người đi, mọi người đều ở đây làm sắp đến mùa đông mà bận rộn. Dĩ vãng niên kỷ, tuổi phần, mọi người bởi vì ác ma núi lửa tồn tại, tấn mãnh long tộc tứ quý như giữa mùa hè, cũng không thèm để ý mùa đông đến, nhưng là năm nay bởi vì trận kia ác ma đại chiến, núi lửa quỷ dị tức giận, vừa đến trời thu trận trận ý lạnh liền đã kéo tới, hôm nay đến cuối mùa thu, hàn ý đã rất nặng, chưa bao giờ kiến thức qua giá lạnh mùa đông tấn mãnh long tộc người hết sức khó chịu, hơn nữa bộ lạc trưởng lão bảo, năm nay mùa đông sẽ là tấn mãnh long tộc mấy ngàn năm qua lạnh nhất một mùa đông, khiến cho lòng người bàng hoàng, mọi người đều ở đây chuẩn bị tự nhận là có thể vượt qua nghiêm đông vật phẩm. Cái ăn lên đây, chỉ là một ít loại thịt đơn giản xào nấu, khúc đang ăn một miếng, vị đạo cũng không tệ lắm. Đang ăn, hai tuyết tộc hán tử ngồi xuống trên bàn bên cạnh bọn họ, lớn tiếng gào to lão bản, đại đại liệt liệt bàn luận trại lính sự việc, tựa hồ cũng là năm nay hàn đông, mấy vạn này chiến sĩ muốn làm sao sống đông các loại. Khúc đang nghe vài câu, đại khái hiểu hai người này xác nhận tấn mãnh long tộc chiến sĩ. Một lát sau, hai người kia thanh âm đột nhiên thấp xuống, một người trong đó ánh mắt dùng len lén liếc Khúc Đan, ghé vào bên thai tên còn lại lặng lẽ nói hai câu cái gì. Sau đó, sắc mặt của hai người cũng thay đổi, không chờ thực vật đi lên, lập tức khốn khổ mà chạy. Khúc Đan tức cười, hai người này có ý tứ gì, chẳng lẽ mình lớn lên rất hung ác? Hay là bên cạnh Bùi Thải Nam lớn lên rất hung ác? Lắc đầu, giác đắc bất khả tư nghị. Bất quá hắn cũng không có đổi theo, nhân ra thần kinh, hắn tổng không đến nổi đi theo thần kinh đi. Ăn rồi vật, hỏi cửa hàng lão bản trong thành này có thể có tìm nơi ngủ trọ địa phương. Tiểu lão đầu mà gãi đầu tưởng một hồi lâu, rốt cục chỉ vào thành nam phương hướng, cáo, của chi, Khúc Đan đi về trước 5 dặm, quẹo trái lại đi 5 dặm, sau đó lừa gạt đến bên cạnh một con phố khác, lại tiếp tục đi 5 dặm, có một có thể cung cấp ngoài thành người đến dừng chân cửa hàng. Ừ dạ, lão đầu nhi nói, được kêu là cái gì khách sạn, từ Đồng Phương học được danh tự. Khúc Đan nghe được một trận không nói gì, cùng Bùi Thải Nam tìm đã lâu, rốt cuộc tìm được cái này gọi là khách sạn, thấp lùn hắc mái hiên, thấy thế nào đều giống như hắc điếm. Hỏi lão bản muốn gian phòng. Một lại cao vừa cường tráng tuyết tộc nữ nhân mang theo hai người đi vào một phòng, đẩy cửa đi vào, trong phòng tràn ra một luồng mùi mốc đến. Khúc Đan không khỏi nhíu mày, nơi này là người ở sao, vừa rách lại vừa nát. Mãnh liệt yêu cầu đổi phòng, vì vậy lão bản mang theo hai người nhìn còn lại mấy gian phòng, cuối cùng, Khúc Đan hay là quyết định ở gian phòng này, không có hắn, những phòng khác càng tối nát. Đối với lần này, nữ lão bản nói năng hùng hồn nói ta chỗ này đã là khắp thành tốt nhất khách sạn, không thể đi liền. Được rồi, Khúc Đan tự nhận xui xẻo. Lúc này thời gian còn sớm, Khúc Đan quyết định lại đi ra chuyển nhất chuyển. Mới vừa đi tới cửa khách sạn, liền thấy hai bóng người chợt lóe, biến mất ở góc phố. Khúc Đan mỉm cười, làm bộ như không nhìn thấy, tự lo bước. Đi một đoạn, Khúc Đan phóng khai linh giác, âm thầm chú ý vậy hai cái thân ảnh động tĩnh. Quả nhiên, mới vừa ngoặt ra đường ra góc, bọn họ hay cùng đi lên, lén lén lút lút, rất là người khả nghi. Trong Khúc Đan tâm ám đạo, có ý tứ, có vẻ như mình mới đến cái thành phố này đi, dĩ nhiên cũng làm bị người theo dõi, chẳng biết hai người này coi trọng chính mình cái gì. Ra vẻ không biết ở trong thành một trận loạn đi dạo. Bùi Thải Nam có lẽ là rất ít đi tới nơi này loại đại thành trì, hăng hái rồi rào đi dạo đến bầu trời tối đen, mới thỏa mãn trở lại khách sạn. Khúc Đan nhất thẳng chú ý hai người kia, thông qua quan sát, hiện hai người kia đây là lúc trước đang dùng cơm lúc gặp phải hai người, chạy trối chết sau khi, rốt cuộc lại đi về cùng, trong đó hiển nhiên có nội mạc. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Khúc Đan lần nữa lúc ra cửa, hiện hai người kia không thấy, người nhưng là theo dõi lại như cũ tồn tại, chỉ là đổi lại hai người mà thôi. Đến trên phố sau khi, càng là của chìm của nổi đều có rất nhiều người đang chú ý bọn họ. Loại tình huống này lập tức đưa tới Khúc Đan cảnh giác. Nếu nói là lúc trước hai người kia hành vi cổ quái vẫn chỉ là hành vi cá nhân, nhưng là lúc này người của nhiều như vậy âm thầm chú ý chính mình, nếu nói lại là người hành vi cũng có chút chân đứng không vững. Hắn tự hỏi ở nơi này trong thành thị cũng không có thất thường gì hành vi, chẳng biết tại sao sẽ khiến cho nhiều người như vậy chú ý của. Rốt cục, Khúc Đan nhịn không được, bắt lấy một cái cơ hội, đột nhiên xuất thủ bắt được một âm thầm quan sát người của mình. Thời điểm xuất thủ, Khúc Đan rất là ngoài ý muốn một cái, người này lại có ngũ giai chiến sĩ thủy chuẩn, tìm mấy chiêu mới đưa thứ chế phục, thực lực như vậy cho dù ở trong quân đội cũng có thể lăn lộn đến trên đội trưởng cùng vị trí. Khúc Đan tâm bên trong có loại dự cảm xấu, hắn cảm thấy mình bị được một cực lớn thế lực theo dõi, đối phương giống một cái âm lãnh sói, ở chỗ tối tăm lóe ra ánh mắt, lạnh lùng nhìn mình. Ngươi là người nào? Vì cái gì đi theo ta? Khúc Đan hỏi. 6. Lấy được trả lời là hờ hững. Người này là điển hình ngành hán, hai mắt nhắm nghiền, đối với Khúc Đan hỏi nói nhắm mắt bịt tai, chỉ là hàm răng gắt gao cắn môi, một loạt huyết ấn rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa cả người còn đang hơi run rẩy. Khúc Đan nhất thời ý thức được không đúng, ánh mắt không dám mở, nỗ lực cắn răng, hoàn toàn thân run rẩy, đây là vì cái gì? Hoảng sợ trạng thái của. Lập tức đoán được này người hắn. Quỷ dị là, hắn cùng với người này chưa từng gặp mặt, người này đang sợ hãi cái gì? Chính mình có gì phải sợ? Chương 150 chương Huyền Vũ Ác Ma. Đối với ngành hắn, Khúc Đan rất có vài loại đối phó phương pháp, không sợ người này không mở miệng. Hung tợn nhìn chung quanh liếc mắt bốn bề góc phố, giữa những âm thầm đó dòm ngó người tất cả đều trừng rút về đầu, lúc này mới dắt đại hán đi về khách sạn. Hắn phải đi về chậm rãi thẩm. Đến nỗi những người còn lại đó có hay không lao tới cứu người, Khúc Đan cũng không quan tâm, lao tới tốt nhất, bắt thêm mấy này, trở về đối khẩu cung cấp. Lúc này Khúc Đan, căn buồn không có nghĩ tới chính mình thất bại, hoặc là sẽ thất thủ bị bắt. Hắn đối với mình có đầy đủ tự tin, pháp bảo nơi tay, ai có thể đánh thắng được ta. Cho dù đánh không lại, đó cũng là muốn chạy liền chạy, chẳng lẽ còn có thể bị bắt được. Mặc dù tấn mãnh long tộc tựa hồ cũng có mấy này giáp tỉnh cường giả, lần trước ở ác ma núi lửa còn gặp được hai, bất quá Khúc Đan không sợ, hắn hiện tại tiến có thể công lui có thể thủ. Mục đích của duy nhất chính là muốn biết rõ bọn người kia vì sao phải quỷ quỷ túy túy theo dõi chính mình. Thấp lùn trong tiểu hắc úc, Khúc Đan đại mã kim đao trên ghế của ngồi ở, Bùi Thải Nam theo ngồi một bên, Huyền Vũ để cho tiện, ngay từ lúc lúc vào thành biến ảo hóa ra rất nhỏ hình thể, lúc này cùng theo một lúc chen vào phòng, xem ra cũng muốn nhìn một hồi náo nhiệt. Đại hán, bị được, đại lực quán ngã trên mặt đất, môi hắn bị cắn ra sâu đậm vết máu, có máu tươi theo chảy xuôi, ánh mắt của hắn vẫn như cũ đóng được nghiêm thật, đại hán sớm ướt đẫm toàn thân, cả người như là từ trong nước mò đi ra ngoài một dạng, chật vật hình tượng bán đứng hắn lúc này nội tâm thanh hư. Nói đi, vì cái gì âm thầm theo dõi ta? Nếu như nói lời nói thật, ta nhưng cùng cam đoan thả ngươi. Khúc Đan mang theo ngoạn vị tươi cười nói. 6. Đại hán hay là nhắm mắt bịt tai, cho dù đã hoảng sợ tới cực điểm, hay là thực cứng tức giận nâng cao. Khúc Đan hừ lạnh một tiếng, không trả lời sao, vậy thì cho một điểm đau khổ nếm thử, vì lấy được mong muốn đáp án, Khúc Đan cũng không thèm để ý tra tấn. Năm ngón tay bấm một cái, một trận không nhìn thấy linh lực dao động nhẹ nhàng nộn nhạo lên, Khúc Đan nắm pháp quyết, lăng không quay về đại hán nhất chỉ, một đạo vô hình linh lực lập tức rút vào trong cơ thể của đại hán. A. Tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt âm thanh nhất thời vang lên, tráng hán toàn thân cơ nhục bắt đầu co rút, trên mặt biểu lộ vô cùng thống khổ, hắn hung hăng ôm lấy đầu, trên mặt đất đền đáp lại quay cuồng. Tựa hồ đạo kia linh khí trong cơ thể của khi hắn hóa thành khát máu ác trùng, ở hung hăng gặm nhắm máu thịt của hắn, cho hắn tạo thành đau xót, trong nháy mắt liền đã thâm nhập cốt tủy. Hai tay Khúc Đan ôm lấy cánh tay, lạnh lùng xem lấy đây hết thảy. Đạo này linh lực, đây là ban đầu ở bạo hùng tộc phá hủy thủ từ vân tu vi thủ đoạn. Làm linh lực trong cơ thể của chui vào sau khi, sẽ theo kinh mạch chúng quanh tán loạn, ngoài trong kinh mạch của phá hư tổ chức, loại này đủ để hủy diệt một người tu vi đau đớn, có thể nào không sâu tận xương thủy. Đương nhiên, Khúc Đan tay vẫn hạ lưu tình, đạo này linh lực cũng không cường đại, mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng không có lúc đầu đối phó thủ từ vân lúc cái kia loại cuồng bạo. Nhìn đối phương vậy khàn cả giọng chu lên, Bùi Thải Nam có chút nhíu nhíu mày, hai tay vừa bắt được Khúc Đan cánh tay. Động tác của trong lúc lơ đãng, để lộ ra nữ hài nhi trong lòng không đành lòng, còn có đối với Khúc Đan vô hình ỉ lại. Không biết qua bao lâu, tráng hán tiếng kêu rên dần dần yếu đi xuống, hắn đã làm cho không có khí lực, quay cuồng cũng chậm xuống đây, đến cuối cùng, chỉ là nằm ở nơi đó, toàn thân không ngừng mà co rút, cơ mặt đều vặn vẹo biến hình, trên mặt đất nhiều hơn một thác nước nước đọng, đó là hắn mồ hôi. Đại hán rốt cục mở mắt, hư nhược xem lấy Khúc Đan, trong ánh mắt kia vô tận hoảng sợ, tựa hồ Khúc Đan chính là một cái thiên đại ác ma. Hiện tại có thể nói sao? Khúc Đan vấn đạo. Đại hán hơi lắc đầu, còn chưa nói chuyện. Khúc Đan không khỏi thở dài một tiếng, ý chí kiên định như vậy ngạnh hán, nhưng thật ra cực kỳ hiếm thấy. Có thể ở đây đạo linh bên dưới lực gắng gượng qua tới, đều là số một hán tử. Khúc Đan giã bất hảo ý tứ hành hạ hắn, chậm rãi nói, nếu ngươi đã không muốn nói, ta cũng vậy không miễn cho ngươi. Bất quá ta có mấy lời muốn nói phát ra, chẳng biết ngươi có nguyện ý hay không nghe. Không có trưng cầu trả lời, Khúc Đan tự lo nói á, nếu như không có nhớ lầm lời của, ta là hôm qua mới vào Tấn Mãnh Long Thành a, khoảng chừng trên đường ăn một điểm đồ vật, đã bị người của các ngươi theo dõi. Không cần nói cho ta, các ngươi không phải Tấn Mãnh Long tộc chiến sĩ, một đám bộ lạc chiến sĩ, tại sao phải nhìn chằm chằm mới vừa vào thành người xa lạ mà? Cầu tài, vì khai thần cung của ta. Khúc Đan lắc lắc đầu nói ta muốn không phải, từ trong mắt của các ngươi, ta không nhìn thấy ánh mắt tham lam, ngược lại thấy được rất nhiều hoảng sợ. Này ta liền không hiểu, ta một không có người của giết các ngươi, hai không có chiếm lấy bộ lạc của các ngươi vì sao mà hoảng sợ? Chẳng lẽ ta lớn lên rất khủng bố sao? Giống ác ma. Khúc Đan lộ ra một bộ bi thương thần tình, quay đầu hỏi Bùi Thải Nam ta thật có kinh khủng như vậy sao? Nữ hài nhi thổi phù một tiếng cười, lắc đầu. Nàng hiện Khúc Đan làm trách thời điểm, hay là chơi rất khá. Trên đất hán tử đột nhiên run run một cái, ánh mắt liếc sơ qua một cái hướng khác. Khúc Đan chú ý của lực thời khắc tập trung ở trên người hắn, lập tức phát hiện đại hán động tác này chính là tại chính mình nhắc tới ác ma hai chữ hậu sinh, mặc dù lớn hán đã kiệt lực che giấu, nhưng vẫn như cũ không có thể tránh được ánh mắt của hắn. Hắn theo đại hán phương hướng nhìn sang, đột nhiên bên hiện nằm chính là Huyền Vũ. Huyền Vũ sao? Khúc Đan đột nhiên có chút hiểu được, người này sợ chỉ sợ không phải là chính mình, mà là Huyền Vũ. Huyền Vũ cũng giống như mình, cũng là ở hôm qua mới vào thành, ở lúc vào thành liền thân hình biến ảo, ở trong mắt người ngoài, nó nhiều nhất đây là một đầu tương đối quái dị dã thú thôi, quả quyết sẽ không sinh ra cảm giác sợ hãi. Mà duy nhất có thể làm người cảm thấy sợ hãi, cũng chỉ có một lần kia cùng hỏa diễm linh thú đại chiến. Vậy hủy thiên diệt địa uy lực, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm thấy run rẩy. Chiến đấu là lúc, Huyền Vũ trôi nổi ở trong vạn trượng trở lên trời cao, thể tích khổng lồ kia, phòng trưng ở Tấn Mãnh Long Thành cũng có thể thấy rõ ràng, đại khái, ước chừng, có lẽ, khả năng, những người này hoảng sợ, cũng là bởi vì chuyện này. Khúc Đan cảm thấy mình đoán được điểm tử thượng, vì vậy sáng tỏ thông suốt, ban đầu ở trên núi lửa vậy hai Tấn Mãnh Long tộc trưởng lão đột nhiên chạy trối chết, chỉ sợ cũng là thấy được Huyền Vũ bộ dạng đi. Khúc Đan không khỏi dở khóc dở cười, mất nửa ngày, những người này dĩ nhiên xấu. Thở dài, Khúc Đan lắc đầu, đạo ngươi đi đi, thông chi đồng bọn của ngươi, đừng nữa đi theo ta, chỉ cần các ngươi không chọc ta, ta nhưng cùng cam đoan tỏa thành trì này bình yên vô sự sáu. Nghĩ thông suốt nguyên do, Khúc Đan giả cũng biết những người này đi theo mục đích của chính mình, đó là sợ mình ở trong thành báo tố, nơi này của giữ đảo thành đống đổ nát đi. Đã như thế này, trực tiếp rõ ràng nói, càng thêm tỉnh thì tỉnh lực. Mặc dù hắn cũng không thể bao ở Huyền Vũ hành động, nhưng là biết, chỉ cần không hề đụng tới hỏa diễm linh thú nhà của cái cấp bậc đó hỏa, Huyền Vũ chắc là sẽ không báo tố. Đại hán ngạc nhiên một cái, không biết đối phương đột nhiên xuất hiện những lời này là có ý tứ gì. Bất quá sau một khắc hắn liền hoàn nhiên, lập tức minh bạch đối phương là phát hiện chính mình ý đồ của theo dõi, mồ hôi lạnh lập tức đại khối đại viên xung ra, hắn rốt cuộc bảo trì không thể nguyên lai ngạo cốt, quỳ rạp trên mặt đất dập đầu như bằng tội xin ác ma đại nhân tha thứ bản tộc bất kính, của chi, tội, mời giơ cao đánh khẽ. Khúc Đan cười hét lớn một tiếng cút đi, đừng nữa đến phiền ta. Đại hán như được đại xá liền dập đầu mấy này khấu đầu, vừa xoay qua chỗ khác, quay về Huyền Vũ hung hăng dập đầu mấy cái, đầu đụng phải bang bang rung động, lúc này mới liền lăn một vòng lăn ra phòng. Xem ra, hắn thật sự là sợ tới cực điểm. Khúc Đan cười cười, người này cũng thật có ý tứ a. Bất quá giữa thoáng qua, nụ cười của hắn đọng lại, bên ngoài bởi vì đột nhiên truyền đến từng đợt chỉnh tề tiếng bước chân, không biết có bao nhiêu người vọt vào con đường này, sau đó đem này khách sạn bao bọc vây quanh. Rồi sau đó, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào tấn mãnh long tộc trưởng Lao Trung Sơn đến đây bái kiến cao nhân, xin cao nhân phát ra vừa thấy. Thanh âm này, đúng vậy lúc đầu trên núi lửa này bình hòa tấn mãnh long tộc trưởng Lao thanh âm. Chương 152, hạ độc. Trong Khúc Đan tâm cười, tới thật nhanh, bên này mới vừa lý xuất đầu tự, đối phương liền tìm tới cửa. Trong lòng cũng không sợ, mở cửa, cùng Bùi Thải Nam cùng đi phát ra, chỉ thấy trên đường cái đao thương kiếm kích như rừng dựng đứng, mấy trăm người chiến sĩ bao quanh nho nhỏ khách sạn, mỗi người như lâm đại địch. Khách sạn trước đang, một người trung niên hán tử đứng ở cửa, đúng vậy lúc đầu người trưởng lão kia. Khúc Đan chắp tay đáp vị này Trung Sơn trưởng lão kêu chính là tại hạ. Trung Sơn trên trưởng lão mặt chất đầy tươi cười, đạo không dám không dám, cao nhân quang lâm tấn mãnh long tộc, chính là tộc của ta, của chi, vinh hạnh, như thế nào dám kêu gọi cao nhân phát ra. Nha. Khúc Đan ra vẻ không biết đáp vị trưởng lão này. Nếu như không có nhớ lầm lời của, chúng ta tựa hồ là gặp mặt qua. Lúc đầu Trung Sơn trưởng lão khách khí với tiểu tử cũng không phải rất nột nói cho ba. 6. Chẳng biết mấy tháng này không thấy, sao là được cao nhân. Ha ha, này 6. Trung Sơn trên mặt xấu hổ, nhãn quang không được đi tới phía sau Khúc Đan phiêu, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhìn vài lần, mới phát hiện Huyền Vũ vậy trở nên thân ảnh của nhỏ nhất, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đạo khi đó nhà ta huynh đệ không quen cao nhân, nếu có đắc tội, xin cao nhân tha thứ thì. Nói xong, thận trọng xem lấy Khúc Đan, chỉ lo đối phương mở giận. Liền phía sau hiệu lệnh đầu kia ác ma sẽ tấn mãnh long thành. Khúc Đan thầm than một tiếng, trong ánh mắt của từ đối phương, hắn rốt cục xác định suy đoán của mình. Thực lực a, đây là thực lực mang tới ảnh hưởng. Nếu như đối phương chẳng biết Huyền Vũ khủng bố, cùng hắn đường đường bộ lạc trưởng lão tôn sư, như thế nào lại thấp như vậy âm thanh hạ khí tự nhủ nói, không, có một cái tát vỗ chết chính mình, đã là cực kỳ khó khăn. Lắc đầu, xem lấy vậy trên đường chào chào chiến sĩ, nói cao nhân sao sáu. Trung Sơn trưởng lão dẫn theo nhiều như vậy chiến sĩ đến, đây là tới tìm cầu tha thứ. Ta thế nào cảm giác như là người tới bắt. Trung Sơn cả kinh, khuôn mặt nhất thời dừng lại, chẳng biết trả lời như thế nào. Hắn đối với ác ma ấn tượng sâu đậm, lúc đầu hai đại ác ma kinh thiên đại chiến, hắn ở trong thành cũng nhìn thấy, bị được, vậy hai to lớn vòng xoáy hấp dẫn, phun ra thật lớn một ngụm máu tươi phát ra. Bản thân kinh nghiệm, đối với Huyền Vũ khủng bố khắc cốt minh tâm, bởi vậy mang theo mấy trăm người lại đây, một là vì thêm can đảm, thứ hai là thật nhiều người, nếu là trở mặt bao nhiêu cũng có thể khởi điểm tác dụng. Lúc này, vậy lúc trước, bị được, Khúc Đan đá ra cửa đích hán tử đột nhiên tiến đến Trung Sơn bên thai trưởng lão, nói nhỏ vài tiếng. Sắc mặt của Trung Sơn vui vẻ, đối với Khúc Đan chắp tay nói lúc trước nghe nói có người gây bất lợi cho cao nhân, sở dĩ mang mấy cái này chiến sĩ đến đây xem xét, hôm nay cao nhân nếu không việc gì, cái này để cho bọn họ thối lui. Nói vung tay lên, như rừng chiến sĩ như được đại xá, đạp soạt soạt nệ bước, trong nháy mắt đi được sạch sẽ, trước cửa khách điếm lập tức vắng lạnh xuống đây, chỉ còn dư lại Khúc Đan hai người, Trung Sơn trưởng lão cùng hán tử kia. Trong Khúc Đan tâm buồn cười, Trung Sơn này thật là một nhân tài, trợn tròn mắt nói mò, ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái. Nếu không có vừa rồi hán tử kia ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vậy vài câu, chỉ sợ còn không dám dễ dàng liền rút lui mấy cái này người hắn đi. Khúc Đan chính là nghe được rõ ràng, hán tử kia nói, đây là vừa rồi chính mình để cho hắn chuyển thuật nói. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho đối phương minh bạch chính mình không có ác ý, bất chút phiền toái. Phất phất tay, nói như là đã vô sự, Trung Sơn trưởng lão xin mời trở về đi. Chấm đã. Trung Sơn mở miệng ngăn cản nói. Khúc Đan quay đầu lại, không vui hỏi Trung Sơn trưởng lão còn có chuyện gì. Này 6. Cao nhân giá lâm ta tấn mãnh long tộc. Có thể nào ở tại nơi này loại tan hoang địa phương mà? Nếu không biết thì cũng thôi đi, bản thân nếu biết được, nên mời cao nhân đến phủ một tự, để cho bản thân tận vừa hết người chủ địa phương a. Khúc Đan suy tư chỉ chốc lát, người này là ở lấy lòng chính mình sao? Cũng được, khách sạn này thật là quá mức khó chịu, đổi lại địa phương vừa lúc. Vì vậy gật đầu đáp ứng nếu như thế, vậy thì quấy quả Trung trưởng lão. Trung Sơn đại hỉ, một cước bên cạnh đá vào trên thân hán tử kia, đạo còn không mau đi trong nhà thông chi chuẩn bị. Hán tử bịch bịch một tiếng đứng lên, chạy so cái gì đều nhanh, đảo mắt liền biến mất ở góc phố. Bộ dáng kia, nào có nửa phần lúc trước cứng ngắc bộ dạng. Trung Sơn cười theo đạo đây là cháu ở bên nội, phụ mẫu chết sớm, nhất trực ở tại trong nhà bản thân, vượt qua thân sinh thẳng ngãi con. Khúc Đan gật gật đầu. Trở về nhà cầm vật, đoàn người được Trung Sơn dẫn dắt, xuyên qua mấy cái đường cái, đi tới trong phủ Trung Sơn được. Đứng đầu một tộc, lao giả, quả nhiên là thực thiếu vị trí, Trung Sơn trong nhà trưởng lao bố trí, so với bạo hùng tộc dáng dấp cung điện cũng không chỗ thua kém bao nhiêu, thấy Khúc Đan đại thán xa xỉ. Bất quá sau một khắc thái độ của hắn lập tức liền thay đổi, xa xỉ tốt. Xem một bàn này tử sơn chân hải vị, các loại nghe cũng không nghe qua vật bày tràn đầy, làm người ta vừa thấy liền lập tức miệng ăn liên tục. Đối với nhiệt tình của chủ nhân chiêu đãi, Khúc Đan tất nhiên là không chút khách khí, mở rộng mang trong lòng ăn. Mà Trung Sơn cũng nhớ trong lòng kính sợ, giữ Khúc Đan hai người vừa đến được thỏa thỏa thiết thiết, càng sâu người, hắn còn chuyên môn vì muốn tốt cho Huyền Vũ chuẩn bị một bàn đồ ăn, quy cách cùng bên Khúc Đan giống nhau. Bất quá Huyền Vũ chỉ là nhìn thoáng qua, liền rút về trong mai rùa, chẳng quan tâm, khiến cho Trung Sơn rất là xấu hổ. Cuối cùng, hay là Khúc Đan vung tay lên, giải thích nói Huyền Vũ cũng không ăn cái gì, lúc này mới thôi. Trung Sơn âm thầm ghi nhớ, nhưng trong lòng phỏng đoán, ác ma quả nhiên là bất đồng, lại có không ăn đồ nghiện. Cơm nước no nê, Trung Sơn vừa làm hai người phân biệt an bài sang trọng gian phòng. Đi vào gian phòng lúc sau, Khúc Đan thậm chí hiện lên một tia cảm giác không chân thật, phản phất về tới thế giới cũ. Màn lụa mỏng, chăn gấm quyền liêm, hoàn toàn không thuộc về những thứ kia. Một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hiểu được mấy cái này đại khái cũng là Đông Phương Thương đội mang tới ti chức phẩm, Thánh tộc Thương đội, quả nhiên là thiên hạ tùy lớn, vô cùng bất nhập. Mỹ Mỹ ngủ một giấc, sáng sớm ngày thứ hai, đã bị tiếng đập cửa đánh thức. Khúc Đan mở cửa ra, một người làm đứng ở cửa, cung kính nói chủ nhân xin ngài dùng nữa. Khúc Đan thiếu chút nữa phun ra người này vẻ mặt nước miếng, ở Tuyết tộc lâu như vậy, hắn vẫn lần đầu tiên nghe được dùng bữa cái từ này, đột văn a. Ngẫm lại thật đúng là kỳ quái, tấn mãnh long trong thành, rất nhiều thứ đều có chứa rõ ràng Đông Phương sắc thái, nói thí dụ như bên cạnh cái ăn quán nhỏ, rất giống hắc điếm khách sạn, còn có bộ này rơi trưởng lão đình viện, từ dạng, hơn nữa câu này phun người dùng bữa, đủ để nhìn ra, người phương Đông đối với này bộ lạc ảnh hưởng sâu. Dùng cơm xong sau, Khúc Đan liền cùng Bùi Thải Nam tiếp tục đi dạo phố. Ý thức được này thành trì Đông Phương hóa tương đối rõ ràng, hắn cũng tới hứng thú, chuyên môn đi xem một chút mang theo Đông Phương sắc thái địa phương. Trung Sơn trưởng lão phục vụ ân cần chú đáo, phái mấy này người hầu trước sau xuống quanh hai người, khiến cho Khúc Đan rất không thói quen. Bất quá suy nghĩ một chút, hay là nhịn không có đánh những người này trở về, nếu không Trung Sơn trưởng lão nhất định sẽ cảm thấy mình nơi nào chiêu đãi bất chu, nhất định sẽ hốt hoảng lo sợ hơn nửa ngày. 152 chương hạ độc. Khúc Đan buồn ý, là ở Tấn Mãnh Long trong thành tu dưỡng mấy ngày, thuận tiện tự hỏi một cái kế tiếp hành trình. Pháp bảo luyện chế thành công, hắn chuyến này ra ngoài mục đích tựa hồ cũng liền đạt thành, là trở về hay là tiếp tục du lịch, hai cái lựa chọn ở trong lòng hắn bồi hồi. Hắn còn nhớ rõ lúc đầu rời đi Bạo Hùng tộc lúc, Diệp trở về đã từng nói bên trong 2 năm chuyện của trong tộc của trở lại, cũng không biết là đại sự gì, nhất định phải để cho chính mình trở về. Bất quá suy tư một hồi lâu, giác giác hiện tại mới ra ngoài hơn nửa năm, khoảng cách 2 năm thời gian còn sớm rất, đại khái có thể đến kỳ hạn trở về nữa. Cùng pháp bảo không đoạn độ, nhiều nhất hơn 10 ngày, là có thể chạy về Bạo Hùng bộ lạc. Buổi tối trở lại trong phủ Trung Sơn, vị trưởng lão này vừa là đầy nhiệt tình chiêu đãi Khúc Đan, thần thái kia, hận không thể đem mình trái tim tử đô móc ra cho Khúc Đan nhìn một cái. Trong Khúc Đan tâm thầm than, người này bề ngoài cười sáng lạ, tư để hạ còn không biết đang suy nghĩ cái gì mà, xem lấy Trung Sơn mặt của tôi cười, hắn luôn cảm thấy xem lấy không chân thật. Ngày thứ hai, Khúc Đan ý của một mình cáo từ Trung Sơn đưa ra. Đình viện này xa xỉ sinh hoạt không thích hợp hắn. Những năm gần đây, khang khổ sớm thành Khúc Đan sinh hoạt một bộ phận, thi thoảng xa xỉ một cái còn có thể, nhưng ở một ngày, hắn cũng có chút vô hình phản cảm. Nhưng là Trung Sơn liền chăm bề giữ lại, tựa hồ đột nhiên không sợ Khúc Đan, hận không thể hắn ở chỗ này ở thêm một năm nửa năm mới tốt, cuốn lấy Khúc Đan nhất trận bất đắc dĩ. Đang nghĩ ngợi như thế nào tìm cái lý do từ chối qua đi, đột nhiên người hầu chuyển tới một tin tức, đột nhiên làm rối loạn Khúc Đan từng bước, làm hắn không thể không buông tha cho tiếp tục đi xa kế hoạch. Bùi Thải Nam bệnh. Cô bé này đi theo chính mình cùng, vẫn là kiện kiện khang khang, không có xảy ra một chút tật xấu, Khúc Đan giá gần như thói quen nàng khỏe mạnh bộ dáng, lúc này đột nhiên như bệnh, lập tức đưa tới Khúc Đan chú ý. Đi tới trong phòng Bùi Thải Nam, chỉ thấy nữ hài nhi sắc mặt tái nhợt, cả người mồ hôi lạnh toát ra, ánh mắt mê ly, trong miệng lẩm bẩm lời nói của nghe không rõ. Khúc Đan nhìn thoáng qua, lập tức phán đoán là phong hàn một loại chứng bệnh. Đã nhiều ngày đông tuyết cũng nhanh đã tới, nhiệt độ chợt hạ, rất có thể được loại bệnh này. Không thể không nói những người của thế giới này, mỗi người đều thân thể cường tráng, có rất ít người nhiễm bệnh, nhưng là chỉ cần có người bệnh, vậy hơn phân nửa đều là rất khó chữa khỏi bệnh chứng. Làm Bùi Thải Nam trần mạch, Khúc Đan mày nhíu lại với nhau. Nữ hài nhi khí tức lúng túng, cả người nóng hổi, thần trí đã không rõ, không giống như là đơn giản phong hàn. Một luồng tinh thuần linh lực đưa vào trong cơ thể của đối phương, trong kinh mạch của ở đi một lần, nữ hài nhi mở mắt, xem lấy Khúc Đan, nhẹ nhàng nói một câu ngươi đã đến rồi. Sau đó lâm vào trầm trầm giấc ngủ. Khúc Đan mày nhíu lại được sâu hơn. Hắn hiện tại linh lực tẩy địch một lần sau khi, thân thể của nữ hài nhi cũng không có chuyển biến tốt đẹp, những triệu chứng kia chỉ là bị được tạm thời chế trụ, căn bản vô pháp trừ tận gốc. Loại tình huống này thật sự có chút quỷ dị. Phải biết rằng, tu chân giả rét nóng bất xâm, bách bệnh bất xâm, bằng đúng là một thân này linh lực, có thể nói linh lực đây là chữa khỏi trăm bệnh tuyệt thế linh dược, nhưng lúc này đối với Bùi Thải Nam bệnh trạng nhưng không có hiệu dụng, cái này thuyết minh nàng được đích căn bản không phải bệnh, mà là cái gì khác. Có thể có cái gì sẽ là quỷ dị như vậy tình hình mà. Trong đầu Khúc Đan lập tức nổi lên một loại vật, độc. Thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu, này man hoang thế giới có bao nhiêu loại độc căn bản hàng hà, ở trong nguyên thủy xâm lâm, đệ nhất không thiếu vật là cây, đệ nhị không thiếu, đây là độc vật. Hơn 10 trên trăm loại độc vật hỗn hợp cùng một chỗ, có thể phối chế thành tăng thêm sự kinh khủng độc dược, nếu là có cao thủ về dụng độc tiến hành điều chế, cái gì vô sắc vô vị, trong người lập chết, đều là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, thế giới này độc vật rất nhiều đều là già mà thành tinh vật kịch độc, chế thành độc dược kỳ độc vô cùng, xa lợi hại hơn kiếp trước độc gấp trăm lần, cho dù cùng khúc đan bổn sự, đối mặt chẳng biết cách điều chế độc, cũng chỉ có thể vô kế khả thi. Mà Bùi Thải Nam bệnh trạng, Hòa Phong Hàn cực giống, không nói đến độc tính như thế nào, đơn liền chiêu thức ấy đối với độc bệnh trạng nắm chắc, này dụng độc người liền xưng là cực cao thủ. Là ai, lá gan lớn như vậy, lại dám đối với Bùi Thải Nam hạ độc? Trong đầu khúc đan lập tức hiện lên Trung Sơn bóng dáng. Người này, một bộ dị thường nhiệt tình tư thái, thịnh tình mời mình tới trong phủ hắn đến, chẳng lẽ chờ chính là chỗ này một khắc? Hắn nhớ ra ngày đó vừa tới thời điểm, Trung Sơn dị thường nhiệt tình bộ dáng, không chỉ có mình và Bùi Thải Nam, ngay cả Huyền Vũ đều có một bàn phong phú món ngon, liền cảm giác người này nhiệt tình quỷ dị. Hôm nay xem ra, sợ là người này hoảng sợ Huyền Vũ thần thông, muốn dụng độc chết bọn họ đi. Càng nghĩ càng giác đắc khả năng, khúc đan tức giận phất tay háo dựng lên, nộ hỏa hừng hực phía sau nhìn chằm chằm theo tới Trung Sơn trưởng lão, việc này ngươi muốn làm gì giao phó? Trung Sơn mồ hôi lạnh soạt một cái xuống ra, hắn xanh mục kết thiệt vấn đạo cái sáu. Cái gì giao phó? Vị cô nương này sinh bệnh, có thể cùng bản thân một chút quan hệ cũng không có a sáu. Đây coi là chuyện gì, chính mình hảo tâm khoản đãi bọn hắn, kết quả một người trong đó trong nhà tại chính mình ngã bệnh, trách tội đến trên đầu mình. Thầm nghĩ đối phương giận hậu quả, Trung Sơn hối hận đến nỗi ruột trong bụng xanh lẻ. Khúc Đan hừ lạnh nói Trung Sơn trưởng lão hảo tâm kê a, đến bây giờ còn cùng ta chơi trò mèo, sinh bệnh gì, ba đây là chúng độc ba. Nói xong, đã là hô lên tới. Hắn cũng không biết chính mình tại sao lại lớn như vậy lửa, là bị một quen mặt tâm ác người lừa gạt sau đích phẫn nộ sao. Tựa như có một chút, bất quá càng nhiều hơn là đau lòng này đi theo cô gái của mình mà, vô hình tao thụ hai bay vạ gió. Người hạ độc yếu hại, chắc là mình và Huyền Vũ, nhưng là chánh chủ không có chúng chiêu, bên cạnh nữ hài nhi liền thành cá trong chậu. Khúc Đan từng ở trong lòng nghĩ tới, phải thật tốt bảo vệ Bùi Thải Nam, nhưng là hiện tại nàng lại bị âm hiểm tiểu nhân cho hại. Trong lòng hắn phẫn nộ không thể ngăn chặn, gần như sẽ phải xuất thủ, trước mặt lập tức thanh này Trung Sơn cho làm thịt. Trong sáu, chúng độc. Trung Sơn nói chuyện đều đã kết ta chẳng biết ta, cao nhân ngài hoài nghi ta đối với vị cô nương này hạ độc. Chẳng lẽ không đúng sao? Tại đây giữa tòa phủ đệ, còn có ai so với ngươi Trung Sơn trưởng lao dễ dàng hơn ra tay mà. Thật là cao minh độc à, bề ngoài bệnh trạng dĩ nhiên Hòa Phong Hàn giống nhau như lúc, nếu không có bản thân còn có thể trị một chút bệnh nhẹ, chẳng phải là đã bị các ngươi lừa gạt. Ta nói Trung Sơn trưởng lão Vi Hà đối với chúng ta như thế nhiệt tâm, nguyên lai đúng là đánh như vậy chủ ý a. Cao nhân, ngài hiểu lầm Trung Sơn mồ hôi lạnh đầm địa đi xuống bước lên này, hạ độc sự việc, ta đích xác chẳng biết ta. Cao nhân ngài ngẫm lại, nếu như ta thật muốn hạ độc, như thế nào còn độc hại cô nương một người, cũng không độc hại cao nhân đi. Vị cô nương này cùng ta không oán không cừu, ta sáu. Hắn đã khẩn trương đến giải thích không rõ. Khúc Đan giận quá mà cười, ý của ngươi là, độc này không phải ngươi ở dưới. Chương 153 chương thay đổi thời tiết. Bản thân cùng cả nhà tánh mạng cam đoan, nếu như người hạ độc là ta, cả nhà chết không được tử tế. Trung Sơn lau mồ hôi chán nói. Khúc Đan gầm lên một tiếng, vậy thì bắt ngươi cả nhà tánh mạng đến cam đoan đi, ta trước hết giết cả nhà ngươi, xem chân chính người hạ độc sẽ hay không xuất hiện. Đối với một người của lửa giận ngút trời đến nói, bất cứ không có chứng cứ cam đoan đều là thương bạch vô lực. Khúc Đan đã cho rằng Trung Sơn là hung thủ, khởi hội bởi vì hai câu này lại đột nhiên tin tưởng đối phương. Hơn nữa, hắn lúc này đã có một ít mất lý trí, trong tay thanh quang chợt lóe, trường thương không đoạn đã nơi tay, hô một tiếng, đâm về phía đối phương. Sức mạnh của thất giai tu vi, hơn nữa nửa năm này đến nhiều lại có một chút tăng lên, một thương này đâm ra, gần như đạt tới sức mạnh của bát giai. Mà pháp bảo không đoạn nơi tay, Khúc Đan tự nhiên mà vậy phụ ra linh lực đi tới, uy lực càng là rất mạnh vô cùng. Một thương này không giữ lại chút nào đâm ra, lực lượng cùng bạo hiệp vô cùng khí thế của, đánh út về phía Trung Sơn mãnh liệt tới. Trung Sơn dọa cho nhảy dựng, hắn hoàn toàn không thấy rõ Khúc Đan trường thương trong tay là như thế nào xuất hiện, phảng phất vô căn cứ chợt lóe, liền đâm tới trước mặt mình. Bất quá, hắn dù sao cũng là nhất tộc trưởng lão, thực lực đạt tới thức tỉnh cảnh giới, đối mặt tràn trề này một thương, theo bản năng khoát tay, đột nhiên dùng sức, liền đem mũi thương đẩy đến một bên. Vù vù, lưỡng bộ lực lượng khổng lồ tiếp xúc, lóe ra thanh quang trường thương, bị được, lật mở, gian phòng hẹp hòi, thuận thế lại đụng phải bên cạnh vách tường, vang một tiếng, một cánh tường nhất thời bị vang đạp. Trung Sơn trưởng lão vững vàng lui về phía sau một bước, đứng vững vàng gót chân, phải đã sau lưng, gánh đeo đến, phía trên đầu ngón tay, một giọt máu tươi chảy xuống, tí tách. Trên mặt đất nhiều hơn một đóa tươi đẹp hồng mai. Cùng không đoạn sắc bén, cắt kim liệt thạch không nói chơi, hơn nữa khúc đan linh lực gia trì, trình độ sắc bén càng là đạt tới một trình độ khủng bố. Trung Sơn dĩ nhiên dùng tay đi ngăn cản, nếu không phải xem tình hình nhanh hơn, hắn cái tay này chỉ sợ đã bị trực tiếp cắt đứt. Thật là lợi hại vũ khí. Trung Sơn rung động trong lòng, đối với khúc đan hoảng sợ sâu hơn. Bên cạnh ác ma người, quả nhiên lợi hại. Trong khúc đan tâm cũng là chấn động, đột nhiên thanh tỉnh một chút, đối mặt mình chính là giác tỉnh cường giả, muốn chiến thắng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá cái này cũng không có thể ngăn cản hắn tiến công, ám hại người bên cạnh, cho dù là thần cũng muốn nếm thử trường thương trong tay mùi vị. Trường thương không đoạn trên không trung đãng một vòng, đột nhiên từ một bên kia chui ra, tấn mãnh cán thương tiếp tục hướng đối phương đánh tới. Trung Sơn cực chẳng đã, chỉ có thể đón thêm nhất chiêu, chỉ là hắn đã lãnh hội đến trường thương lợi hại, không dám dùng tay cứng ngắc ngăn cản, mà là thuận thế ở cạnh cửa lôi kéo, bằng gỗ đại môn nhất thời bị được, hắn kéo xuống, trước mặt chắn. Vâng. Thứ phân ngũ liệt, cánh cửa phá thoái. Cán thương thế công không nghỉ, tiếp tục hướng Trung Sơn đánh tới. Trung Sơn đành phải liên tiếp lui về phía sau mấy bước, lần nữa từ cạnh bắt lấy một vật, trước người chắn. Vừa là nổ vang một tiếng, lần này đây, cuối cùng đem trường thương độ hơi chút áp chế một chút, thừa cơ hội này, Trung Sơn đi đến một bên trận lóe, tránh ra tiến công. Chờ một chút, ta biết hạ độc người là ai. Trung Sơn lớn tiếng quát. Làm giác tỉnh cương giả, Trung Sơn chưa bao giờ như vậy khốn khổ qua. Hắn biết, mình đã không chiến trước e sợ, đối mặt ác ma đồng bọn, hắn không để được dũng khí chiến đấu đến, cho dù đối phương biểu hiện ra thực lực con miễn cưỡng đạt tới bát giai. Ngắn ngủi này giao thủ, ánh mắt hắn chỗ chú ý đều là đối phương là không chỗ tầm thường, trường thương tại sao phải đột nhiên từ trong khúc đan tay nô ra, vậy vũ khí tại sao lại như vậy sắc bén, mấy cái này đều là gần như thủ đoạn của ác ma. Hắn sợ hãi ác ma lại đột nhiên xuất thủ, bởi như vậy, không chỉ có tánh mạng mình khó bảo toàn, tấn mãnh long này thành chỉ sợ cũng sẽ trở thành một mảnh phế tích. Vù vù, đang ở cực biến chiêu trường thương đột nhiên dừng lại, từ cực nhanh độ trực tiếp chuyển thành bất động, thân thương tuôn ra một trận ông ông tiếng rồng ngâm. Người nào? Khúc Đan hai mắt đỏ bừng. Phải là của ta lao đối đầu, bộ lạc một vị trưởng lão khác, Trung Nguyên. Trung Sơn thở phì phò nói. Lý do? Trung Nguyên là của ta lao đối đầu, từ lúc 10 năm trước leo lên trưởng lão vị sau, nhất trực cùng ta đối nghịch. Không dối gạt cao nhân, bản tộc tộc trưởng đã 103 tuổi, vài ngày trước đột bệnh hiểm nghèo, mắt thấy khó giữ được tánh mạng, mà khả năng nhất leo lên vị trí tộc trưởng hai vị trưởng lão, chính là ta cùng Trung Nguyên. Trong tộc của bổn nhân ở thanh vọng so với hắn cao hơn, chắc là hắn tự biết vị trí tộc trưởng vô vọng, mới có thể nghĩ ra như thế thủ đoạn hạ cấp. Trung Sơn nắm chặt thời gian phân tích nói. Mắt thấy Khúc Đan bất vi sở động, vội vàng tiếp tục giải thích Trung Mộ tự biết cao nhân thủ đoạn, nhất là cao nhân bên người ác sáu. Này ma chữ không dám nói phát ra Trung Mộ dầu gì cũng là sống người của hơn 40 tuổi, khởi hội như vậy chẳng biết nặng nhẹ. Độc này chuyên môn hạ ở trên người của cô nương, mà cao nhân liền bình yên vô sự, đủ để nhìn ra người hạ độc mục đích đó là khiến cho cao nhân phẫn nộ, mượn cao nhân tay diệt trừ Trung Mộ 6. Còn nữa, nếu thật là Trung Mộ hạ độc, ta đây sớm nên đi ra tị nan 6. Chẳng lẽ ta sẽ ngu xuẩn như thế ngồi chờ cao nhân giận, chém giết Trung Mộ lấy tại chỗ không thành. Khúc Đan hai mắt trợn tròn Trung Sơn, ngực cấp tốc nhấp đồ, không một lời, tựa hồ đang phán đoán lời nói này, đích thực đích xác, giả nghỉ ngơi. Trung Sơn cũng không lần nữa nói, khẩn trương xem lấy Khúc Đan, chỉ lo Khúc Đan lần nữa báo tố. Trong phòng một trận an tĩnh quỷ dị, không khí khẩn trương lấp đầy mỗi một góc. Một chiếc trà sau khi, Khúc Đan trường thương trong vãng hoài vừa thu lại, đảo mắt biến mất không thấy gì nữa, đạo cho ngươi thời gian một ngày, bắt được hung thủ, tìm ra giải độc phương pháp. Tạ cao nhân khoan thứ, Trung Mỗ cái này đi. Trung Sơn lau mồ hôi, một hồi này thời gian giống như địa ngục chịu đựng, hắn thật sợ mình sau đó một khắc liền không chịu đựng được, trực tiếp hỏng mất. Xoay người đi ra ngoài, một chân dẫm tại ngưỡng cửa, một lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã xuống đất. Khúc Đan lạnh lùng xem lấy Trung Sơn bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, chậm rãi tỉnh táo lại. Cuối cùng, hắn vẫn tạm thời tin Trung Sơn lời của, người này không có lý do muốn hại mình, còn ngu như vậy nơi này của ở lại chờ chết, hạ độc người nhất định là người khác. Mà này người, có lẽ chính như Trung Sơn theo như lời, chính là hắn đối đầu muốn tranh đoạt bộ lạc vị trí tộc trưởng, làm này thiết kế cái bẫy, mục đích đúng là chờ mình giận dữ làm hồng nhan, thúc đẩy Huyền Vũ giết Trung Sơn, này Trung Nguyên liền có thể thuận lợi thừa vị. Khúc Đan chậm rãi bên cạnh giường đi trở về, xem lấy đang ngủ say Bùi Thải Nam, trong lòng hiện lên một trận áy náy. Trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải tìm ra hung phạm, bất kể là trong miệng Trung Sơn nói Trung Nguyên, cũng hoặc đây là Trung Sơn bản thân, đều phải bắt được gan này dám đối với chính mình người hắn hạ thủ tiểu tử. Trước kia Khúc Đan là không có năng lực, hôm nay thực lực của hắn đột nhiên tăng lên, nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, sao xứng đôi người tu chân xưng hảo. 12. Tấn mãnh long tộc đại biến thiên. Một ngày này, vốn trong phủ đang ở chiêu đãi khách nhân Trung Sơn, đột nhiên báo tố, thủ hạ thúc đẩy hơn vạn chiến sĩ, cùng xét đánh không kịp bưng hai độ, đột nhiên phong tỏa tấn mãnh long thành mỗi loại thành môn, tất cả mọi người không được tự tiện xuất nhập, nếu không sát vô giá. Rồi sau đó, Trung Sơn cụ kết huynh đệ của mình Trung Đồng Hồ, đồng bộ lạc một vị khác giác tỉnh trưởng lão, khí thế hung hăng giết bọn hắn lao đối đầu trong phủ Trung Nguyên. Ứng phó không kịp Trung Nguyên, bị được, mãnh liệt chiến sĩ bao vây phủ đệ, rồi sau đó Trung Sơn vung tay lên, vô số chiến sĩ xúc phạm xông vào Trung Nguyên phủ đệ, gặp người đã bắt, thấy vật liền lấy, bất quá chỉ chốc lát, cả phủ đệ là được một mảnh hỗn độn chỗ. Trung Nguyên giận dữ, đứng ra muốn ngăn cản, lại bị Trung Sơn liên thủ với Trung Đồng Hồ, đồng hai huynh đệ cắt xuống đây, lưỡng danh giác tỉnh cường giả đối phó một người hắn, mặc dù Trung Nguyên cũng là giác tỉnh cường giả, nhưng vẫn là bị đánh được từng đợt lui về phía sau. Cuối cùng song quyền nan địch tứ thủ, bại lui mà chạy, độc thân bên ngoài chạy ra khỏi chiến sĩ vây quanh, biến mất ở trong thành trong một góc khác. Lúc gần đi, lưu lại một câu ngoan thoại Trung Sơn, xem như ngươi lợi hại. Ngươi chờ cho ta. Trung Sơn huynh đệ ảo não dị thường, giận không thể bắt được đối phương, cái này thả hổ về núi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy khắp thành càng thêm giới nghiêm, hễ là dám can đảm chứa chấp Trung Nguyên người, cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Đồng thời, Trung Sơn cùng Trung Đồng Hồ, đồng hai người tự mình mang binh, kề bên cửa chụp cửa, một nhà lục soát đi xuống. Tấn Mãnh Long thành lòng người bàng hoàng, mọi người trong lòng đều phỏng đoán rốt cuộc đã sinh cái gì chuyện. Biết chuyện người trong lòng thì tại thở dài, hôm nay rốt cuộc vẫn phải thay đổi, hai đại trưởng lao cái 10 năm, cuối cùng vẫn là Trung Sơn cao hơn một bậc, tiên hạ thủ vi cường, chép Trung Nguyên hang ổ có Tấn Mãnh Long thành khống chế nơi tay, vô luận Trung Nguyên có bao nhiêu lợi hại, cũng lật bất qua Trung Sơn ngọn núi lớn này. Màn đêm buông xuống, khắp thành cũng không có một tia bưng lỏng, bị được, triệu tập mà đến chiến sĩ càng nhiều, trong thành ngoài thành đã đạt hơn 2-3 vạn. Bọn họ thanh Tấn Mãnh Long thành tầng tầng vây quanh, trọng trọng phong tỏa, mỗi một góc đều phải tra hơn vài mười lần, thế muốn bắt đến Trung Nguyên mới thôi. Mà cùng Trung Nguyên giao hảo trưởng lão, hoặc là trong nhà những người khác, cũng không có ngoài như nhau bị thô bạo siêu tác, hai đại giác tỉnh cao thủ ngăn ở cửa, không người dám phản kháng. Nhưng là, thẳng đến hừng đông là lúc, vẫn không thể nào hiện tâm tích của Trung Nguyên. Người này chạy đi sau khi, tựa như biến mất ở trong khổng lồ tấn mãnh long thành, không còn có một tia tung tích. Trung sân cùng, trung đồng hồ, đồng nóng nảy, này một ngày, của chi, kỳ sắp đến, còn lại mấy canh giờ, nếu là bắt không được Trung Nguyên, có lẽ bọn họ đầu người khó giữ được. Bất đắc dĩ, Trung Sơn hạ lệnh, tấn mãnh long trong thành người cuối cùng không bị được, siêu tác địa phương cũng lục soát. Nơi này là tấn mãnh long tộc tộc trưởng đại nhân cung điện 6. Chương 154, chương tập hung. Cao nhân, người hạ độc đã bị mang đến. Trung Sơn toàn thân toát mồ hôi lạnh, thấp giọng nói. Bùi Thải Nam đã đổi lại một cái phòng, đổi được Khúc Đan vốn ở gian phòng, Khúc Đan lúc này đang ở chăm sóc. Nha, tìm được rồi. Trung Sơn trưởng lão độ rất nhanh a. Khúc Đan quay đầu lại nói có thể hỏi giải độc phương pháp. Này 6. Còn không từng thẩm vấn 6. Trung Sơn lau mồ hôi, nói. Tốt, bản thân ta muốn nhìn, người này đến tột cùng là phương nào thần tiên. Khúc Đan cắn răng nói. Người rất nhanh, bị được, mang vào, làm mập mạp, cả người thịt béo run rẩy, trên mặt đều là hoảng sợ. Sau khi vào cửa, rắc như rết heo giọng nói khóc thét không phải ta, không phải ta à. Loại người này ở tuyết tộc hay là rất ít thấy, ít nhất Khúc Đan trước kia chưa từng thấy như vậy mập tuyết tộc. Vậy tê tâm liệt phế tiếng khóc, quả thực muốn đem phòng ốc đều rung sụp. Khúc Đan khẽ cau mày, một tia linh lực bắn ra, to lớn khóc tang âm thanh nhất thời, bị được, trong cổ họng ngăn ở, mập mạp sợ hãi che cái cổ, ra ô ô ai đoán âm thanh, cũng rốt cuộc gào thét không ra nửa câu. Trung Sơn thân thể chợt run lên một cái, thủ đoạn của Khúc Đan, để cho hắn cảm thấy từ đầu đến chân lạnh lẽo. Loại thủ đoạn này, đã ra khỏi hắn nhận thức biết, Trung Sơn chưa từng nghe nói qua, có người có thể cách không bắn ra, khiến cho tên còn lại không thể nói chuyện. Thanh tịnh. Khúc Đan nói với Trung Sơn. Chậm rãi đi tới trước mặt mập mạp, lạnh lùng nhìn một hồi lâu, sau đó mới mở miệng nói ta hỏi, ngươi đáp, nếu như là, ngươi liền gật đầu, nếu như không phải chỉ lắc đầu, hiểu chưa? Mập mạp chỉ là che cái cổ thẳng ho khan, mãnh liệt hoảng sợ đột kích trong đầu của hắn, hắn đã mất đi bình thường ứng biến năng lực. Khúc Đan nhất thanh bắt lấy hắn đến, hung hăng một quyền trên bụng đánh vào, lại đem nói lặp lại một lần, mập mạp lúc này mới thống khổ giật mình tỉnh lại, liên tục không ngừng gật đầu. Ta hỏi ngươi, ngươi chính là chủ sư? Khúc Đan hỏi vấn đề thứ nhất. Tuyết tộc nhân tự cấp tự túc, vốn không có chủ sư nghề nghiệp này, bất quá Trung Sơn phủ đệ rõ ràng bất đồng, từ cái kia một ít mỹ vị món ngon cũng có thể thấy được, hắn nơi này là có chủ sư, người phương Đông tài nấu nướng của, một dạng có thể chuyển tới bộ lạc đến. Mập mạp gật gật đầu, đôi mắt nhỏ, đồng tử vô hạn phóng đại. Tốt lắm, độc là ngươi ở dưới. Khúc Đan hỏi tiếp. Mập mạp lần nữa gật gật đầu, bất quá đột nhiên lại phản ứng kịp, điên cuồng lắc đầu, thân thể cũng đi theo điên cuồng giãy giụa, muốn bên cạnh thoát khỏi áp giải hai chiến sĩ, trong miệng ô ô nước nở, muốn giải thích cái gì. Khúc Đan ra không nổi, xem lấy mập mạp phí công giãy giụa lấy, cuối cùng đã tiêu hao hết lực khí, chỉ có thể sợ hãi thở dốc. Cái tên mập mạp này cũng không phải chiến sĩ, lực lượng cận vi người thường thủy chuẩn, hắn vô pháp giãy lượng danh chiến sĩ bắt góc. Độc có phải là ngươi hay không ở dưới? Khúc Đan lại hỏi một lần. Mập mạp điên cuồng lắc đầu, trong mắt nước mắt đại khối đại viên lăn xuống, thần tinh kia tựa hồ ở không tiếng động nói cái gì hoan quất. Khó gặp, tuyết tộc hán tử dĩ nhiên sẽ rơi lệ đầy mặt. Vấn đề thứ ba, ngươi biết đưa lên thực vật có độc sao? Mập mạp vẫn như cũ lắc đầu, nhưng là không dãy rủa nữa, hắn tựa hồ cũng buông tha cho. Khúc Đan hài lòng gật gật đầu, đầu ngón tay trong cổ khi hắn một vòng, linh lực thu hồi lại. Tựa hồ cảm giác được dị thường, mập mạp mở ra hạ miệng, đột nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện, một cái nước mũi một cái nước mắt nằm ở trên mặt đất. Một lần nữa gào to đứng lên, không phải ta à, ta cái gì cũng không biết, hoan uổng A6. Khúc Đan cũng không lần nữa để ý đến hắn, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đi tới trước mặt Trung Sơn, đạo Trung Sơn trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Trung Sơn cả người cứng đờ, trên mặt chen ra tươi cười này 6. Trong phủ hắn là đầu bếp, trong phủ mọi người ăn vật, đều phải trải qua tay hắn, sở dĩ, hắn là có khả năng nhất người của hạ độc 6. Khúc Đan đột nhiên cười, lý do này thật tốt cười, người nào có khả năng nhất chính là người đó, đây là cái gì cường đạo logic? Trung Sơn đột nhiên cảm thấy toàn thân một trận lạnh lẽo. Mồ hôi lạnh ướt nhẹp trọng ý, chẳng biết vì cái gì, khi hắn chứng kiến nét cười của Khúc Đan, liền cảm thấy một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm trên thân từ đối phương tản ra đến, cảm giác kia, tựa như người trước mắt đột nhiên hóa thân thành một đầu hung ác sói. Trung Mỗ đã đem trong nhà lên xuống người chờ đều tra xét một lần, chỉ có người này có khả năng nhất, hắn hiểm nghi lớn nhất 6. Trung Sơn giải thích, đột nhiên hai bước cũng làm một bước chạy đến trước mặt mập mạp kia, hung hăng một cái tát phiến qua đi nói, rốt cuộc là người nào phái ngươi tới? Ở dưới ra sao độc? Nói mau, ngươi cho ta nói hay không? Vừa là một bạt thai quất tới. Hai bạn thai qua đi, mập mạp nửa bên mặt xương hóa trang tử tựa như huyết thủy từ trong miệng dòng dòng ra bên ngoài bốc lên. Hắn sợ hãi xem lấy Trung Sơn, kiên định, chấm dãi, lắc đầu. Chết cũng không thừa nhận. Trung Sơn nổi giận, vừa là hai chân đạp tới, phẫn nộ quát cho ta kéo xuống, nghiêm hình tra tấn, thẳng đến hắn nói ra giải độc phương pháp mới thôi. Đi tới trước mặt Khúc Đan, trên mặt đại hãn nói cao nhân thứ tội, tên đáng chết này, Trung Mộ nhất định khiến hắn phun ra lời nói thật đến. Nói xong, vội vã cáo tử. Khúc Đan lạnh lùng xem lấy hắn, không một lời, lửa giận trong lòng sớm hừng hực thiêu đốt. Này Trung Sơn, đem hắn làm con khỉ chơi. Một ngày nay đến, Khúc Đan mặc dù nhất trực trong nhà đứng ở, nhưng đối với Trung Sơn làm những chuyện như vậy, giữa chưa khái biết đến, người này nơi nào là ở tìm kiếm giải độc phương pháp, rõ ràng là dựa thế dựng lên, bài trừ đối lập, độc trưởng đại quyền. Lúc này, chắc hẳn người này sớm đã không chế Tấn Mãnh Long trong thành ngoài ngoài dặm, thành trong thành này lớn nhất nhất phương thế lực. Ngay cả tộc trưởng cung điện cũng mượn siêu tắc tên mạnh mẽ chiếm lấy, xem ra cả Tấn Mãnh Long tộc, thật là thời tiết thay đổi. Khúc đan sát cơ không ngừng bắt đầu khởi động, người này, đáng chết. Mặc kệ hắn có phải hay không người hạ độc, lợi dụng chính mình đạt tới mục đích của hắn, nên bị liệt vào tử vong danh sách. 12. Nửa ngày không tới, Trung Sơn lần nữa trở về. Này béo đầu bếp chẳng biết tao thụ cái gì phi nhân hành hạ, đã hoàn toàn thay đổi, bị bắt tiến gian phòng thời điểm, gần chết, mắt thấy hay sống không được. Trung Sơn trưởng lão báo cáo cho Khúc Đan nghiêm hình tra tấn thành quả, người này quả nhiên đây là người hạ độc. Đồng thời, còn giao phó ra độc dược nơi phát ra, trong phủ chính là một người làm lén giao cho hắn. Bất quá bây giờ này, người hầu trong lúc hỗn loạn mất tích, chắc là chạy ra ngoài, Trung Sơn đang ở dơ thành siêu tác, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra người này đến. Trong Khúc Đan tâm cười lạnh, nói những thứ khác ta không muốn nghe, ta chỉ muốn biết, chất độc này muốn như thế nào mổ. Trung Sơn không lời chống đỡ, hôi lưu lưu đi, Khúc Đan ánh mắt lạnh như băng đi theo hắn ngoài cửa mãi cho đến. Đêm khuya là lúc, Trung Sơn truyền đến tin tức, này chạy thoát bên ngoài người hầu tìm được rồi, có lẽ là vì chứng thật trong sạch, hay là những nguyên nhân gì khác, mời Khúc Đan nhất nâng đi bắt người hắn. Khúc Đan mỉm cười, ở cạnh Huyền Vũ hai thấp giọng nói hai câu, một mình lắc mình xuất môn. Trung Sơn phía trước, Khúc Đan theo sát, mấy trăm chiến sĩ ở phía sau, Hạo Hạo đã nói với Trung Sơn chỗ địa phương mà đi. Lúc này Tấn Mãnh Long thành ba bước một tốt năm bước một chạm canh gác, hoàn toàn bị Trung Sơn thủ hạ chiến sĩ khống chế đứng lên. Hơn 10 này trên trăm dặm hùng thành, chẳng biết muốn bao nhiêu chiến sĩ mới có thể hoàn toàn khống chế được nổi. Sau nửa canh giờ, mọi người đang một gian cực kỳ thông thường trước dân trạch dừng lại. Chính là chỗ này, có người nhìn thấy hắn tiến cái cửa này. Trung Sơn nói, vung tay lên, mấy này chiến sĩ xoải bước đi lên trước, giúp nhau gật đầu ý chào một cái, đột nhiên phá cửa mà vào. Bất quá ra ngoài dự liệu của mọi người, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có tung tích con người, không có tiếng người. Trung Sơn kinh dị nói không đúng, rõ ràng ở chỗ này. Đang nói, đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang. Một luồng lực lượng khổng lồ từ trong nhà đột nhiên bạo, mấy cái trong nhà chui vào chiến sĩ trong nháy mắt cùng mau hơn độ bay ra, đánh vào đường phố bên kia trên tường, đụng sụp vách tường, trong hám nhập không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, mấy nhân ảnh từ các phương hướng khác nhau phá tan vách tường, vài thanh hàn quang lóe lên binh khí, từ mấy phương hướng đánh út về phía Khúc Đan cùng Trung Sơn. Tấn Mãnh độ, binh khí bị bám tiếng rít, ngưng trọng khí thế, đều ở đây chiêu kỳ mấy người này đúng rồi không phải cao thủ, lại tất cả đều là cấp trở lên cao thủ. Trung Nguyên, nguyên lai ngươi ở nơi này. Trung Sơn đột nhiên quát. Trong mấy người kia một người trong đó cười dài nói không sai, chuyên chờ ngươi cái lao thất phu đến đây chịu chết. Trung đồng hồ, đồng không có ở đây, ngươi cũng bất quá đây là cái phế vật thôi. Trong lúc nói chuyện, vài thanh binh khí đã tập kích đến trước gần, hàn quang lóe ra, đang lúc không tha thứ. Khúc Đan lạnh lùng xem lấy, không núp đích. Bên người Trung Sơn đột nhiên đập ra, mau chắn trước mặt Khúc Đan, một thanh trường đao huyễn ngưng một trận ánh đao, mấy tiếng kim thiết giao kích có tiếng qua đi, giữ một tua này công kích cả lại. Trung Nguyên, ngươi đột phá ta đây trong thành vạn người đại quân rồi hay nói. Tranh đấu hơn 10 năm, hôm nay hay là muốn chết ở dưới đao của ta. Tộc trưởng này vị, rốt cục vẫn phải. Ha 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 sáu. Trung Sơn cười to phách lối. Khúc Đan lạnh lùng nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ là quản loại này nhàn sự, thầm nghĩ bắt được người hạ độc tìm ra giải độc phương pháp. Đối với Trung Sơn, hay hoặc là này Trung Nguyên, hắn đều không có hảo cảm, nếu có thể, muốn đem hai người hắn vừa hiện chém chết. Muốn ta chết, bắt ngươi mạng để đổi đi. Vị trí tộc trưởng ta không chiếm được, ngươi cũng đừng nghĩ lấy được. Vậy Trung Nguyên cũng là cùng thiếu, binh khí trong tay huy động, lần nữa giết đi lên. Mấy người khác cũng là phối hợp với Trung Nguyên, vừa hiện vây giết lại đây. Trung Sơn vội vàng để khởi trường đao né tránh. Mấy trăm tên theo tới chiến sĩ, đối mặt bực này cao thủ đối chiến, căn bản chen vào không lọt đến, chỉ có thể bao bọc vây quanh bên ngoài, không cho những người này chạy thoát. Vâng, vâng, vâng. Lực lượng khổng lồ va chạm nhau, thỉnh thoảng có người bị được, cự lực đánh bay, ném ra chiến đoàn, hễ là bị được, đụng phải vật đều gặp hại, bất kể là người hay là vật thể khác. Trung Sơn dù sao chỉ có một người. Đối mặt vài tên so với hắn không kém bao nhiêu cao thủ vây công, dần dần có chút chống đỡ không được, hơn 10 chiêu sau khi, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Vừa lui này, lập tức thanh sau lưng Khúc Đan lộ ra. Đối phương những người này cũng không phải nhận ra Khúc Đan là ai, vung binh khí cứ theo lẽ thường không có lầm chém đi xuống, hơn nữa còn là đồng thời mấy chuôi binh khí từ các phương hướng khác nhau kéo tới, mỗi loại trong phạm vi, tựa hồ cũng bị được một tua này tập kích phong kín. Phía sau Trung Sơn một trận rít gào, phẫn nộ quát tặc tử muốn chết. Tiếp ta một chiêu. Trên trường đao đột nhiên trần truồng nổ bắn ra. Một trận đau đớn âm bạo có tiếng vang lên, đánh út về phía binh khí nên đón đi tới. Một chiêu này đã là sử xuất rất tỉnh của chi kỹ. Trước sau mấy người phương hướng bất đồng binh khí đều đi tới trên đầu Khúc Đan lần lượt thay đổi, có người tiến công, có người phòng thủ, chỉ có Khúc Đan lạnh lùng đứng ở tại chỗ, bất vi sở động. Chương 155, 155 chương Hoài Bích kỳ tội. Sát khí lạnh lẽo sắc cơ, tiên hậu tả hữu vài thanh binh khí, sát khí tung hành, những sát khí này bao phủ ở đỉnh đầu của Khúc Đan, đem hắn tất cả đường lui đều phong đến xích sao. Khúc Đan đột nhiên minh bạch, những người này chân chính muốn đối phó là không là Trung Sơn, mà là chính mình. Mà sau lưng Trung Sơn, đối phó cũng không phải những người này, đồng dạng là chính mình. Đây là một thiết kế tỉ mỉ cái bẫy, giữa sân tất cả mọi người là bố cục người, chỉ có chính mình thành trong cục này mục tiêu duy nhất. Quả nhiên, chính mình đối với Trung Sơn cảm giác không phải là không có đạo lý. Người này từ vừa mới bắt đầu, đối với mình liền ôm bất lương mục đích. Chỉ là, hắn có thể như nguyện sao? Nếu như là một tháng trước, đối mặt tình huống lúc này, Khúc Đan tuyệt đối không có hóa giải lực, những người này bản tính cũng liền văng rồi. Chính là bọn họ lựa chọn thời cơ, cũng là tại chính mình pháp bảo luyện chế thành công sau khi, có pháp bảo trong người, Khúc Đan đã hoàn toàn chuyển biến thành một tu chân giả, cái kia sức mạnh của thất giai, chỉ có thể coi là thực lực cường đại ra một tầng che thôi. Người tu chân năng lực đã quyết định Khúc Đan đứng ở bất bại chi địa. Dám đối với người của tự mình động thủ, sẽ phải có tiếp nhận diệt vong giáng ngộ. Trong Khúc Đan tâm lạnh lùng muốn, vẫy tay, trường thương không đoạn đã nơi tay, kích hoạt trong nháy mắt mở ra, giống nhau âm bạo có tiếng theo sát lấy kích động, thanh quang lóe ra, ồ, ken 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 ken. Một chốc lát đang lúc, liên tục mấy tiếng giao thủ, bốn phương tám hướng tiến công đều bị đột nhiên nổ lên âm bạo chắn ngoài vòng tròn. Một lần cuối cùng giao kích, là sau lưng âm bạo Trung Sơn trưởng lão tập kích, Khúc Đan trường thương lưu chuyển, mũi thương quỷ dị nhắm ngay đối phương trường đao. Tràn trề đâm ra. Xoẹt. Lưu quang chuyển động, kích khởi một mảnh ánh sáng chói mắt, mọi người hai mắt một trận đau đớn, đều không khỏi tự chủ nhắm lại hai mắt. Sau một khắc mở, xa hơn giữa sân nhìn lại thời điểm, bày biện ra tới chẳng cảnh, khiến cho mọi người đều không khỏi tự chủ chấn động. Chính giữa, Khúc Đan cầm trong tay không đoạn lạnh lùng đứng, vẫn không nhúc nhích. Vậy cán trượng năm phía trên trường thương, thanh quang chậm rãi lưu chuyển, như là tuyệt thế thần binh một loại, chỉ nhìn liếc mắt, ánh mắt sẽ thấy cũng không có thể di động nửa phần. Mà ở Khúc Đan chung quanh, sáu người bao bọc vây quanh hắn. Trong tay mỗi người nắm lấy nửa đoạn binh khí, kinh nghi bất định. Mới vừa giao phong, Khúc Đan trường thương giữa lóe ra, liền đem tất cả mọi người binh khí đều tất đoạn. Chỉ có Trung Sơn trưởng lão trường đao trong tay, đồng dạng quang hoa sáng lạ, đào thoát biến thành hai đoạn vận mệnh. Giác tỉnh. Trung Sơn ánh mắt trưởng lão ngưng tụ thành một đường thẳng, gắt gao khóa ở trên thân Khúc Đan. Không sai, Trung Sơn trưởng lão thật bất ngờ. Khúc Đan đáp. Trung Sơn đè xuống trong lòng hoang mang, chậm rãi nói trong dự liệu sáu. Ngươi là như thế nào phát hiện? Hắn là hỏi Khúc Đan như thế nào hiện bọn họ bố cục. Bọn họ 6 người hợp kích uy lực, mặc dù là giáp tỉnh cường giả, nếu là không có nguyên vẹn chuẩn bị, chỉ sợ cũng muốn ăn thật to thua lỗ, nhưng là Khúc Đan nhất trong chốc lát liền ngăn trở tất cả mọi người công kích, theo Trung Sơn nhận thấy, đây là xúc thế đại đã lâu, sớm đã có chỗ cảnh giác biểu hiện. Khúc Đan lắc đầu, than thở ta là cái gì không thể hiện. Trung Sơn trưởng lão thủ đoạn không nhất thiết cao minh đi. Hừ, Trung Mỗ tự nhận còn chưa có nhiều lắm sơ hở, chẳng biết nơi nào xuất hiện không ổn. Trung Sơn lạnh lùng nói, hắn lúc này, đâu còn có một chút đối với Khúc Đan sợ hãi. Lúc trước hoảng sợ, rõ ràng đều là giả vờ. Sơ hở. Trung trưởng lão không cảm thấy nhiều lắm sao sáu. Này đâu bếp béo, là ngươi vu oan giá họa à, còn chân chính người hạ độc, chắc là Trung Sơn trưởng lão chính mình. Nha, như thế nào phán đoán? Trung Sơn vấn đạo. Cảm giác. Khúc Đan chỉ vào đầu nói này chủ sư, không giống như là người hạ độc. Ha ha, ngươi không cảm thấy chỉ dựa vào cảm giác quá mức võ đoán một ít. Rất bất hạnh, ngươi sai lầm, hắn đích xác đây là người hạ độc, chỉ là chính hắn chẳng biết mà thôi sáu. Mặt khác, còn muốn nói cho ngươi biết một việc, dưới sự sai sử độc người không phải ta. Mà là Trung Nguyên này ta không có lửa ngươi, bất quá ta không có ngăn cản hắn. Khúc Đan gật gật đầu, nói ta hiểu. Bất quá ta rất nghi hoặc, các ngươi như vậy trăm phương ngàn kế đối phó ta, vì cái gì? Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua mọi người chung quanh, ta muốn không ra bản thân cùng Trung Sơn giữa trưởng lão có cái gì thâm cừu đại hận, hơn nữa, các ngươi sẽ không sợ ác ma sao sáu. Nói lên ác ma, Trung Sơn biểu lộ khẽ động, ngược lại cười ha hả ác ma. Người con kia ố quy, cũng xưng là ác ma. Mặc dù nó thật là ác ma, hiện tại cũng không phải ác ma. Chúng ta dám đối với trả cho ngươi. Sẽ không sợ còn kia ác ma sáu. Trong Khúc Đan tâm lộ bột một cái, Trung Sơn có biện pháp đối phó Huyền Vũ. Bất quá lập tức yên lòng, bằng những người này, chỉ sợ cũng không tạo được uy hiếp. Huyền Vũ tùy tiện một chiêu thức, đều có thể tiêu diệt bọn họ một mảng lớn. Nghĩ tới đây, khoe miệng khơi gợi lên quỷ dị độ cong, cười nói dám nói lớn lối như thế người, nghĩ đến cũng đúng, có chút cân lượng, Trung Sơn trưởng lao tưởng rằng, sáu người này là có thể lưu lại ta sao? Không chỉ có là ngươi, vũ khí của con ngươi nữa cây súng này cùng, còn có nữ nhân kia vũ khí trong tay, ta đều phải để lại hạ sáu. Trong ánh mắt của Trung Sơn, rốt cục có một tia tham lam hiện ra. Khúc Đan rốt cục giật mình, thiên toán và toán, hắn dĩ nhiên không có tính đến, đối phương dĩ nhiên là lao về phía bọn họ mang ba món vũ khí. Khai Thần Cung không nói, Tuyết Lang tộc quý gia gia truyền chi bảo, vô cùng chân quý, trôi này đã giao cho Bùi Thải Nam Trụy Hàn Phong, cũng không phải phản phẩm, Khúc Đan đã từng thử qua nó sắc bén, tuyệt đối coi như một cái thần binh lợi khí, mà trường thương không đoạn, chỉ nhìn lúc này trên thân thương lưu chuyển thanh quang, cũng đủ để cho người buông tha cánh mạng khứ binh cướp, pháp bảo, há là thông thường thần binh lợi khí có thể sánh ngang. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Cái từ ngữ này, Khúc Đan ở trên cuộc sống liền khắc sâu lý giải đến, ngược lại đến nơi này cái thế giới sau khi, trường kỳ thân không một văn thẳng khố rách áo ôm một, lấy được Khai Thần Cung cùng cái thanh kia Hàn Phong sau khi, nhất trực cũng không có người đối với lần này biểu hiện ra tâm lý của thèm thuồng. Này đây Khúc Đan đều đã quên thế nhân lòng tham, lúc này mới hiện, người của thế giới này cũng giống vậy tham lam à. Thở dài, Khúc Đan lắc đầu nói thì ra là thế, ngươi vì ba cái vũ khí, dĩ nhiên sẵn lòng đối nghịch với ác ma. Ba cái vũ khí. Ha ha. Ngươi biết chính ngươi mang theo là cái gì vũ khí sao? Thần binh lợi khí. Trung Mô 40 năm đến, cũng liền lấy được một cái thần binh lợi khí, ta cả tấn mãnh long tộc cũng chỉ lần này một cái, nhưng là ngươi đã có ba cái. Ngươi có bao nhiêu thực lực, có thể hộ được ba cái thần binh? Dừng chỉ chốc lát sở dĩ, đem ngươi binh khí giao ra đây đi, tiểu tử, ta tha cho ngươi một mạng. Giờ phút này, trong mắt Trung Sơn lóe ra tham lam quan mang, sắc mặt biến rằng so âm trầm. Đây mới là hắn diện mục thật sự. Nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, người này dã tâm quá lớn. Vậy quanh hắn trong 6 người, Khúc Đan đã đoán ra trong đó cũng không có Trung Nguyên người này, này lúc trước trả lời người cũng không phải Trung Nguyên, đại khái là thủ hạ Trung Sơn người giả mạo. Nhìn chung cả sự kiện, Trung Sơn nhờ Khúc Đan thế chiếm tấn mãnh long tộc quyền, vừa cũng giết trở về, như toan chiếm Khúc Đan trong tay thần binh. Cho dù hắn vô cùng kiêng kỵ thực lực của Khúc Đan, hay là nghĩa vô phản cố làm dã tâm đạt tới trình độ nhất định, nguy hiểm gì cũng không coi vào đâu. Phân tích rõ ràng hết thảy, Khúc Đan trừ ra thở dài, đã nói không ra cái gì. Nhân tâm gây rối, không hơn. Trường thương tên là không đoạn, vô kiên bất tồi không chỗ nào không ngừng, tự xem các ngươi có bản lánh hay không lấy được. Khúc Đan mở miệng nói, vốn cũng không quyết định buông tha mấy cái này người hắn, lúc này, càng thêm kiên định nguyên lai quyết tâm. Vô kiên bất tồi không chỗ nào không ngừng, đó cũng là ở trong tay ta. Bên trên, giết hắn đi. Trung Sơn quát, trên trường đao quang mang chớp nhấp nháy, dẫn đầu công đi lên. Đã xé toang ra mặt, cũng không sao hảo thuyết, sau cùng kết cục còn phải nhìn thực lực nói chuyện. Còn lại 5 người vung cũng vũ nâng nửa đoạn binh khí, động thân gia nhập chiến đoàn. Khúc Đan hừ lạnh một tiếng, không đoạn huyễn ngân một trận quang hoa, lấy một địch sáu, binh binh bằng bằng đánh nhau. Giữa sân nhất thời lâm vào hỗn loạn. Keng. Khúc Đan tiếp được Trung Sơn bén nhọn một kích, mánh khỏe điều chuyển, lưu quang giữa lóe ra, giữ mặt khác mấy người khác binh khí lần nữa tước mất một đoạn. Không thể không nói, Trung Sơn trên tay trường đao đích thật là một kiện tốt nhất thần binh, cùng Khúc Đan trường thương liên tục va chạm hai lần, dĩ nhiên không có một tia lỗ hổng, mà mấy người khác binh khí đã bị gọt được chỉ còn lại có trôi. Mà thông qua trên trường đao lóe lên quang hoa, Khúc Đan đã biết rằng Trung Sơn giác tỉnh kỹ năng. Đại khái là cùng mình linh lực phụ ra đến trên vũ khí tăng lên binh khí phong nhuệ trình độ không sai biệt lắm kỹ năng, chỉ là Trung Sơn vận khí bất hảo, gặp một có đồng dạng người của kỹ năng, bởi vậy hai người binh khí va chạm, ai cũng đoạn không được người nào. Keng. Vừa là một tiếng giao kích. Đây đã là lần thứ 6 giao phong. Trung Sơn bị được, lực lượng khổng lồ đẩy lui mấy bước, thiếu chút nữa đứng thẳng không thể. Hắn giác tỉnh kỹ năng và lực lượng không quan hệ lực lượng bất quá cửu giai đỉnh phong một vạn cân tả hữu, ở trước kim thân viên mãn mở ra kích hoạt khúc đan mặt, cũng không chiếm ưu thế. Ngoài mà đổi thành 5 người không cùng Khúc Đan chống lại binh khí, sớm đi xuống đổi lại phương diện binh khí đến tái chiến, đánh hai hiệp, cũng chỉ còn lại một cái trôi, bất đắc dĩ, đành phải vây bắt Khúc Đan vây xung quanh loạn chuyển, không dám dễ dàng tiến công. Khúc Đan cùng lực một người, cứng rắn ngăn trở 6 người tiến công. Đánh một hồi lâu, Trung Sơn có chút nóng nảy, hắn đã hết sức đánh giá cao thực lực của Khúc Đan, một giác tỉnh thêm vào 5 bát giai cựu giai cao thủ, lại vẫn đang bắt không được đối phương, điều này làm cho hắn rất là căm tức. Dầm 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 con đường này vốn đang tính rộng rãi, đối chiến một hồi, mấy người chạy hướng tại chỗ, hai bên phòng ốc gặp hại. lấp kín tưởng bị được cự lực anh sợ lần nữa tránh ra mấy người còn lại. Khúc Đan đột nhiên một nhảy lên không trung, trường thương trong tay tuôn ra mãnh liệt thanh quang, đi tới Trung Sơn ném xa, trong miệng quát tiếp được, tặng cho ngươi. Đồng thời trên lưng rút ra khai thần cung, liên tục mấy lần mãn nguyệt, mấy đạo vô hình khí tên bắn ra đi, phân biệt đánh út tới vài tên cao thủ. Hắn cũng có chút nôn nóng, như vậy đánh tiếp trước bị được mệnh sụp đổ hơn nửa là mình, không thể không sử xuất hậu thủ. Chương 156 trường tham làm kết quả chói hai tiếng rít, đây là âm bạo. Kim thân viên mãn sau khi làm Khúc Đan lần nữa sử xuất kích hoạt, lực lượng ít nhất đột nhiên lật ra một phen, 7.000 cân lực lượng đột nhiên biến thành 1.400.000 cân, một thương này toàn lực nảy ra, âm bạo nhất thời xé rách không khí. Nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, trường thương đã đến trước người của Trung Sơn, dài đến 1 trượng 5 trên thân thương, thanh quang lóng lánh, mê người ánh mắt. Trung Sơn không dám đón đỡ tràn trề này một thương, đành phải tránh ra bên cạnh nửa bước, trường đao trong tay khều một cái, muốn đem trường thương đánh bay. Một tiếng nổ vang, cánh tay của Trung Sơn một trận tê tê, trường đao thiếu chút nữa không cầm nổi, không khỏi một trận hoảng sợ. Cũng may trường thương cũng bị đánh được chệ hướng phương hướng, ta phía sau hướng hắn vọt tới, không có tạo thành thương tổn. Trong lòng Trung Sơn đột nhiên mọc lên một luồng phẫn nộ, một cất bước vượt qua khoảng cách giữa hai người, trường đao nhất thức bổ nghiêng, thẳng hướng Khúc Đan đầu vai chém đúng dụng. Làm giác tỉnh cương giả, hắn đã thật lâu không có bị động như vậy qua. A a, hai tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Cũng là vây công Khúc Đan cao thủ của chi hai, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, đột nhiên bị được khai thần cung vô hình của chi trong nhanh như tên bắn, ngực đột nhiên nổ lên một đóa tuyết hoa, kêu thảm mới ngã xuống đất. Ba người khác mặc dù kịp thời cảm giác, trong lúc nguy cấp tránh ra yếu hại, lại như cũ không thể chạy thoát vô hình của chi, tên tập kích, đầu vai, đùi trên eo cùng phân biệt chúng chiêu, một đoàn huyết hoa nổ bắn ra đến, ba người một thân hoảng sợ sau này trở lui. Nhất chiêu, vây công 5 tên cao thủ liền 2 chết 3 tổn thương, khai thần cung quả nhiên là hiếm thấy thần binh. Ba người sống sót một thân mồ hôi lạnh, mà công tới trong mắt Trung Sơn liền lóe ra càng thêm tham lam quan mang, như thế thần binh, há có thể rơi vào trong tay người khác. Mắt thấy trường đao cũng nhanh tiếp cận đầu vai của đối phương, mà Khúc Đan trong tay lúc này trừ ra một cây cung. Không nữa vũ khí khác, Trung Sơn không nén nổi mừng rỡ đứng lên, đi chết đi. Nhưng là sau một khắc, hắn chứng kiến trên mặt Khúc Đan đột nhiên hiện ra một nụ cười quỷ dị, tựa hồ ở chế rêu hắn không biết cùng ngu xuẩn. Theo bản năng, Trung Sơn ngừng lại một chút, trong lòng hắn vẫn có một ít bóng tối, người này chính là ác ma đồng bọn 6. Vù vù. Quang hoa lóe lên trường đao đột nhiên một vật vô hình ngăn trở đường đi, một trận ông ông trong tiếng vang, bị được, lực lượng khổng lồ bắn ngược lại, hướng về sau bay ngược mà đi, Trung Sơn cũng bị cố lực lượng này dùng chuyển trở về chật lui. A. Vòng ngoài chiến sĩ đột nhiên ra một trận chỉnh tề kinh hô, không ít người không tự chủ được tiến lên trước nửa bước, tựa hồ muốn cứu lại cái gì. Trong đầu Trung Sơn một trận nghi hoặc, bọn họ đang làm cái gì? Còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên một luồng trực thấu toàn thân hàn ý từ phía sau lưng kéo tới, từ mũi chân nhất trực hàn đến cùng đỉnh, cả người phảng phất bị ném vào trong vạn năm hầm băng, của chi? Đánh lén. Trong đầu Trung Sơn xuất hiện một cái ý nghĩ. Trường đao phía sau đi đến, một trận giá, dựa vào trực giác muốn chống chọi đột nhiên này mà đến tập kích, nhưng là, đột nhiên ngực một trận hỏa nhiệt, chỉ thấy một lóe ra đồ của thanh quang từ trước ngực xuyên ra ngoài, veo một tiếng, nhảy lên đến trước phương đi. Chẳng biết tại sao, Trung Sơn tựa hồ chứng kiến vậy giữa thanh quang, đột nhiên lóe ra nâng một luồng sấm nhân tử sắp đến. Rồi sau đó, hắn như là bị được, trong nháy mắt rút đi lực khí, nặng nề ngã nhào trên đất, trường đao bịch một tiếng té ra láo viễn. Trung Sơn quay đầu, xem lấy Khúc Đan lạnh lùng đứng ở cách đó không xa, trong tay nắm lấy, đúng vậy vậy đã, bị được, ném ra trường thương không đoạn. Vì cái gì sáu? Trong lòng hắn nổi lên một trận mãnh liệt nghi hoặc. Vì cái gì? Vậy trường thương rõ ràng đã nhảy ra đi, vì hà lại đột nhiên trở về? Hắn hai mắt căng căng tập trung Khúc Đan, trong mắt dần dần mất đi thần thái. Ở hắn trên ngực, một lớn bằng cánh tay lỗ thủng đống nhiên hiện rõ, quỷ dị là, này trong lỗ thủng cũng không có máu tươi nhô ra, ngược lại như là bị được hỏa thiêu qua một dạng, chung quanh một mảnh cháy khét, trong không khí tràn ngập chất béo đốt trọi vị đạo. Khúc Đan lạnh lùng xem lấy Trung Sơn, trong mắt nhìn đối phương cuối cùng một tia thần thái quy về vô tích. Đối phương vậy bổ nghiêng một đao, là bị khai thần cung dây cung bắn ra trở về, mà này từ sau hắn lưng đâm thủng ngực đồ của mà qua, dĩ nhiên chính là trường thương không đoạn. Pháp bảo, rõ rệt nhất đặc điểm chính là có thể dùng tinh thần lực khống chế. Cho dù bị được ném xa đi ra ngoài, ý niệm vừa động, rẽ một cái liền vừa trở về, Trung Sơn đến chết cũng không hiểu trên đời vẫn còn có như thế sử dụng binh khí. Soạn. Những người còn lại tất cả đều ồ lên, trưởng lão của bọn họ Trung Sơn bị giết chết, vậy cán thanh quang lóe lên trường thương quỷ dị ở giữa không trung chuyển biến tình hình thực tế cảnh, để cho bọn họ rắc đắc sống mũi lạnh siêu siêu. Hơn nữa nhất chiêu chết ở Khúc Đan trên tay lượng danh cao thủ, trong chốc lát, sáu người của vây công liền đi một nửa. Lúc này, Khúc Đan nhất tay cầm cung, một tay nắm súng tư thế, tại đây trong mắt những người này, so với ác ma còn muốn khủng bố. Còn dư lại ba cái cao thủ nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt hoảng sợ. Không biết là người nào dẫn đầu lui một bước, ba người đột nhiên xoay người, liều ra bú sữa mẹ lực khí, hướng về phương hướng bất đồng chạy tứ tán mà đi. Sáu người, nhất danh giác tỉnh cường giả chết, hai bát giai cao thủ cũng đã chết, còn lại ba người cựu giai cao thủ toàn bộ bị thương, chiến đấu này còn thế nào tiếp tục? Đánh tới cuối cùng, nhất định là dâng mạng kết quả. Ai cũng không phải đứng đốc, hẳn phải chết kết cục có ai nguyện ý làm. Một lên xuống, ba người liền chạy ra 10 trượng có hơn, mắt thấy sẽ phải lướt qua nóc nhà, biến mất ở trong tầm mắt của Khúc Đan. Khúc Đan lạnh lùng khẽ hừ, cắn răng nói còn muốn chạy. Đều lưu lại đi. Vù vù. Trường thương không đoạn đột nhiên thoát ly Khúc Đan nắm giữ, vẽ ra một đạo lưu quang, đâm tới một người trong đó đi. Độ quá nhanh, người nọ căn bản phản ứng không kịp nữa, nhất thời bị được mặc lệnh thấu tim, thân thể của nhảy lên lập tức mất đi khống chế, từ giữa không trung ầm ầm mới hạ xuống đi. Thanh quang không ngừng, trước vô ích nhất chuyển, tiếp tục đuổi theo tên còn lại đi. Phù phù. Quang hoa giữa lóe ra, vừa làm một người bị đâm rơi, thanh quang lần nữa đuổi theo người thứ ba đi. Còn lại người nọ sợ đến hồn bay lên trời, đang ở dưới giữa không trung thân thể đột nhiên hàng nặng nghề rơi xuống đất, mạnh nữa nhưng đâm vào những còn chưa kịp đó phản ứng chiến sĩ trong đám, thánh mạng du quan, hắn biết lại tiếp tục chạy trốn, trước mặt khẳng định cùng hai người kết quả giống nhau, đành phải chui vào trong đám người, coi mấy cái này chiến sĩ như bia lở đạn. Vù vù, thanh quang thoi đưa đến trước đám người, của chi, hiện mục tiêu đã, bị được, trọng trọng đám người cản trở. Dừng lại một hồi lâu, Khúc Đan pháp quyết bấm một cái, qua đi. Không đoạn đột nhiên, trực tiếp chui vào đám người, đuổi theo người nọ đi. A a a a, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên. Không đoạn lúc này chém ra vô kiên bất tồi không chỗ nào không ngừng có thể lực, bất kỳ ngăn cản đều trực tiếp bị đâm thấu, một đạo lưu quang ở trong đám người thoi đưa, hễ là bị được đụng phải người giữa ngực bụng nhất thời bị được khai ra một trong suốt cháy khét lỗ thủng. A, rốt cục tên kia trốn chạy cao thủ cảm thấy toàn thân một trận cháy vậy hỏa nhiệt, sau một khắc cả người lực lượng đột nhiên mất, phù phù một tiếng ngã nhào xuống đất. Vù vù, trường thương chui ra đám người, ở trên trời một trận xoay quanh, một lần nữa trở xuống trong tay Khúc Đan. Bị được không đoạn tàn sát bừa bãi trôi qua địa phương, ngã xuống suốt một chuỗi chiến sĩ có chừng hơn 10. Trường thương không đoạn, lần đầu tiên làm pháp bảo tiệm lộ trước mặt đang lúc mọi người, liền chém ra một chút cũng không có so với luân uy lực. Một hàng kia chỉnh tề ngã xuống thi thể, ở trong mắt người sống sót, thoạt nhìn lại như vậy khủng bố. Chạy a, ác ma. Đột nhiên có người hô một câu, mấy trăm chiến sĩ đều ra sợ hãi quá to, kêu cha gọi mẹ tứ tán chạy trốn. Không có người thấy quỷ dị như vậy thủ đoạn giết người, trừ ra ác ma, cũng không có ai có thể có như vậy thủ đoạn. Bọn họ đã bị dọa vỡ mật. Khúc Đan tay phải nắm lấy khai thần cung, tay trái bắt được không đoạn, không có lại đi đuổi theo. Làm sáu người toàn bộ chu sát, mấy cái này gào to trợ trận chiến sĩ, hắn khinh thường giết đi. Hắn lặng lặng đứng ở tại chỗ, phía trên mặt đường, đột nhiên yên lặng xuống đây, không có một tia thanh âm. Hơn 10 chiếc có chết vào chỉ chốc lát thi thể, lặng lặng nằm trên mặt đất, không có động tĩnh. Trước một khắc, bọn họ hay là tiên hỏa sinh mệnh sáu. Chẳng biết đứng bao lâu, Khúc Đan đột nhiên tiến hành không đoạn, đột nhiên thăng lên trời cao, bay tới Trung Sơn phủ đệ đi. Trung Sơn lúc trước từng nói không sợ ác ma, chẳng biết hắn biết dùng phương pháp gì đối phó Huyền Vũ, mặc dù đối với Huyền Vũ lòng tin 10 phần, nhưng Khúc Đan còn chưa miễn có chút bận tâm, lo lắng Huyền Vũ cùng đuổi thải Nam An Uy. Chỉ chốc lát, Khúc Đan liền đi tới Trung Sơn phủ đệ bầu trời. Từ trên nhìn xuống, phủ đệ một mảnh tĩnh mịch, tựa hồ không có gì cả sinh. Nhưng là ở trong bụi thải nam bên ngoài gian phòng sân, Khúc Đan liền thấy được rất nhiều thân ảnh của mai phục, mỗi người hô hấp lâu dài, đều là không phải cao thủ, có chừng 3-40 người. Hơn nữa cùng Khúc Đan nhãn lực phán đoán, dĩ nhiên tất cả đều là bát giai trở lên cao thủ. Đến nỗi có hay không thức tỉnh cường giả, Khúc Đan không dám có kết luận, nhưng từ trên lý luận nói, không phải ít. Trong miệng Trung Sơn nói không sợ ác ma, nhưng từ nơi này trở thế, Khúc Đan cũng biết đấy lòng của hắn vô cùng sợ. 30-40 bát giai trở lên cao thủ, nếu là đặt ở Bạo Hùng tộc, cơ hồ là toàn tộc thực lực của gần một nửa, mà này cũng chỉ sợ là Trung Sơn tất cả thực lực. Khúc Đan không nén nổi thầm than, tốt thực lực hùng hậu a. Nếu là Trung Sơn hơi chút đem mình coi trọng một chút, lần nữa phái ra 10 tên nơi này cao thủ, chính mình cũng sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Muốn trách, chỉ có thể trách Trung Sơn khinh địch. Quan sát chỉ chốc lát, Khúc Đan hiện những người này chỉ là bên ngoài mai phục tại, tựa hồ vẫn không có động thủ, chắc là đang đợi bên Trung Sơn truyền lại tin tức sau sẽ hành động lại. Chỉ là bọn hắn vĩnh viễn cũng đợi không được tin tức, bởi vì 6 vây giết người kia, lúc này đều được hoàng thổ một buổi. Lấy lại bình tĩnh, Khúc Đan rơi xuống không đoạn, vèo một tiếng rơi vào trong sân. Đã giết người, sớm muộn gì vậy mặt, thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng kịp, Têu Huyền Vũ mang theo đuổi thải nam đi thôi. Đối mặt trận thế này, Khúc Đan dã chẳng biết Huyền Vũ có hay không xuất thủ, hay là trước chạy chối chết trên hết. Bốn phía người của Mai Phục Bảy bị đột nhiên người từ trên trời hạ xuống ảnh dọa cho nhảy dựng, đợi cho sau một khắc thấy rõ là lúc, hiện giờ là lúc này hẳn là đang bị vây khốn Khúc Đan. Trung quanh nhà không nén nổi vang lên liên tiếp đè nén khẽ hô, người này tại sao trở lại? Khúc Đan dã không để ý tới những mai phục đó cao thủ, bằng nhanh nhất độ sống tới bên trong phòng đi, hắn muốn dẫn lấy bụi thải nam rời đi. Nhiều cao thủ như vậy, hắn không dám liều mạng, chính mình một người đối phó nhiều người như vậy, cho dù có người tu chân thủ đoạn cũng làm được qua, hơn nữa bụi thải nam đang ở trong hôn mê, chỉ cần có một người tiếp cận nàng, nữ hài nhi sinh mệnh liền nguy hiểm. Oeng! Đại môn bị cự lực phá khai, thân ảnh của Khúc Đan chợt hiện trong vào nhà. Trong phòng mùi thơm lượn quanh, Huyền Vũ đang quỳ tại cửa phòng miệng, đầu từng điểm, tựa hồ phải ngủ gặp một loại. Chương 157 chương một người đã đủ giữ con hải. Huyền Vũ, đi. Khúc Đan thuận thế một cước giẫm tại Huyền Vũ trên quy xác, người cũng không ngừng trong phòng thẳng đến giường mà đi. Bùi Thải Nam vẫn còn đang trầm trầm trong giấc ngủ, một ngày nay nhiều thời giờ, nữ hài nhi một mực không ngừng toát mồ hôi lạnh, không có đi qua một chút thức ăn nước uống, lúc này sớm suy yếu được không được, sắc mặt tái nhợt, môi khô nước, như là nhiều năm bệnh lâu bệnh ứng tử. Nhưng mà nữ hài nhi cũng không có vì vậy mà trở nên rất khó coi, trái ngược, khuôn mặt tái nhợt nàng có một loại khác bệnh hoàn mỹ. Khúc Đan lúc này lại không có tâm tình nhìn mấy cái này, bên ngoài 30-40 cao thủ hoàng tứ, nếu là chậm một bước, chỉ sợ là máu tươi kết cục của tại chỗ. Một cái mò lên nữ hài nhi, trên vai đi đến một kiêng, Khúc Đan xoay người sải bước mà ra. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, đột nhiên dừng lại đến. Theo lý thuyết, vừa mới một cước kia sau khi, Huyền Vũ đã sớm hẳn là đứng lên chuẩn bị đi, nhưng hắn lúc này lại vẫn như cũ túi thấp đầu, từng điểm, phảng phất không có tình ngủ. Khúc Đan tâm một người trong lộ bộ, tình huống khác thường. Cùng thực lực của Huyền Vũ, cho dù một tháng không ngủ được cũng không có liên quan hệ, mà lúc này thậm chí ngay cả kêu cũng gọi bất tỉnh, khẳng định có vấn đề. Đang muốn lần nữa đá một cước, đột nhiên, một trận buồn ngủ cảm giác tập kích đi lên. Cảm giác kia giống như là vài thập niên người của không ngủ đột nhiên thấy được giường, muốn không để ý tới nhào qua ngủ một giấc. Một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vọng về, ngủ đi, ngủ đi, ngủ một giấc đi. Khúc Đan thân thể lung lay hai hạ, mềm nhũn sẽ phải ngã quỵ. Đúng lúc này, trong cơ thể cựu chuyển kim thân bí quyết đột nhiên tự động vận hành đứng lên, một luồng ý lạnh đột nhiên giải khai vậy buồn ngủ khóa gông, đột nhiên thanh Khúc Đan từ trong ảo giác kéo lại. Hắn lưng một mảnh mồ hôi lạnh. Đây là cái gì, quỷ dị như vậy? Khó trách Huyền Vũ chúng chiêu. Quay đầu nhìn lại, gian phòng ở giữa một chương bàn đá, thượng diện một lò hương khói mù quấn, say lòng người mùi thơm tràn ngập cả phòng. Vật quỷ. Khúc Đan nhất mắt liền nhìn ra này lò hương có vấn đề, cách không một chảo, nhất thời trên tay chụp được, sau đó dùng sức ngoài cửa trước ném một cái, len ken thùng thùng, thanh đồng chế thành lò hương ở trong sân nhảy nhót vài cái, tàn hương rơi đầy đất. Bên ngoài vang lên tiếng kêu, những mai phục đó cao thủ đã phản ứng kịp, phòng nghỉ đang lúc vây giết tới. Trong sân nhân ảnh ảo lạ, một mảnh loang loáng binh khí lóe ra, vô số đạo xâm nhiên sát khí đưa cái này gian phòng bao phủ. Không còn kịp. Trong Khúc Đan tâm một trận lo lắng, dưới chân run lên, nhất thời thanh Huyền Vũ bị đá bay, trường thương không đoạn xuất hiện ở không trung, vững vàng tiếp nhận thân thể của Huyền Vũ, Khúc Đan lần nữa thả người nhảy lên pháp bảo, dùng chống không chỉ một tay méo ở pháp quyết, quát nhanh. Trường thương nhất thời bạo một trận thanh quang, đột nhiên ngoài cửa trước chạy ra đi ra ngoài. Bên ngoài, đã có người nhào tới cửa, trong nhìn thấy quang hoa lóe ra, cũng mặc kệ là cái gì, một trận loạn đao liền bổ xuống. Hô hô tiếng gió mang theo khí thế cường đại, làm Khúc Đan không thể không ra tay đến ngăn cản. Khai thần cung ở trong tay xẹt qua một cái đường vòng cung, dây cung một trận tế vi tiếng ông rung động, ngăn trở phía ngoài thế công. Bất quá một này ngăn cản, Khúc Đan pháp bảo của khống chế cũng không khỏi không ngừng lại, khí thế lao tới trước đột nhiên mà lập tức. Cái này bên ngoài cho theo sát mà đến cao thủ cơ hội, vừa là vài thanh binh khí truyền đạn, giữ cả đại môn phong đến xít sao. Khúc Đan thở dài một tiếng, một bên dùng khai thần cung ngăn cản tiến công, một bên suy tư được ra. Mười mấy này cao thủ thực lực của từng cái không yếu ở trước vây giết 5 người của mình, trước vậy 5 cao thủ thêm vào một giác tỉnh cường giả, đã để chính mình chiến đấu hồi lâu mới bắt, hiện tại nhiều người như vậy, thực lực đâu chỉ ra gấp 3 năm lần, cho dù là một mình chiến đấu, Khúc Đan dã sẽ phi thường gian nan, huống chi bên cạnh hiện tại còn có 2 Tha Du Bình. Hơn nữa, Khúc Đan là tuyệt đối không dám từ trên pháp bảo nhảy xuống, nếu không một khi bị vây khốn, ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Dưới trạng thái loại này, hắn thực lực của 10 thành ngay cả 3 thành đều vùng không được, bên lên bên xuống, căn bản vô pháp nên chiến. Đường ra, đường ra. Khúc Đan mau ở bên trong phòng nhìn chung quanh một vòng, bất chấp tất cả, pháp bảo đột nhiên một biến hướng, phòng nghỉ đỉnh vọt mạnh mà ra. Chỉ cần thăng lên trời cao thủ nhiều hơn nữa cũng là phí công. Vâng. Khúc Đan tận lực che ở Bùi Thải Nam thân thể, pháp bảo thanh quang đột nhiên bạo tán, bao phủ ở phía trên 2 người một thú, sau đó cùng khí thế chưa từng có từ trước tới nay, đụng vào trên nóc nhà. Nóc nhà phá toái, mắt thấy sẽ phải phá xuất ông chặt, đột nhiên một tiếng thê lương tiếng huýt gió từ đỉnh đầu truyền đến. Đáng chết, âm bạo. Trong những người này, quả nhiên có giác tỉnh cao thủ ẩn thân trong đó. Khúc Đan nhất trận ảo não, cũng không dám đón đỡ công kích này, pháp bảo nhất chuyển, lại lần nữa trong nhà hạ xuống. Tay hắn chân bị quản chế, thực lực đại giảm, bây giờ cùng giác tỉnh cường giả liều mạng đúng là bất trí. Nóc nhà bị đập ra một lỗ thủng khổng lồ, ngói giữa rơi xuống, Khúc Đan trên thấy được người của một cái cao lớn ảnh đứng yên lập, từ phía dưới góc độ nhìn lại, ổn nhưng như sơn nhạc, khí thế hào hùng. Khúc Đan nhận thức người này, đây là mấy tháng trước ở trên núi lửa, của chi, đã gặp này mãng há tử, thông qua mấy ngày nay ở trong Trung Sơn nhà rất hiểu rõ, người này chắc là Trung Sơn thân đệ, Trung Đồng Hồ, Đồng. Cửa trước vi đổ, nóc nhà giết sạch, Khúc Đan biết tình thế bây giờ đã lâm vào kịch liệt trong nguy cơ. Nếu ở trước không trở về, hắn đối với Huyền Vũ còn ôm cực mạnh tin tưởng, giác đắc chỉ cần có Huyền Vũ tại chính mình cũng sẽ không đi tới nguy hiểm nhất tình cảnh, nhưng là hiện tại Huyền Vũ đã trúng chiêu, có thể trước mắt ngăn trở cục diện, chỉ có chính mình. Không nữa hậu viên. Nhân ảnh ảo lạ, Khúc Đan không có tính toán phá vỡ còn lại vài lần vết tưởng, bởi vì hắn biết cho dù làm cũng chỉ là phi công, trên nóc nhà này giác tỉnh cường giả, nhất định có thể tại chính mình mang theo Huyền Vũ cùng trước khi Bùi Thải Nam rời đi, đem mình chặn lại. Tử lộ. Mình bị đẩy vào tử lộ, hơn 10 người này trọng trọng gây khốn, đem mình trong vây ở. Trong Khúc Đan tâm hiểu được, cùng thực lực của chính mình muốn xung ra, tự không thể không bỏ lại Huyền Vũ cùng Bùi Thải Nam, mà muốn mang theo 2 cái này, liền nhất định bị vây vây. Làm gì lựa chọn? Khúc Đan xem lấy đã từ ngoài cửa đánh tới cao thủ, dứt khoát hạ quyết tâm. Pháp bảo thượng thanh quang đình chỉ, chậm rãi đáp xuống trong góc phòng. Giữ nữ hài nhi đặt ở góc tường, Khúc Đan khai thần cung rất ra, khúc khích khúc khích. Đã là mấy đạo vô hình mũi tên bắn ra đi ra ngoài. Trong không khí đột nhiên nổ lên mấy đóa huyết hoa. Xông lên phía trước nhất mấy người lập tức ngửa mặt ra té xuống. Vô hình kia mũi tên ở trong vô thanh vô tức xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn. Quỷ dị, không phát ra hơi thở công kích. Mãnh liệt thế công nhất thời cứng lại, những cao thủ hoang mang nhìn lấy mấy cái ngã trên mặt đất cao thủ, chẳng biết sinh chuyện gì. Khúc Đan lạnh lùng cười, khai thần cung tiếp tục rất ra, vừa là siêu 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 mấy tiếng bắn xong mà ra, lạnh lẽo mũi tên lần nữa đi về phía những cao thủ thẳng đến. Không có đường ra. Như vậy, sẽ tới một người đã đủ giữ quan hải đi. Chương 158, 158 chương tinh thần thế giới. Cẩn thận vậy cung. Ở mũi tên bắn ra đồng thời, nóc nhà, chuông đồng hồ, đồng liền lớn tiếng giống lên. Những cao thủ cả kinh sợ hãi, theo bản năng làm ra động tác của né tránh, khúc khích khúc khích. Mấy chi vô hình mũi tên chạy ra đi ra ngoài, từ nơi này bên cạnh những người này lao qua. Lạnh lẽo tiếng gió trà sát được bọn họ lông tơ đứng đấy đứng lên. Không đợi phân phó, đại gia mọi người dùng nhanh hơn vào cửa lúc độ lui ra ngoài, giữa ầm ầm, vậy không đủ rộng rãi đại môn bị chấn sập, những cao thủ ôm nhau mà ra, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người tựa vào sau tường, trong đó 2 người bị được, mũi tên lao đi hơi có chút, đưa tay một vòng, máu tươi đầm địa. Trong lúc nhất thời, không còn có người dám xông tới trong phòng, trường hợp đột nhiên yên tĩnh. Cửa mấy cổ thi thể lặng lặng nằm, huyết thủy từ dưới bọn họ thân ồng ộc chảy ra, bất quá chỉ chốc lát, máu tươi đang ở trên mặt đất hội tụ thành một dòng suối nhỏ. Khúc Đan mặt không cảm giác nắm lấy cung, tay trái giằng lấy dây cung, trong chốc lát không buông lỏng. Đột nhiên tập kích, trong nháy mắt bị mất mạng mấy người, cho những cao thủ này rung động thật lớn, khiến cho bọn họ không dám xông tới. Đây là một cái cơ hội thở dốc, Khúc Đan ít mấy hơi, giữ sao động tâm tình bình phục lại. Hắn biết, tại loại này nguy cấp dưới tình huống, càng cần nữa một viên tĩnh táo tâm mới có thể nắm chặt chiến đấu cục diện. Trên nóc nhà, chuông đồng hồ, đồng tay cầm một cái quỷ đầu đại đao, hai mắt phóng hỏa nhìn lấy Khúc Đan. Những người này đều là hắn và thủ hạ đại ca hắn tinh nhuệ nhất cao thủ, cả thực lực của bộ lạc không sai biệt lắm tập trung một nửa đến vậy, nhưng ở trong chốc lát liền bị mất mạng mấy người, có thể nào không cho hắn lửa giận ngút trời. Xem lấy phía dưới Khúc Đan, có tình trực tiếp đập xuống đi một đao, ấn dẫm, này người hắn, nhưng là trong tay đối phương xem ra cự cùng, lại làm cho hắn vô cùng kiêng kỵ, không dám tùy tiện phóng ra. Hắn lúc này còn không biết, Trung Sơn cùng với các 5 cao thủ đã chết ở trong Khúc Đan tay, nếu không, nhất định sẽ sự vô giết của không để ý tới đi xuống. Khúc Đan tả hữu nhìn xung quanh, trong tầm mắt không có một bóng người. Lần nữa ngẩng đầu, liền thấy chuông đồng hồ, thân ảnh của Đồng. Người này, ỷ vào mình là giác tỉnh cường giả, dáng quang minh chánh đại đứng ở trước mặt khai thần cung. Hắc, không sợ chết, Khúc Đan thích nhất người như thế. Đối với chuông đồng hồ, Đồng lộ ra một tự nhận là nụ cười mê người, trên khai thần cung rời, liên tục 3 lần nở đầy dây cung, khúc khích xùy. 3 mũi tên trong nháy mắt bắn ra ngoài. Chuông đồng hồ, đồng biến sắc, lập tức biết không tốt, trăm công nghìn việc quỷ đầu đại đao che trước người. Ken ken ken. 3 tiếng chẳng phân biệt được trước sau đích tiếng đánh, 3 luồng tràn trề cự lực từ trên đại đao truyền đến hai tay, sau đó truyền tới toàn thân, đích truyền đến hai chân nhất thời đứng không vững, không khỏi sau này đột nhiên một bước. Soạt. Vốn đã bể tan cành nóc nhà nhất thời phá xuất một lớn hơn lỗ thủng, trăm công nghìn việc, chuông đồng hồ, đồng đột nhiên nhảy, tung bay mấy trượng xa, lúc này mới an toàn hạ xuống. Trong lòng hắn lấy làm kinh ngạc, 3 này tên, mỗi một tên uy lực đều đang đạt tới cựu giai đỉnh phong sức mạnh của ngàn cân. Đây là cái gì cung? Chắc không được đại ca một lòng muốn bắt, quả nhiên là khó lường bà bối. Chuông đồng hồ, trong lòng đồng càng thêm kiên kỵ, nắm lấy quỷ đầu đao, chỉ là xa xa đề phòng, cũng không dám rơi xuống này nóc nhà bên cạnh cái lỗ. Khúc Đan hài lòng cười, hắn muốn chính là chỗ này loại hiệu quả. Trong tầm mắt không nữa một người, chợt nhìn đi, trừ ra cửa thi thể cùng nóc nhà cái lỗ, cả bên trong viện, tựa hồ một mảnh tường hòa. Bất quá đây chỉ là bề ngoài hiện tượng thôi, Khúc Đan tin tưởng, chỉ cần hắn một cước bước ra phòng này, nên đón, nhất định là bài sơn đảo hải thế công. Tĩnh mật, ngưng trọng khí thế ở trong sân quanh quẩn. Trường hợp nhất thời lâm vào cục diện bế tắc, người bên ngoài không dám tiến đến, người ở bên trong cũng không dám đi ra ngoài. Khúc Đan nhìn phía sau Bùi Thải Nam, mặc dù khuôn mặt tiểu tụy, hoàn hảo không có bị thương. Nhìn lại một chút Huyền Vũ, lao ra hỏa này ngủ được quá mức chết, động tĩnh lớn như vậy đều không có tỉnh lại. Khúc Đan biết lúc này muốn đem hắn làm tỉnh rất không có khả năng, này quỷ dị trong lò hương, chẳng biết thiêu đốt vật gì vậy, hắn vừa vặn hút một chút liền ngủ gật yếu mệnh, chớ nói chi là Huyền Vũ trong phòng tại đây đã hút chẳng biết bao lâu. Kinh khủng lò hương A6. Đây nhất định vừa là này hạ độc cao thủ kết tác, cho tới bây giờ, Khúc Đan đã hoàn toàn xác định, cho Bùi Thải Nam hạ độc, chỉ có thể là Trung Sơn bên này người, cùng này Trung Nguyên một chút quan hệ đều không có. Thiết kế, hãm hại, lùa hổ ăn sói, nguyên lý tàng châm 6. Này Trung Sơn, quả thực đây là một cái giảo hoạt tới cực điểm hồ ly. Nếu như không phải hắn đoán sai thực lực của chính mình, chỉ sợ lúc này tất cả mọi chuyện đều đã trần ai lạc định, dạ tâm của hắn, hắn tham lam, đều muốn lấy được trình độ lớn nhất thỏa mãn. Chỉ là đáng tiếc, trên đời này nếu như không có, một lấy sai đầy bàn thua 6. Khúc Đan chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào một loại giữa trạng thái kỳ dị. Cảnh vật trước mắt biến mất, thay vào đó, khiến một chút mơ hồ hình dáng từ đáy lòng hiện lên. Tinh thần lực của Khúc Đan hóa thành một đoàn sương mù dày đặc, từ trong sương mù dày đặc của chi, vô số xúc giác đưa ra ngoài, ở trong phòng tùy ý leo lên, đón đồ của chạm được đều rõ ràng không có lầm phản hồi đến trong Khúc Đan não hải. Từ từ, mấy cái này hình dáng rõ ràng đứng lên, bên trong phòng tràng cảnh một lần nữa rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của Khúc Đan, chỉ là lần này đây, hắn không phải dùng ánh mắt nhìn, mà là dùng tinh thần lực cảm giác. Xúc giác tiếp tục đi phía trước ruôi, leo lên nóc nhà, leo ra ngoài đại môn, ra bên ngoài sân kéo dài mà đi. Trên mặt đất, không trung, vách tường, mỗi một chỗ đều là vô số xúc giác ở kéo dài, bọn chúng như là kinh khủng quái vật, bao trùm mỗi một chỗ đi qua địa phương đều vây xung quanh lên. Rốt cục, một cái xúc giác chạm tới một nhiệt hồ hồ thân thể, nó nhẹ nhàng run lên, vì vậy xung quanh càng nhiều hơn xúc giác như là đánh hơi được vị ngon nhất thực vật, ùn ùn mà đến, đưa cái này thân thể đoàn đoàn bao vây ở. Trong đầu của Khúc Đan, một người hình dáng dần dần rõ ràng. Đó là một thấp bé cao thủ, thấp hơn các cao thủ khác đều một cái đầu, lúc này đang dán chặt ở ngoài tường, một cây đoản kiếm cũng nắm trong tay, đôi mắt nhỏ chăm chú nhìn cửa, chỉ cần Khúc Đan phát ra, hắn đoản kiếm đâm ở giữa đệ nhất lúc vào đối phương yếu hại. Chỉ là, hắn lại không biết, hắn lúc này trong nhà đã bị đối thủ phát hiện. Khúc Đan đột nhiên giơ lên khai thần cung, Mãn Nguyệt, để xoẹt. Bén nhọn khí kình xé rách không khí, ầm ầm đánh về phía vách tường. Ngay sau đó, ngoài phòng, một tiếng âm thanh của bạo liệt truyền đến, sau đó đây là liên tiếp đè nén kinh hô. Ở trong Khúc Đan tinh thần tầm nhìn, nay đầu của người lùn đột nhiên giống như quả dưa nát vỡ ra, tứ phân ngũ liệt, nổ thành đầy đất mảnh nhỏ, đỏ, bạch vẽ đầy vách tường. Sau đó, này thi thể không đầu chậm rãi ngã quỵ dưới đi, khi hắn đầu đối ứng trên vách tường, xuất hiện một trong suốt lỗ nhỏ. Người này, đến chết cũng không hiểu, mình lại như thế nào tao thụ công kích 6. Chương 159, 159 trường sát sát giết. Những cao thủ một trận bạo động, bọn họ cũng không hiểu công kích này là từ đâu mà đến, đáy lòng không khỏi nổi lên một luồng lạnh siêu siêu cảm giác. Ngoài ra còn có mấy này dán tại trên vách tường cao thủ, đều là run một cái. Có đi đến trên mặt đất một quỳ, còn có một lên xuống liền nhảy ra sân, lẩn mất xa xa. Hễ là cảm thấy mình bại lộ ở trong đối thủ tầm nhìn, đều nhanh lên tìm kiếm công sự che chắn, toàn thân cao thấp núp ở đằng sau công sự che chắn, ngay cả đầu ngón tay cũng không dám lộ ra. Trong sân một trận gà bay chó sủa, vẻ này bao phủ sát khí, rối loạn. Khúc Đan bất vi sở động, xúc giác tiếp tục đi phía trước kéo dài, leo lên, bọn chúng tựa như dây leo một dạng, tầng tầng bao trùm, đi phía trước mà đi. Không bao lâu, lại một bóng người chậm rãi hiện lên ở trong Khúc Đan náo hải. Người này trốn ở một cây lớn đằng sau trụ tử cây cột, chắc là lúc trước trong nhà chạy ảo vào vừa lui ra ngoài một trong mấy người, bên hông còn mang bị thương, Khúc Đan thậm chí có thể nhìn thấy, vậy, bị được, vô hình mũi tên quét đến địa phương huyết nhục mơ hồ, rõ ràng thiếu một khối thịt. Xem ra người này cảm giác nguy cơ còn chưa đủ, dĩ nhiên tưởng rằng một cây trụ tử cây cột là có thể ngăn trở khai thần cung. Bất quá Khúc Đan lắc đầu, cũng không có độc thủ. Vừa rồi mũi tên kia để cho hắn hiểu được, một lần một mũi tên, chỉ có thể bắn chết một người. Còn nếu là đồng thời tìm được mấy mục tiêu, liên hoàn nhanh như tên bắn đi ra ngoài, thì có thể làm cho vài người đồng thời bị mất mạng. Kiêm thả, đồng thời công kích có thể cho bọn người kia không có tiếp tục tìm chỗ trốn giấu thời gian, tính sát thương cùng ý hiếp tính đều càng mạnh. Chỉ chốc lát, một cái nữa cao thủ lại bị phát hiện, đổi chiều ở trên mái hiên, tĩnh, nằm sấp phục, bất động, giống một điều độc xà. Còn một, đình viện Giả Sơn sau khi sáu. Đệ tứ, đã đến bên ngoài tường viện, một đầu từ trên tường vươn ra, gắt gao nhìn chằm chằm gian phòng 6. Thứ 5-6. Không sai biệt lắm, năm cao thủ. Tờ này cần phải cựu giai đỉnh phong mới có thể rất ra khai thần cung, ở dưới khúc đan mở ra kích hoạt trạng thái, ngay cả năm tên gần như chính là của hắn cực hạn, vì cam đoan độ chuẩn xác, không hề tiếp tục siêu tầm càng nhiều hơn người hắn. Tinh thần lực khóa được năm cao thủ, tự cung chậm rãi rất ra, trên tay nhỏ không thể thấy run rẩy lấy, khúc đan không ngừng mà điều chỉnh phương hướng, chỉ chốc lát, tay trái huyễn hóa ra năm đạo tàn ảnh, ngũ thanh hợp nhất tiếng dây cùng vang lên ầm, cũng trong lúc đó, năm đạo vô hình mũi tên đồng thời đâm rách hư không, phân biệt bắn tới năm phương hướng mà ra. Khúc khích xùy. Gần như không có bất kỳ khoảng cách, bên ngoài đồng thời vang lên ngũ thanh âm thanh của 333. Không cần đi nhìn khúc đan giá biết, năm người này hiện tại đã thành thi thể không đầu, bọn họ như lúc trước này người lùn cao thủ, khi Lý Hồ Đồ sẽ chết rồi. Ồn ào. Những cao thủ sôi trào. Bọn họ tổng cộng là 36 người, vòng thứ nhất ở bên trong cửa chết 4, hiện tại không giải thích được chết 6, một lúc liền đi rất 10 cao thủ. Không sai biệt lắm 1/3, mà cạnh mình nhiều người như vậy, nhưng ngay cả đối thủ tà áo đều không có mò tới. Một luồng khí tức quỷ dị tràn ngập trong không khí, những cao thủ mỗi người cảm thấy bất an, chỉ lo người kế tiếp không hiểu chết mất đúng là chính mình. Cầm cung tiễn, bắn chết hắn. Cầm cung tiễn, bắn trong phòng. Chuông đồng hồ, đồng xa xa ở nóc nhà điên cuống hét lên, những người này mỗi chết một cái, tim của hắn đều đang chảy máu à, đại ca sau khi trở về, hắn phải như thế nào giao phó? Đám người bừng tỉnh đại ngộ, không ít người rút ra mang theo người cung tiễn, đắp dựng, nâng mũi tên, rầm rầm liền hướng gian phòng vào tới, còn lại không mang cung tiễn, cũng nhanh lên lẹn người đi cầm. Những cao thủ cũng không nhắm vào, dù sao chẳng biết khúc đan trốn ở cái góc nào, đây là một trận loạn tiễn vọt tới. Những người này đều là cấp cao thủ, tùy tiện một mũi tên đều là trên vạn cân cự lực bám vào ở phía trên, vậy đang lúc dựa theo Đông Phương phong cách kiến tạo gian phòng, ngăn không được khúc đan khai thần cung, cũng ngăn không được những người này mũi tên, rầm rầm trong tiếng nổ, trên vách tường nhất thời bị được bắn ra mấy này đại động đến. Vậy mang theo sắc nhọn gào thét mũi tên, giữa thoáng qua đã đi tới trước người của khúc đan. Khúc đan mở mắt ra, trong lòng thầm hận, chung đồng hồ, đồng, hận không thể lập tức nhảy ra ngoài một mũi tên bắn chết hắn. Khai thần cung một trận châm ngòi, dự bắn về phía mũi tên của mình tất cả đều đánh bay, rút ra khoảng cách, vừa là một mũi tên phản xạ trở về, lại cạch. Một nước bắt đầu. Đám người cả kinh sợ hãi, đảo mắt vừa là càng thêm dày đặc mưa tên đối xạ trở về. Có thủ đoạn của đánh trả, bọn họ càng sợ lại càng ra sức, bọn họ cùng người của trong nhà này, chỉ có nhất phương có thể còn sống. Gầy, oanh. Gọi nữa, lần nữa là một tiếng oanh. Mấy cái này trên mũi tên bám vào lực đạo thật sự quá lớn, mặc dù khai thần cũng có thể thông qua tự thân rung động giảm bớt lực đạo, nhưng là liên tục không ngừng công kích đến, khúc đan vẫn còn có chút ăn không tiêu. Thêm mấu chốt chính là, phía ngoài tiểu tử tựa hồ phát hiện phương pháp này dùng tốt, mưa tên một trận nhanh hơn một trận mật, khúc đan đành phải không ngừng cơ khai thần cung ngăn cản tiến công, căn bản bận quá không có thời gian đi đánh trả. Mà những mũi tên đó không ngừng oanh kích tiến đến, làm công sự che chắn vách tường cũng dần dần bị oanh được không thấy bóng dáng, rất nhanh, hắn chỉ biết khỏa thân bại lộ tại đây trước mặt những người này. Đến lúc đó đầy trời mưa tên, đừng nói cứu đi Huyền Vũ cùng Bùi Thái Nam, chỉ sợ mình cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Làm sao bây giờ? Trong khúc đan tâm âm thầm lo lắng. Vừa là một mũi tên phóng tới, mang theo sắc nhọn gào thét, không phải quay về khúc đan, mà là bắn về phía khúc đan sau lưng Bùi Thải Nam. Khúc đan nhất thân thể của con người, dù sao không giấu được tất cả góc độ, một mũi tên này trực tiếp vòng qua hắn, đằng sau chạy về phía người của được bảo hộ. Lúc này, khúc đan tay phải cầm ở khai thần cung, tay trái không có lấy nắn binh khí, chi tiêu mũi tên cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua bên cạnh khúc đan, đằng sau thẳng đến mà đi. Dùng khai thần cung mở ra mũi tên đã tới không kịp, thiên quân vừa hết sức, khúc đan đột nhiên đưa tay phải ra, xoạt một cái bắt được mũi tên, năm ngón tay nắm chặt, phấn khởi khí lực toàn thân, tử mệnh nắm lấy không tha. Lực lượng cường đại trong ở bàn tay ma sát, khúc đan chỉ cảm thấy vậy mũi tên như là hỏa năng quét hàn, chỉ trong nháy mắt, tay trái phảng phất đều thiêu đốt đứng lên, truy tâm đau đớn từ trong tay truyền khắp toàn thân, đồng thời, cổ lực lượng kia mang theo tay của khúc đan, không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục đi phía trước chạy đi. Hơn bạn cân cự lực quán tính, không phải chỉ một tay là có thể kịp thời bắt được. Nhưng là khúc đan không dám để, chỉ cần hắn vừa thả tay, sau lưng nữ hải nhi chỉ biết lập tức mất mạng tại chỗ. A! Khúc đan nhất tiếng giống giận, thân thể đột nhiên một xoay tròn, một luồng lớn hơn lực lượng chuyển bàn tay lên. Hắn nhu hợp thân thể sở hữu sức mạnh của vị trí, muốn đem mũi tên này mũi tên kéo trở về. Rốt cục, chạy như điên mũi tên chậm lại, nó ở trong khúc đan tay vẫn còn không cam lòng dãy rủa, liền cuối cùng càng ngày càng vô lực, cuối cùng, ở dưới khoảng cách Bùi Thải Nam không đủ 2 tấc địa phương ngừng đến. Trong lúc ngủ mơ nữ hài nhi tựa hồ chịu cổ khí thế này chỗ nhiễu, đẹp mắt lông mi có chút nhíu một cái. Khúc đan mở tay ra trường, trong lòng bàn tay ra thịt sớm không thấy, chỉ còn dư lại một mảnh huyết nhục mơ hồ, chi tiêu tên dài nằm ở trong tay hắn, nhìn không ra bất cứ xuất kỳ địa phương. Nhưng là khúc đan biết, trước một khắc nó thiếu chút nữa muốn Bùi Thải Nam tánh mạng. Khai thần cung tiếp tục vung dậy, vừa liên tục đỡ ra mấy lần công kích sau khi, khúc đan đột nhiên lôi kéo cung, cầm trong tay mũi tên khoác lên trên dây cung, sau đó, đột nhiên thả đi ra ngoài. Phương hướng là mũi tên này mũi tên phóng tới phương hướng. Ở đây một đầu có một cựu giai đỉnh phong cao thủ đang trong giơ tay lên trường cung, vừa là một mũi tên hướng hắn phóng tới. Chương 160, 160 chương 10 giảm trường ai. Đương nhiên là Khúc Đan lấy được khai thần cung tới nay vẫn luôn là hư dương cung dây cung, dựa vào thần cung thần kỳ rung động hình thành vô hình mũi tên đả thương địch thủ, công kích không tiếng động vô hình, chỉ cần đối thủ hơi không chú ý, lập tức đây là ôm hận mà chết kết cục. Mà vô hình kia mũi tên uy lực cũng rất không kém, gần như cùng cựu giai đỉnh phong cao thủ ra mũi tên uy lực ngang hàng, bởi vậy sử dụng tới nay nhất trực không chỗ nào bất lợi. Mà lúc này một mũi tên này hay là Khúc Đan lần đầu tiên liên lụy chân chính mũi tên. Khai thần cung chân chính uy lực là nó có thể mấy lần phóng đại cầm cung sức mạnh của người, đạt tới chân chính khai thần lực. Kích hoạt dưới trạng thái, sức mạnh của Khúc Đan đã đạt 14.000 cân, một mũi tên này gào thét mà ra, nhất thời bị được phóng đại hơn gấp 5 lần, đạt tới 7 vạn cân hoảng sợ lực lượng. Âm bạo đang gầm thét, làm mũi tên thoát ly con người sau khi một đường qua đi, trên không trung ném ra thật to vòng xoáy, hễ là bị được vòng xoáy trong phạm vi của cuốn sạch, bất luận lớn nhỏ vật thể đều bị cuốn lên giật đi vào, một trận loạn thành mảnh vỡ. Bên trong phòng cuồng phong gào thét, trong nháy mắt thiên hôn địa ám. Bên kia, này cửu giai đỉnh phong cao thủ ở Khúc Đan Dương cung là lúc cũng là đồng dạng một mũi tên bắn ra lại đây, đón Khúc Đan mũi tên đối trùng mà đi. Ngao, thiên địa tựa hồ cũng gào lên, ngoài trong sân những cao thủ sớm một đám bưng kín lỗ tai. 7 vạn cân lực lượng vẽ ra âm bạo có tiếng, không người nào có thể ngăn cản. Hai chi mũi tên vô cùng đến gần, sau đó chạm vào nhau. Không có bất kỳ lo lắng, 1 vạn cân đối với 7 vạn cân, vậy cửu giai cao thủ ra mũi tên thậm chí ngay cả hơi chút ngăn cản tác dụng cũng không có đưa đến, liền nhanh chóng bị được tiến diện. Khúc Đan mũi tên mang theo vô cùng cuồng bạo, trong nháy mắt thanh chi kia tên nghiền nát ấy, ngay cả bột phấn đều nhìn không tới, hơn nữa, nó không chút nào dừng lại, tiếp tục cùng khủng bố vô cùng khí thế của thẳng đến cao thủ kia mà đi. Thời gian chậm lại, có thể chứng kiến Khúc Đan vậy mũi tên trên đầu tên, lúc này đã biến đỏ bừng, đó là vô cùng độ giận lực lượng khiến mũi tên cùng vô ích ma sát lúc, để cho tiễn đầu trong nháy mắt đạt tới một kinh khủng độ ấm, khiến cho tinh cương đều trở nên đỏ bừng. Một màn kia hồng sắc, ở trong mắt đối diện cửu giai cao thủ, thoáng như thiên ngoại lưu tinh loại khủng bố, hắn chỉ thấy vậy điểm đỏ từ nhỏ nhất đột nhiên phóng đại, trong nháy mắt kế tiếp, liền chiếm cứ cả thiên địa. Sau đó, oanh, lực lượng cuồng bạo phun ra, một quả dưa nát vừa ra đời. Bất quá, này quả dưa nát là hoàn toàn ngăn không được 7 vạn cân cự lực, nó chỉ là cuồng bạo này mũi tên hành trình trên đường thứ hai chướng ngại vật. Cái thứ nhất là hắn bắn ra cái kia mũi tên gào thét mà qua, giữ không có đầu thi thể mang bay lên, quyển ra mấy trượng xa, lúc này mới rớt xuống đất. Trong thời gian ngắn, này là thi thể không đầu, bị được sức mạnh của vòng xoáy quyển được không có một mảnh hoàn chỉnh địa phương, vết thương chồng chất, huyết nhục mơ hồ. Oanh, mũi tên bắn trúng sân tường đây, thượng diện lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng to, sau đó cả mặt vách tường sụp. Oanh, gần như đồng thời, bên ngoài vừa là một tiếng vang thật lớn, lần nữa một cánh tường sụp. Rầm 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 sáu, liên tục tiếng nổ vang, cùng chỗ ngồi này sân làm khởi điểm, nhất trực ra bên ngoài dọc theo đi ra ngoài, hỗn hợp ở đây khủng bố chói tai âm bạo trong có tiếng, vang dội khắp thành. Giờ khắc này, người của bên trong hơn 10 giảm chúng, đều nghe được hỗn tạp này vô cùng khiêu âm, trực thấu đáy lòng, trong tim của mỗi người đều nổi lên một trận âm thầm sợ hãi đến. Mà này trong nháy mắt, không hề chuẩn bị mọi người chẳng biết có bao nhiêu, bị được âm bạo có tiếng bị phá vỡ màng nhĩ, máu tươi đương nhiên là hai lỗ tai chảy ra. 1 2 6 4 5 6 6 9 thập 10 lần hô hấp, suốt 10 lần hô hấp sau khi, thanh âm mới ngừng lại được. Yên tĩnh, cuồng bạo sau yên tĩnh, trong thành yên tĩnh, ở nơi này kịch chiến trong sân nhỏ, càng thêm yên tĩnh. Một cái 10 dặm trường nhai xuất hiện ở may mắn còn tồn tại trước mặt những cao thủ. Cùng Khúc Đan chỗ ở gian phòng làm trung tâm, hướng về này xui xẻo cựu giai cao thủ phương hướng, một đường dọc theo đi, ít nhất trên 100 bức tường, bị được, cự lực này vành sụp đổ, xuất hiện dài đến 10 dặm một mảnh đống đổ nát. 7 vạn cân lực lượng, không phải 1 vạn cân nhân với 7 là có thể đơn giản bày tỏ ra ngoài, nó xa cường đại hơn 1 vạn cân uy lực thập bội, gấp trăm lần. Những người còn lại đều ngây dại, xem lấy này, bị được, một mũi tên lực bắn xong đi ra ngoài đống đổ nát, không còn có một người thăng được nâng đối kháng ý niệm trong đầu. Những cao thủ lúc này mới đột nhiên hồi tưởng lại, bọn họ vây công chính là một mang theo ác ma ở bên cạnh thiếu niên. Trước trận chiến, Trung Sơn trưởng lão từng nói với đại gia mọi người, chỉ cần thanh đầu kia gọi là ô quy ác ma trấn áp, người thiếu niên kia người cũng không cái gì đáng sợ sáu. Vậy mà lúc này xem ra, thiếu niên này sao mà đáng sợ, chia tay ác ma kia lại có gì? Đối mặt người bình thường, tuyết tộc bất luận thuộc bộ lạc nào hắn tử, đều là hảo hắn tử, nhưng khi đối mặt đã không phải là người, mà là một đầu ác ma thời điểm, bọn họ không còn có dũng khí chiến đấu. Lấy cái gì đi đối kháng? Huyết nhục chi khu sao? Trong lòng mỗi người đều là một luồng hơi lạnh thấu xương, trận chiến đấu này, đánh không nổi nữa. Có thể tu luyện tới cấp cao thủ cũng không đốc, mỗi người đều hiểu, chỉ cần người thiếu niên kia trở lại một mũi tên, cũng đủ để nơi này của phá hủy mọi người. Trong lòng, đại gia mọi người, đều manh động tối ý, đều len lén nhìn về phía còn đang nóc nhà, chuông đồng hồ, đồng, hy vọng hắn có thể nói. Mà, chuông đồng hồ, đồng sắc mặt lúc này thương bạch, con người thanh, mồ hôi sớm ướt đẫm trọng y lý chỉ có thức tỉnh cường giả mới có thể thật sự hiểu, giữa một mũi tên này, ẩn chứa đến tột cùng là bao nhiêu uy lực. Hắn ở trong lòng tự hỏi, một mũi tên này mình có thể làm được sao? Có thể ngăn cản sao? Chỉ chốc lát, lấy được đáp án dĩ nhiên là chán nản. Ngăn cản? Chỉ sợ trên đời này không người nào có thể ngăn đi. Trong lòng hắn cũng sợ hãi, cướp đoạt thần binh, được có đầy đủ thực lực mới được à, làm thần binh ở trong đối phương tay chém ra gần như ác ma uy lực, hắn còn lấy cái gì chém giết? Loại uy thế này, chỉ sợ cả tấn mãnh long tộc vừa hiện vây lên, cũng không giành được xem ra cung đi. Trung đồng hồ, đồng bắt đầu lui về phía sau, cước bộ một chút xíu sau này rời, chuyển qua xà nhà bên bờ thời điểm, một xoay người, lắc mình vào giữa nặng nghề toàn phòng, của chi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn chạy thoát, tự biết không địch lại, trốn vi tiên. Người đầu linh đào tẩu, còn dư lại những cao thủ càng thêm không có lo lắng, ầm ầm một tiếng, tứ tán bỏ chạy. Hai mươi mấy đạo thân ảnh của người sống sót, ở giữa toàn phòng, của chi, lên xuống, cùng bình sinh nhanh nhất độ rời xa cái nhà này. 12. Rốt cục, thanh tịnh, khúc đan thả xuống dưới khai thần cung, đặt mông ngã tại trên đất. Một mũi tên này toàn lực bạo, trên thực tế, đã ép khô trong thân thể hắn tất cả lực lượng. Đương nhiên là Trung Sơn vây công bắt đầu, khúc đan vẫn bị vây kích hoạt trạng thái, trước chiến 6 người, tái chiến hơn 10 người này, luân phiên đại chiến, đến nơi này một mũi tên thời điểm, tiêu hao cuối cùng đã tới cực hạn. Linh lực khô cạn, rốt cuộc chen không ra một chút đến, mà lực lượng tiêu hao, khiến cho cả người cơ nhục như tê liệt đau đớn, động liên tục vừa động đều được hy vọng xa vời. Tay trái càng là một mảnh huyết nhục mơ hồ, lớp vỏ huyết nhục đã bị vậy tràn trề một mũi tên cho xé toạc mở ra, phía dưới lộ ra sâm sâm bạch cốt. Tổn thương, đau, mỏi mệt, Khúc Đan cảm thấy mình gần như đến mức đèn cạn dầu. Nhưng là hắn biết, nơi này không thể dừng lại, những cao thủ tạm thời mà chạy, qua không được bao lâu nhất định sẽ có người trở về điều tra, nếu là phát hiện mình không còn sức đánh trả chút nào, kết quả nhất định là chết không có chỗ chôn. Hắn phải rời khỏi cái chỗ này, ở trước ngã xuống, mang theo Huyền Vũ cùng Bùi Thải Nam rời đi. Trong lòng sờ sờ, lấy ra một khối thiếp thân thật nhỏ ngọc thạch, đó là từ hồ Huyền Vũ đáy ngọn nguồn đào tới ngọc thạch, lần trước luyện chế pháp bảo là lúc không hữu dụng hết, hiện tại vừa lúc mổ nhân mi chi cấp. Thì thầm, nuốt xuống. Một dòng nước gấm nhất thời chạy khắp toàn thân, trong đan điền khô khốc linh lực lại lần nữa tràn đầy đứng lên. Nhưng là khúc đan mỏi mệt cũng không có giảm bớt, trạng thái của hắn bây giờ hoàn toàn là tiêu hao sau khi hình thành, linh lực bổ sung chỉ có thể để cho hắn tạm thời khôi phục một chút năng lực hành động, lại không thể khôi phục tiêu hao tiềm lực. Miễn cưỡng đứng lên, từ trên trong phòng đi ra túi của mình phục lưng, vừa tế khởi không đoạn, chật vật thanh Huyền Vũ ném đi tới, lần nữa ôm lấy Bùi Thải Nam đập lên, pháp quyết bấm một cái, từ trong vậy nóc nhà to lớn lỗ thủng sông thẳng tới chân trời. Dạ phong siêu siêu, lạnh khúc đan nhất run run, trạng thái của hắn bây giờ, thậm chí ngay cả hàn khí cũng không đỡ nổi. Đang ở giữa không trung, khúc đan chủ trừ, đi chỗ nào mà? Túi đầu xuống nhìn, dưới chân là tấn mãnh long tộc thành trì, phương này tròn mấy vạn dặm đều là tấn mãnh long tộc lãnh địa, vô luận ẩn thân nơi nào, cũng có thể bị người tìm được, đến lúc đó, hai nhà của Ngủ Mê Hỏa, cộng thêm một không còn sức đánh trả chút nào, liền thật chết chắc rồi. Phu cận đây, địa phương an toàn chỉ có một, đó chính là ác ma núi lửa. Dưới núi lửa địa để thế giới mới xuất hiện mấy tháng, lúc này còn không người nào biết được, phi thường bí mật, hơn nữa mấy cái này vô pháp bay lượn tấn mãnh long tộc người, cũng không thể có thể phía dưới chui vào đi tìm chính mình. Suy nghĩ một chút, Khúc Đan quyết định chủ ý, chính là chỗ đó. Không đoạn ở trên trời một trận bồi hồi, đột nhiên vẽ ra một đạo lưu quang, hướng về ngoài ngàn dặm ác ma núi lửa mà đi. Nhiều hơn một nhân nhất con rùa, cộng thêm nội ngoại thường, Khúc Đan lúc này khống chế pháp bảo độ nhiều hơn trước kia chậm cho phép, đầy đủ tìm 3 canh giờ mới tới địa đầu, chìm vào bên trong núi lửa, lại đang địa để phi hành hơn 10 dặm, rốt cục đi tới này nhàm tương trì địa phương sở tại. Pháp bảo không ngừng chui vào, nhàm tương trì như trước hỏa hồng quay cuồng, ông độc bước lên đạn, Khúc Đan nhìn thoáng qua, trong lòng thở dài, lúc này mới đi vài ngày, liền vừa trở về. Thằng đến nhìn thấy mạch nước ngầm, Khúc Đan mới toàn thân thả lỏng, từ trên pháp bảo ngã xuống. Huyền Vũ cũng đi theo lăn hạ, tròn trịa quy sắc bịch bịch trên mặt đất nhảy nhót vài cái, trực tiếp cút trong sông, nhưng lập tức khiến như vậy, hắn cũng không có từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Rơi xuống đất thời điểm, Khúc Đan tận lực thân thể địa, giữ Bùi Thải Nam trên bày ở. Xem lấy nữ hải nhi bình yên vô sự, hắn cuối cùng một tia thần kinh cũng rốt cục thanh tĩnh lại, hôn mê đi. Chương 161, 161 chương trở lại. Chẳng biết hôn mê bao lâu, Khúc Đan giác đắc cả người một trận kỳ đau khó nhịn, mơ mơ màng màng vừa tỉnh lại. Dương mắt vừa thấy, trong không gian của mờ tối, lan tăn ba quang lóe ra, như là tiến huyễn cảnh một loại, sau một lúc lâu mới phản ứng được, đó là trong mạch nước ngầm quang con cá chiếu ra thủy quang. Mạnh chống đứng lên, chỉ cảm thấy toàn thân mấy trăm cục xương, mấy trăm đầu cơ nhục không một chỗ không đau, ngay cả linh lực trong kinh mạch của chạy, cũng là từng đợt xé rách đau nhức. Loại trạng thái này rất kỳ quái, trong cơ thể rõ ràng linh lực tràn đầy, kinh mạch liền giống như hút khô đau nhức. Khúc Đan lắc đầu, tiêu hao quả nhiên không phải chuyện tốt ta. Một thân này tổn thương, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng khôi phục không tới. Nâng tay phải lên trưởng vừa thấy, huyết nục mơ hồ, xâm xâm đầu khớp xương từ giữa huyết nục lộ ra, vô cùng dữ tợn. Bất quá loại này bị thương ngoài da, hắn thấy ngược lại thì nhẹ nhất. Linh lực đi tới trên tay phải hội tụ, bất quá trong phiến khắc, bị thương đau đớn đã bị dừng lại. Nâng dậy còn nằm ở trong ngực Bùi Thải Nam, sắc mặt nhìn nàng một cái, so với ở Trung Sơn phủ đệ thời điểm càng thêm tái nhợt, hốc mắt vùi lấp đi xuống, vốn đầy đặn mà tràn đầy có dáng thân thể lúc này cũng gấp cự gầy đi xuống, nằm ở trên thân khúc đan đều có thể cảm giác được rõ rệt xương cốt của nàng. Khúc Đan nhất trận tâm đau, cô bé này thay mặt chính mình chịu khổ. Trong lòng một trận lãnh liệt, này người hạ độc, nhất định phải chết. Vận khởi cửu chuyển pháp quyết, linh lực ở trong người một lần lưu chuyển, chậm rãi săn sóc gần cần bị thương cốt cách, cơ nhục cùng kinh mạch. Đồng thời, tay phải chống đỡ ở trên bùi thải nam đít lưng, một luồng linh lực góp đi vào. Linh lực mặc dù đối với giải độc không có nhiều tác dụng, nhưng là miễn cưỡng ngăn chặn độc tính làm vẫn là có thể. Hai ngày này, nữ hài nhi tích thủy không vào, nếu là lại tiếp tục xuất mồ hôi, thì có thoát nước mà chết nguy hiểm. Mạch nước ngầm không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trên vách đá dựng đứng thấm ra giọt nước, một giọt chảy nhỏ giọt đến trong sông, tí tách, tựa hồ đang tính toán thời gian trôi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày sáu. Đảo mắt, ba ngày đã qua. Khúc đan linh lực vận chuyển nhất trực không dừng, suốt vận chuyển ba ngày. Đột nhiên, Hà Thủy một trận bốc lên, một vật đột nhiên chạy ra khỏi mặt nước. Ờ, ta như thế nào ngủ thiết đi? Đây là nơi nào? Huyền Vũ lắc lắc buồn cười đầu nhìn chung quanh, như là mới vừa tỉnh ngủ một loại, đầu xanh mắt mê ly, hoàn toàn không biết rõ ràng phương hướng. Chợt phát hiện Khúc Đan, kinh ngạc hỏi ngươi trở về. Ngươi không sao chớ? Khúc Đan cười khổ một tiếng, người này, còn tưởng rằng mình ở Trung Sơn phủ đệ mà. Chỉ bốn vách, nói ngươi cái tên này, ngủ mấy ngày mấy đêm, rốt cục sẵn lòng tỉnh lại, chúng ta thiếu chút nữa đủ mất mạng. Huyền Vũ một trận hoang mang, vài bước leo đến trước mặt Khúc Đan, tò mò hỏi chuyện gì xảy ra. Tại sao lại thiếu chút nữa không có mệnh? Khúc Đan lắc đầu, giữ lúc trước tao ngộ nói một lần, hơn nữa đã ý, cố ý nói đến này có thôi miên công hiệu kỳ quái lò hương. Huyền Vũ nghe xong, nhất thời một trận nổi giận, cắn răng nghiến lợi bạo khiêu đứng lên ấy ra ra, khinh người quá đáng. Dám hãm hại Quy ra ra, nhìn ta không quay về lật ra hắn chim thành. Nói, dĩ nhiên cũng làm chỗ sung yếu đi ra ngoài, tìm những người này báo thủ. Khúc Đan vội vàng kéo lại, đạo ngươi đi làm cái gì? Một đại chiêu thanh cả tấn mãnh long thành đô phá hủy. Ấy ra ra, đó là đương nhiên. Huyền Vũ nổi trận lôi đình. Đường đường vạn năm lão quy, dĩ nhiên mắc bẫy của một nhân loại, này thua lộ ăn quả lớn, quả thực mất hết hắn vạn năm linh thú gương mặt, không đi tìm trở về trận làm sao có thể được. Ngươi nếu diệt vậy thành, nàng làm sao bây giờ? Khúc Đan chỉ vào bùi thải nam vấn đạo. Trên thân nữ hài nhi kỳ độc chưa giải, nếu là Huyền Vũ diệt tấn mãnh long thành, chỉ sợ vậy giải độc phương pháp sẽ thấy cũng tìm không ra ngoài, mà bùi thải nam thì phải trở thành Huyền Vũ nộ hỏa tế phẩm. Ngươi bây giờ không thể đi. Khúc Đan nói ngươi ở nơi này giúp ta coi chừng nàng, dùng linh lực tùy thời ổn định độc của nàng tính, ta đi tìm. Tìm được này người hạ độc sau khi, tấn mãnh long này thành, tùy ngươi như thế nào diệt. Huyền Vũ xem xét vài lần bùi thải nam, vừa xem xét vài lần Khúc Đan, nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu, rốt cục giận dữ tạm thời đè lại vậy hủy diệt tấn mãnh long thành ý niệm trong đầu. Tốt, ngươi đi đi, 10 ngày đích thời gian, bất luận tìm được giải độc phương pháp hay không, ta đều đi diệt tấn mãnh long thành. Huyền Vũ nói. Khúc Đan gật gật đầu. Hắn hiểu được Huyền Vũ những lời này nhìn như tùy ý, trên thực tế hắn đã làm rất lớn nhượng bộ. Làm một đầu vạn năm linh thú, Huyền Vũ tự thân kiêu ngạo phải không cho vũ nhục, ăn lớn như vậy thua lỗ, còn đuổi theo đáp ứng thỉnh cầu của mình, thật sự là rất cho mặt mũi. 10 ngày thời gian 6. Khúc Đan yên lặng tính toán một cái, mặc kệ tìm được hay không giải độc phương pháp, đều đã vậy là đủ rồi. Nếu là có thể tìm được, dĩ nhiên là mọi sự lại cát, nếu là tìm không được, Bùi Thải Nam chỉ sợ cũng chống không nổi nữa. Giữ nữ hài nhi đặt nhẹ nhẹ ở trên mặt đất, Khúc Đan vô vỗ chân đứng lên, nói ngươi xem nàng, ta đi tìm. Nói, đứng dậy, đi ra ngoài. Ba ngày thời gian linh lực không ngừng vận chuyển, ngoại thương đã tốt không sai biệt lắm, trên tay đã từng huyết nhục mơ hồ địa phương, dài ra mới thịt, mới ra thịt hoa văn đang ở sinh trưởng. Trong thân thể mà tiêu hao linh lực cùng lực lượng, trải qua ba ngày nay săn sóc cẩn cũng khá rất nhiều. Mặc dù vẫn là mơ hồ làm đau, nhưng không ngại hành động, đương nhiên, nếu là độc thủ, thực lực của hắn nhiều nhất chém ra 7-8 phần. Đi ra cái không gian này, không nghèo rất mồng tơi lúc dưới chân xuất hiện ở, thanh quang lóe ra, chở Khúc Đan lấy cực nhanh độ bay ra địa để thế giới. Lần nữa đi tới tấn mãnh long trên thành vô ích, từ dưới mấy ngàn trượng chỗ cao đi đến nhìn lại, trong thành khắp nơi đống đổ nát, khắp nơi bốc lên khói đen, rất nhiều địa phương còn có chưa hết dư âm lửa đang thiêu đốt, phảng phất trải qua một hồi đại quy mô chiến tranh tựa như. Trong Khúc Đan tâm kỳ quái, chuyện gì xảy ra? Ba ngày nay chẳng lẽ lại đã sinh cái gì chuyện sao? Phía dưới xem lấy không người nào, không đoạn hiện lên một đạo quang hoa, lấy cực nhanh độ hạ xuống Trung Sơn trong phủ đệ. Ẩn. Khúc Đan pháp quyết nhất chỉ, thi triển ra ẩn thân thuật, trong không khí chính mình đột nhiên biến mất. Hắn lần này đây đã có kinh nghiệm, chuẩn bị âm thầm dò xét hạ độc của chi người kia. Bởi vì Khúc Đan biết, nếu là hiện ra chân thân, chỉ sợ lập tức đây là một đoàn cao thủ vây quanh, đem mình băm được thất linh bát vái. Đi một đoạn đường, đi tới lúc đầu những cao thủ vây giết trong viện tử của mình, xem lấy tương đồ, Khúc Đan không nén nổi cảm thán, đây là kiệt tác của mình sao? Một mũi tên bắn ra một cái 10 dặm trường ai, từ cổ chí kim, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình đi. Khúc Đan đi ngược chiều thần cung có một cái nhận thức mới, tờ này cự cung, nói chuẩn xác là có thể thanh lực lượng phóng đại gấp 5 lần, ví như vậy quý gia cao thủ sử dụng cái cung này thời điểm, lực lượng có thể từ 1 vạn kim phóng đại đến 5 vạn cân, bất quá chính mình càng biến thái, bản thân thì có 1 vạn 4000 cân lực lượng, sở dĩ có thể bắn ra 7 vạn cân kinh thiên một mũi tên. Hừ hừ, xem ra cái cung này rơi xuống trong tay mình, cũng không tính mai một a. Chính mình bắt nó uy lực càng thêm cuồng dã phô bày phát ra, sai cho đúng tác dụng vật tận kỳ dụng sai cho đúng tác dụng. Khúc Đan vừa hồi tưởng lại ban đầu ở Bạo Hùng Thành hạ, Diệp Vệ Đích đã ra Diệp lao tiện tay một vật nhảy ra đi, là có thể cùng khai thần cung này chống đỡ, một ít quanh oai, chẳng phải là cũng là 5 vạn cân cự lực. Khủng bố a khủng bố. Tự mình cảm nhận được lực lượng khổng lồ khủng bố, Khúc Đan mới biết được chỉ bằng vào tự thân lực lượng là có thể đạt tới 5 vạn cân thủy chuẩn cường giả, đến tuột cùng là bao nhiêu biến thái. ở bên trong đình viện dạo qua một vòng, cũng không hiện, vắng ngắt, không có một bóng người. Bọn người kia, chẳng lẽ là rút khỏi đi? Trong Khúc Đan tâm nghi hoặc, ở trong phủ đệ loạn chuyển đứng lên. Một khắc sau khi, chuyển xong rồi cả phủ đệ, hay là không có một người. Trong phủ đệ, các loại vật bừa bộn không chịu nổi, cái dương quý tử cái bàn khắp nơi, bị được, ném đi, trong đó trên nóc nhà rất nhiều, còn có khói đen ở bốc lên, giống như là bị người bị tịch thu nhà. Quái! Đường đường bộ lạc trưởng lão phủ đệ, ai dám đến xét nhà? Khúc Đan nhớ kỹ chính mình rời đi là lúc, Trung Sơn đã khống chế cả tấn mãnh Long Thành, cho dù sau lại Trung Sơn chết, Trung Đồng Hồ, đồng làm một danh giác tỉnh cường giả, vậy cũng có thể trấn áp được trường hợp đi. Mang theo nghi hoặc, Khúc Đan đi tới phủ đệ cửa lớn. Hai tay cầm binh khí chiến sĩ giống như pho tượng đứng ở cửa, bên ngoài trên đường, còn có mười mấy đi tới đi lui chiến sĩ, bọn họ lạnh lùng nhìn kỹ lấy từ trên đường cái đi ngang qua người, ánh mắt của mỗi người đều giống như đang tìm nghi phạm. Trung Sơn trưởng lão phủ đệ, có cái gì tốt thủ a? Mọi người chết, không rõ đội trưởng đại nhân còn muốn tìm này sáu. Này mang theo người của ác ma làm cái gì? Một người trong đó pho tượng đột nhiên mở miệng nói. Ờ, tìm chính mình. Khúc Đan lập tức vểnh tai nghe. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, đừng làm cho đội trưởng nghe được. Cái kia pho tượng thấp giọng nói ngươi chẳng biết, chúng ta muốn tìm người kia, trên thân nghe nói mang theo nhiều thần binh lợi khí, phản nghịch Trung Sơn chính là vì cướp mấy cái này thần binh mà bị giết chết. Lợi hại như vậy. Trung Sơn trưởng lão là chết ở trong tay hắn. Nói chuyện lúc trước pho tượng cả kinh chúng ta đây còn tìm hắn. Ngay cả Trung Sơn trưởng lão cũng không là đối thủ, chúng ta thì càng không phải là đối thủ. Hắc hắc, chúng ta cũng không phải muốn cướp vật của hắn, Trung Nguyên trưởng lão phân phó, muốn dùng lễ tướng mời, đem hắn mời về đi sáu. Đúng rồi, ngươi đừng kêu Trung Sơn trưởng lão rồi, Trung Sơn mưu toan cướp lấy tộc trưởng đại nhân vị trí, tự tiện động phản loạn, đã là toàn tộc địch nhân, hắn trưởng lão vị đã bị tộc trưởng lột sáu. Nha đúng đúng, là phản nghịch Trung Sơn, không phải Trung Sơn tộc trưởng. Điều khác cười hắc hắc này, Trung Nguyên trưởng lão tại sao phải mời người thiếu niên kia người trở về mà, chẳng lẽ là bởi vì hắn giết phản nghịch Trung Sơn sao? Chính là ta nghe nói, bên cạnh người kia mang theo một đầu ác ma sáu. Ta làm sao biết? Trưởng lão phân phó, chúng ta những người này chỉ để ý làm là tốt, đừng hỏi nhiều lắm, nếu không mạng không lâu dài. Thứ hai điêu khắc nói xong, ngậm miệng không nói. Lúc trước người nọ nhìn không lời nào để nói, cũng ngậm miệng không để cập tới. Khúc Đan yên lặng phân tích trong lời của bọn họ bao hàm tin tức, sau khi Trung Sơn chết, thành phản loạn. Mà này hai chiến sĩ chịu Trung Nguyên chỉ phái, vậy đã nói rõ, hiện tại tấn mãnh Long tộc nắm giữ đại quyền chính là này kêu Trung Nguyên. Xem ra, Trung Đồng Hồ, đồng cũng không có bảo vệ hắn đại ca lưu lại đại hảo tình thế, ngược lại, bị được, Trung Nguyên lật ra mâm sáu. Tình thế biến hóa thực vui vẻ a. Chương 162, 162 trường Mỹ Nhiêm Trung Nguyên. Khúc Đan lạnh lùng cười, lắc mình xuất môn. Tình thế biến hóa thực vui vẻ, vốn còn nắm giữ ở địch nhân Trung Sơn trong tay tấn mãnh Long Thành, đảo mắt liền đổi lại địch nhân của hắn Trung Nguyên nắm giữ, địch nhân của địch nhân, có lẽ đây là bằng hữu. Khúc Đan rất đắc, hắn có thể đi tìm này Trung Nguyên nói một chút, còn đối với Phương Giã đang ở tìm hắn, xem ra là mỗi bên đều có nhu cầu. Nhìn một chút phương hướng, cũng không biết trong Trung Nguyên ở nơi đó kia, chỉ có thể ở thành trì giải đất trung tâm đi dạo đứng lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm những khả năng kia lạc đan chiến sĩ, không có hảo ý trên thân khi bọn hắn lên xuống đánh giá. Thật vất vả chứng kiến một nhà đại trạch cửa người chỉ có một chiến sĩ thủ vệ, xông lên phía trước, một quyền đánh ngất xỉu. Kéo dài tới trong xó góc, làm tỉnh Liễu Chi sau uy hiếp hỏi Trung Nguyên chỗ ở. Chiến sĩ tiếng kêu buồn chỉ một cái phương hướng, nói đi thẳng đến cùng đã đến. Khúc Đan vừa là một quyền, lần nữa đánh ngất xỉu này quỷ xui xẻo, đi tới cái hướng kia. Đi thẳng đến cùng, quả nhiên có một tòa nhà, rất lớn, đi vào vừa thấy, bên trong khói lửa nổi lên bốn phía. Có thể ngồi có thể sử dụng tham ăn tất cả đều đốt sạch sẽ, chỉ còn lại một mảnh cho tàn. Khúc Đan không khỏi mặt đen đen, cái chỗ này xem ra là thành hai đại trưởng lão tranh đấu lúc chiến trường, đã bị vô số người tàn sát vừa bãi qua. Phòng trường Trung Nguyên không có khả năng sống ở chỗ này, Khúc Đan mặt đen lại chuyển trở về. Rồi đến này nhà của bị đánh ngất xỉu hỏa cửa tòa nhà lúc, hiện tòa nhà đã bị đoàn đoàn chiến sĩ vây, mỗi người thần tình khẩn trương, giơ lên binh khí như lâm đại địch. Mà này nhà của bị đánh ngất xỉu hỏa đang bị người cứu rút. Trong Khúc Đan tâm một kỳ, bọn người kiết như vậy khẩn trương, trong chẳng lẽ có nhân vật trọng yếu. Đi tới bên tường, nhẹ nhàng một tung, đã lướt qua tường đây, đến trong trạch tử. Không thể không nói, tấn mãnh Long Thành đích thật là thâm thụ thánh tộc ảnh hưởng, những phòng ốc này lối kiến trúc, phần nhiều là thiên vị Đông Phương phong cách, nhưng là vừa không có thể thoát ly man hoang khí tức, cả thoạt nhìn, đây là bất luân bất loại tứ bất tượng. Bên trong trạch tử chiến sĩ nhiều hơn bên ngoài tụ tập thêm, ba bước một tốp, năm bước một trạm canh gác, ngay cả con rồi cũng không phải là không qua. Khúc Đan càng thêm xác định lúc trước ý nghĩ, bên trong nơi này, khẳng định có cái gì nhân vật trọng yếu, nói không chừng chính là đang tìm Trung Nguyên. Lướt qua vài nặng sân, Khúc Đan đi tới trong chỗ ở ngoài đại sảnh. Từ rộng mở đại môn nhìn thấy, bên trong có mấy người phân biệt hai bên của ngồi ở, một dâu dài phiêu phiêu mỹ nhiêm công vậy nhân vật ngồi ở chính giữa, đầy mặt hồng quang. Đi đến gần, Khúc Đan trong nghe được mấy người đối thoại. Còn chưa có tìm được, Trung Đồng Hồ, đồng sao? Là vậy mỹ nhiêm công đang nói chuyện. Tiếp theo người lắc đầu nói mấy ngày trước hắn đã không thấy tăm hơi bóng dáng, người của chúng ta nhất trực không có tìm được tung tích của hắn, có lẽ là đại ca hắn sau khi Trung Sơn chết, Trung Đồng Hồ, đồng giác đắc không đấu lại chúng ta, chạy trốn đi. Mỹ Nhiêm công gật gật đầu, lại hỏi này mang theo ác ma thiếu niên mà cũng không có tìm được. Hạ người nọ vẫn như cũ lắc đầu không có, hắn bảo, Trung Đồng Hồ, đồng đều giống như đột nhiên hư không tiêu thất một loại, một chút bóng dáng đều không có. Chúng ta bắt mấy phút đồng thủ hạ cao thủ hỏi qua, người thiếu niên kia bắn ra kinh khủng kia một mũi tên sau khi, tất cả cao thủ đều rút lui, trở về nữa thời điểm, đã không thấy tăm hơi tung ảnh của hắn, chắc cũng là nhân cơ hội nuốt vào đi. Mỹ Nghiêm công khẽ gật đầu, không thèm nói lại. Bên trong phòng một trận trầm mặc, một lát sau, phía dưới một người khác mở miệng hỏi Trung trưởng lão, chúng ta thật muốn tìm người thiếu niên kia sao? Thực lực của hắn, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối phó. Trung đồng hồ, đồng dẫn theo 36 cao thủ, đều không thể lưu hắn lại A6. Thanh âm của hắn run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đối khẩu bên trong đích thiếu niên cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Cũng là, cho dù ai đi xem trong thập kia đống đổ nát, chỉ sợ đều là phản ứng giống vậy. Mỹ Nghiêm công cười ha ha lên, thanh âm rung chuyển xà nhà dòng dòng run rẩy, hắn lớn tiếng nói ai nói ta muốn đối phó hắn. Ta chỉ là muốn gặp hắn một lần, sau đó nói một khoản giao dịch, ha ha 6. Phía dưới mấy người đều kinh ngạc, xem lấy phía trên Mỹ Nghiêm công giao dịch. Trung trưởng lão, chúng ta lấy cái gì cùng hắn giao dịch mà? Thực lực của hắn mạnh như vậy, bên người còn có ác ma đi theo, chỉ sợ chúng ta cả tấn mãnh long thành đô không đủ đối phương nhìn nột nói chờ ba. Hắn khẳng định đối với chúng ta bất tiết nhất cố. Bổn trưởng lão tự nhiên có đồ của giao dịch, hắc hắc, có đôi khi thực lực cũng không đại biểu hết thảy, chỉ cần có lợi ích, ác ma cũng là có thể giao dịch. Mỹ Nghiêm công trung trưởng lão nói, đến tột cùng là giao dịch gì mà? Trung trưởng lão rằng giặc đạo ta nghe nói, bên cạnh người thiếu niên kia có một thánh tộc nữ nhân, bị được người của Trung Sơn xuống một loại cực kỳ cổ quái độc, vô pháp có thể mổ, mà người thiếu niên kia lúc này đang tìm hạ độc của chi, người kia sáu. Các ngươi nói, nếu như ta dùng cái này độc người cùng hắn giao dịch, hắn có nguyện ý hay không mà? Nguyện ý? Một cái thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người cả kinh sợ hãi, vội vàng quay đầu lại tìm kiếm, đại sảnh trống trải, nào có cái gì nhân ảnh. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết thanh âm kia là từ đâu mà đi ra ngoài. Người nào? Quỷ quỷ tùy túy, lan đến đây. Một người trong đó quá to, khí thế trong nháy mắt lan tràn ra, dĩ nhiên cũng là cựu giai cao thủ. Ờ, không phải là các ngươi hỏi ta có nguyện ý hay không giao dịch sao? Ta đã trả lời, nguyện ý. Cái thanh âm kia tiếp tục đáp. Ngươi là ai? Lần này đây tất cả mọi người đã hiểu, thanh âm đây là từ nơi này bên trong đại sảnh truyền ra, nhưng là phiêu hốt bất định, vô pháp xác định vị trí cụ thể. Mấy người một trận giận tóc gáy, loại này chỉ nghe thấy thanh âm nhưng không ai tình huống, làm bọn hắn đáy lòng cọp lông. Vừa mới nói đến tiểu hữu đã đến. Ha ha, tiểu hữu có thể quang lâm Trung Nguyên phủ đệ, thật sự là trung mộ vinh hạnh. Mỹ Nghiêm công đột nhiên hào sảng cười ha hả, khuôn mặt bằng phẳng vẻ, đối trước mắt tình hình hoàn toàn không có có một chút sợ hãi. Cách mấy người mới bước xa địa phương, không khí đột nhiên một trận dao động, một bóng người như là từ trong trực tiếp hư không nhảy ra ngoài, quỷ dị xuất hiện ở trước mặt mọi người, đúng vậy Khúc Đan. Trung Nguyên trưởng lão thật dũng khí. Khúc Đan không khỏi khen một tiếng. Trung Nguyên ôm quyền, nói dũng khí lớn hơn nữa, cũng không kịp tiểu hữu thần kỳ, ha ha, tiểu hữu mời ngồi. Tự mình làm Khúc Đan đưa đến một cái ghế, cùng chính hắn sóng vai mà để. Khúc Đan ra không khách khí, trực tiếp ngồi lên, sau đó mở miệng hỏi Trung Nguyên trưởng lão mới vừa nói muốn hòa ta làm một khoản giao dịch. Trung Nguyên gật đầu ngồi xuống, đáp là, chẳng biết tiểu hữu có hứng thú hay không. Hắn chậm rãi vuốt thật dài trong râu, trong lúc lơ đãng, vài phần dung cảm vài phần chứng trạc liền thấu phát ra. Đó là một nhân vật. Trong Khúc Đan tâm thầm nghĩ, ở sau kiến thức kinh thiên một mũi tên đống đổ nát cùng mới vừa thần kỳ ẩn thân thuật của chi, còn có thể như thế mặt không đổi sắc nói chuyện, có thể thấy được Trung Nguyên công phu chấn định rất mạnh. Phía dưới trái lại mấy người kia, cả đám trợn mắt há mồm, thẳng đến lúc này còn chưa phục hồi tinh thần lại. Đương nhiên là có hứng thú, ngươi nói một chút điều kiện đi. Khúc Đan trực tiếp một chút đầu đáp. Hắn cũng không sợ Trung Nguyên sẽ mượn cơ hội nâng lên bảng giá, cùng hắn lúc này thực lực của bày ra, tuyệt đối đủ để chấn nhiếp đến đối phương, mặc dù Trung Nguyên thoạt nhìn là như vậy chấn định. Điều kiện của ta sao sáu? Trung Nguyên thần bí cười, đột nhiên đứng lên xem lấy ngoài đại sảnh. Chương 163 chương vu tộc. Điều kiện của ta đây là cùng người thay đổi người. Trung Nguyên nói. Khúc Đan nha một tiếng, vẫn đạo dùng ta đổi lại hạ độc của chi, người kia. Trung Nguyên khoát tay áo, chậm rãi nói dùng tiểu hữu đổi lại một người hạ độc, Trung Mô còn không đến mức như vậy ngu xuẩn, người của ta mớn là Trung đồng hồ, đồng. Hắn nhìn Khúc Đan người đã gặp. Khúc Đan gật gật đầu, hắn đương nhiên gặp qua, Trung đồng hồ, đồng, còn đóng qua hai lần tay. Hắn hiểu được Trung Nguyên quyết định, Trung đồng hồ, đồng chính là giáp tỉnh cường giả, chỉ cần một lòng trốn không gặp người, dưới tay Trung Nguyên tiểu không khả năng bắt hắn lại, bởi vì cho dù tìm được rồi cũng không giữ được, mà Trung Nguyên chính mình thì không phải vậy may mắn như vậy vừa vặn gặp, Trung đồng hồ, đồng. Một giáp tỉnh cường giả tại chỗ tối nhìn trộm, đối với một cầm quyền người đến nói, đích thật là ưu ác tính to, nếu như chưa trừ diệt rơi, Trung Nguyên chỉ sợ sẽ trà không nhớ, cơm không nghĩ. Tốt, thành giao. Khúc Đan mở miệng đáp. Hắn và Trung đồng hồ, đồng hai lần giao thủ đều rất ngắn, Khúc Đan cũng không biết đối phương giáp tỉnh năng lực là cái gì, bất quá vì lấy được hạ độc của chi, người kia chỉ có đáp ứng trước rơi xuống. Bất quá, người trước phải thay người hạ độc giao cho ta, bằng hữu của ta không chờ nổi. Khúc Đan khai xuất điều kiện. Vạn nhất nửa năm tìm khắp không tới, Trung đồng hồ, đồng, chẳng lẽ liền nửa năm đều không thấy được hạ độc của chi, người kia. Vậy mình đáp ứng chuyện này sẽ không có ý nghĩa, bởi vì Bùi Thải Nam kéo không được lâu như vậy. Tốt. Trung Nguyên hào khí đáp, trả lời dứt khoát sảng khoái, không có một chút do dự. Đến lúc này, cũng làm cho Khúc Đan có chút nghi ngờ, dứt khoát như vậy. Không phải có âm mưu gì đi. Tiểu Hữu không cần suy nghĩ nhiều, Trung Mộ ở trên thực lực có lẽ so ra kém Tiểu Hữu, bất quá nhìn người bổn sự cũng không ỷ lại, lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Hữu, cũng biết Tiểu Hữu là loại này nhất ngôn cựu đỉnh người. Trung Nguyên tựa hồ nhìn thấu Khúc Đan nghi ngờ, giải thích: "Hào một cái mông ngựa." Khúc Đan cười một cái, yên tâm. Từ trong ánh mắt của Trung Nguyên, hắn biết đối phương cũng không nói dối. "Tiểu Hữu mời đi theo ta." Trung Nguyên ở phía trước dẫn đường. Hai người đi thẳng ra khỏi đại sảnh, đi về phía đằng sau tòa nhà. Mà trong sảnh cái kia những người này, thẳng đến lúc này còn chưa phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn hai người rời đi. Hậu viện tầng hầm ngầm, có động thiên khác. Đi qua một đoạn không phải rất dài đi xuống kéo dài địa giai bậc thang sau khi, một âm trầm dưới đất nhà giam bỗng nhiên trước mắt xuất hiện ở Khúc Đan thấy động tâm, căn này tòa nhà tựa hồ không phải Trung Nguyên nơi ở tạm thời, giống như là hắn trường kỳ cứ điểm. Nhớ ra cửa tòa nhà này bị đánh ngất xỉu quỷ xui xẻo, trong lòng không khỏi một trận tự giễu, tự nhiên bị tên kia lừa, nếu không đánh bậy đánh bạ đi đến, chẳng biết còn muốn tìm được khi nào thì. Dưới đất nhà giam bên trong có nhiều chiến sĩ gác, bất quá chứng kiến Trung Nguyên, đều giống như pho tượng một dạng đứng, không nhúc nhích. Trung Nguyên đi thẳng tới tận cùng bên trong một gian nhà giam, phân phó gác chiến sĩ khai môn, nói với Khúc Đan chính là hắn. Trung Sơn thủ hạ thi độc cao thủ, mấy năm nay làm Trung Sơn lập được không ít công lao. Hắn ngậm lấy khóe miệng cười lạnh, tựa hồ đối với cái này độc người cũng dị thường phẫn hận, chẳng biết hắn thủ hạ có bao nhiêu là chết ở nơi này thi độc cao thủ trong tay. Khúc Đan chui vào phòng giam, liền thấy một thân ảnh ngồi ở nhà giam trên mặt đất. Đây là một cái gầy gò nam nhân, đến 30 tuổi, đại khái chỉ có 7 thước độ cao, còn nhiều hơn Khúc Đan lùn một cái đầu, cả người da thịt ngăm đen, vẹn vẹn ở giữa eo quấn lấy vài ngũ thải mảnh vải, lộ ra trên thân cùng chân. Gầy, mà tháo vát. Đây là Khúc Đan cảm giác đầu tiên, từ đối phương trần truồng trên thân, hắn thấy rõ ràng cùng lúc căn căn xương sườn nổi lên, cánh tay, bộ ngực, hai má đều không có bao nhiêu thịt, đầu khớp xương rất là rõ ràng. Nhưng là, người này cho người cảm giác cũng không phải có vẻ bệnh, ngược lại là một loại dị thường hung ác cảm giác, cái kia song tất hắc con mắt của con người, xem lấy đi tới Khúc Đan, như là nhìn chằm chằm một cái con mồi. Đây không phải là tuyết tộc. Khúc Đan nhất thời liền phản ứng kịp. Tuyết tộc nhân cho dù lần nữa thấp, cũng sẽ không thấp đến loại trình độ này, quả thực thấp hơn thánh tộc mọi người muốn, hơn nữa, tuyết tộc nhân da thịt không phải xanh đen, lại không biết như vậy gầy. Chủ yếu nhất là người này khí tức, cho dù hắn lúc này ngồi ở trong nhà giam, cũng giống là muốn tùy thời bạo khởi đả thương người xả. Tuyết tộc nhân cho người cảm giác giống mãnh hổ, giống bạo hùng, giống khủng long, đều là tràn đầy khí tức cuồng bạo dã thú, thi thoảng âm trầm giống sói, giống người của xà, cũng kiếp trước loại này cuồng bạo khí tức, từ trong khung đến nói, bọn họ đều là tuyết tộc nhân. Nhưng là người này, vô luận Khúc Đan thấy thế nào, đều không có một chút tuyết tộc nhân khí tức. Hắn là Vu tộc nhân, Nam Vương Vu tộc. Từ Vu tộc đi ra mỗi người, đều là thi độc cao thủ. Trung Nguyên ở bên cạnh giải thích. Vu tộc. Ánh mắt Khúc Đan ngưng tụ. Trước kia từng nghe người nhắc qua Vu tộc, ở trong Nam Phương Thập Vạn Đại Sơn, có một cả đời cùng độc vật làm bạn tộc quần, đây là Vu tộc. Lúc trước hiện Bùi Thải Nam sau khi trúng độc, Khúc Đan gia đã từng nghĩ tới có thể là người của Vu tộc làm, nhưng sau lại vừa nghĩ, Tấn Mãnh Long tộc cách Vu tộc lãnh địa chỉ sợ có trên trăm ngàn dặm, Vu tộc nhân xuất hiện có khả năng không lớn, vì vậy cũng liền không đi đến phương diện kia tưởng. Không ngờ này tùy ý đoán, dĩ nhiên đụng đúng rồi. Vu tộc nhân. Khúc Đan lên xuống đánh giá này nhỏ bé gầy gò nam nhân, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy người của Vu tộc. Nhìn một hồi lâu, rốt cục xác định, đây là không giống với Bắc Phương Tuyết tộc cùng Đông Phương Thánh tộc một loại khác tộc. Nhớ ra người này đây là đối với Bùi Thải Nam hạ độc hung thủ, Khúc Đan nộ hỏa nhất thời mọc lên, phẫn nộ quát: người đối với ta bằng hữu ở dưới độc gì, giải độc phương pháp ở đâu? Vu tộc nam nhân ngẩng đầu nhìn Khúc Đan nhếch mắt, không một lời. Ánh mắt kia, tựa hồ trực tiếp đem hắn bỏ qua một loại khỏa thân miệt thị. Trong Khúc Đan tâm nộ hỏa càng tăng lên, tiến lên hai bước, sẽ phải một cước đạp tới. Bên cạnh đột nhiên vươn chỉ một tay, ngăn trở Khúc Đan, nhìn lại, cũng là Trung Nguyên. Tiểu Hữu cẩn thận, người này toàn thân là độc, nếu không có cần phải, còn chưa động tuyệt vời. Trung Nguyên nói. Trong Khúc Đan tâm dùng mình, nhớ ra trên thân Bùi Thải Nam ngay cả mình cũng không có cách giải trừ độc, giận dữ xem lấy Vu tộc này nam nhân, một cước kia cuối cùng không có đá đi xuống. Bất quá hắn nhưng không nghĩ vì vậy buông tha đối phương, con ngón đúng ra, một đạo linh khí trong nháy mắt không có vào trong cơ thể của đối phương. Linh khí phá hư kinh mạch thống khổ, lúc trước đã có mấy người nếm thử qua, trăm lần không sai. Nam nhân nặng nề hừ một tiếng, thân thể khẽ run lên, sau một khắc, cả người cơ nhục đều cổ, nổi gân xanh, như là từng cái giữ tận kinh khủng độc trùng. Trên người mồ hôi ồng ộc ra bên ngoài bốc lên, đảo mắt liền làm ướt toàn thân, nam nhân cuộn lên năm ngón tay, nắm thành quả đấm, sâm sâm móng tay khảm vào trong thịt, huyết thủy theo móng tay chảy xuôi ra ngoài xuống đây. Nam nhân ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh như băng dừng ở Khúc Đan, sâu thẳm đen nhánh con ngươi nhìn không ra bất cứ sát thái. Một bên Trung Nguyên đột nhiên dùng mình, không biết là làm Khúc Đan khủng bố thủ đoạn, hay là Vu tộc này ánh mắt nam nhân. Trong Khúc Đan tâm cũng là một lộ bộ, người này tâm trí của chi kiên bình sinh mới thấy, bị vây phẫn hận, hắn vừa rồi xuất thủ cũng không có lưu tình, kinh mạch này sẽ rách thống khổ, xa so với mấy ngày trước này mơ ước tiểu tử của mình gặp muốn thống khổ thập bội, nhưng là người đàn ông này nhưng chỉ là hừ một tiếng, sẽ thấy không có nửa điểm thanh âm. Hắn tỉnh táo, hắn trấn tĩnh, đều cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Từ trong ánh mắt hắn, Khúc Đan rõ ràng thấy được xà tập quán, đó là nội tâm dấu ở cừu hận của chỗ sâu nhất. Người này, không lưu được. Khúc Đan trong nháy mắt kết luận. Chương 164, 164 trường siêu hồn. Khúc Đan ánh mắt tức giận chậm rãi bình tĩnh trở lại, suy tư khả năng moi ra giải độc của chi phương phương pháp xử lý. Như là đã quyết định người này muốn chết, vậy thì không cần phải giận hắn, giận một người chết, chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Một lát sau, Vu tộc nam tử rốt cục đình chỉ run rẩy, hắn xem ra giống như là trải qua một hồi kịch liệt đối kháng, cả người ướt nhẹp, khuôn mặt vẻ mệt mỏi. Chỉ là ánh mắt của hắn vẫn như cũ đen bóng, xem lấy ánh mắt của Khúc Đan cố định, đó là một loại đã cho rằng sẽ không cách nào ánh mắt sửa đổi, ở nơi này tâm lý nam nhân, Khúc Đan là của hắn cựu nhân. Khúc Đan càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng, hắn quay đầu Trung Nguyên trưởng lão, ngươi có phương pháp gì buộc hắn nói ra giải độc của chi, phương sao? Trung Nguyên cười khổ một tiếng, Trung Mô nếu là có biện pháp, liền trực tiếp cầm giải độc của chi, phương cùng ngươi giao dịch, chất độc này người, ta là một chút cũng không muốn thấy nhiều. Ánh mắt của hắn tràn đầy bất đắc dĩ cùng kiêng kỵ, xem ra chất độc này người, ở trong mắt bọn hắn đây là một cái nhím, tới tay cũng không từ dưới miệng a. Khúc Đan lắc đầu, vừa là một đạo linh lực đánh vào trong cơ thể của đối phương. Nếu tạm thời chưa có biện pháp, hắn cũng chỉ có thể dùng loại này nghiêm hình bức cung phương thức, nhất trực bức đến đối phương nói ra mới thôi. Hắn không tin người này rất qua được lần đầu tiên, còn có thể gắng gượng qua lần thứ hai, lần thứ ba sáu. Thời gian từng điểm qua đi, Khúc Đan đã là 5-6 đạo linh lực đánh ra ngoài. Gầy gò hán tử đã bị hành hạ đến không thành hình người, cả người gân cốt và mẹo, trong cầu kết bắp thịt của kia, ti ti huyết thủy ra bên ngoài chảy ra, đem hắn nhuộm thành một huyết nhân. Nam nhân quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng thở phì phò, ngay cả ngẩng đầu lực khí cũng không có, làm người ta vừa thấy, không khỏi nổi lên thảm không nỡ nhìn cảm giác. Trung Nguyên môi mấp máy một chút, tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có nói ra. Người này nếu làm điều kiện trao đổi cho Khúc Đan, vậy hắn đây là Khúc Đan, người khác nghĩ thế nào hành hạ, không tới phiên hắn quản. Lại một lát sau, nam nhân đã không có động tĩnh, tựa hồ đã chết đi một loại. Khúc Đan nhướng mày, hắn muốn là giải độc của chi, phương, mà không phải một người chết, đang ép ra độc trước phương, hắn vẫn không thể chết. Tiến lên trước hai bước, ngồi xổm người xuống đi, muốn nhìn một chút đối phương trạng thái, linh lực đồng thời ở trên tay chuẩn bị, nếu là thật có sinh mạng nguy hiểm, không thể nói còn muốn cứu hắn trở về. Khuôn mặt nam nhân phía dưới chôn ở, từ Khúc Đan góc độ thấy không lắm rõ ràng, hắn vươn tay muốn kích thích một cái, do dự một chút vừa rụt trở về. Người này toàn thân là độc, còn chưa động tuyệt vời. Trung Nguyên tay mắt lanh lẹ, từ cạnh đưa lên một cây một côn. Khúc Đan tiếp nhận, ở trên Vu tộc nam nhân thân gậy qua, đem hắn gậy được mặt hướng chính mình. Nam nhân vẻ mặt vẻ thống khổ, hàm răng đều cắn nát, đã không có khí tức, xem ra là thật bị vây sắp kể cận cái chết. Khúc Đan thở dài một hơi, chuẩn bị đem linh lực đánh vào trong cơ thể của đối phương. Đương nhiên, lần này là cứu người, mà không phải hành hạ người. Đang lúc này, vốn đã vô thanh vô tức Vu tộc nam người kia bỗng nhiên mở hai mắt ra, như là một cái chờ lâu độc xà, rốt cuộc tìm được thời cơ xuất thủ, hắn hai mắt trợn to giận dữ, đột nhiên đánh về phía Khúc Đan, trong miệng đồng thời một cái máu tươi phun tới, xông thẳng Khúc Đan mặt. Hắn lúc trước trạng thái đúng là làm bộ, chờ đây là Khúc Đan đến gần giờ khắc này. Trong tay Khúc Đan linh lực đang muốn thả ra, trong điện quang hỏa thạch, không kịp nghĩ nhiều, thuận thế liền đem đạo kia linh lực đánh ra ngoài, đón nhận máu tươi. Khúc khích xùy. Hai chạm vào nhau, máu tươi bị được, linh lực ngăn cản, trong không khí đột nhiên bốc lên một trận khói nhẹ, trong nháy mắt, liền đem Khúc Đan linh lực ăn mòn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Máu tươi tiếp tục đánh ra trước, mắt thấy sẽ phải phún sái đến trên Khúc Đan mặt. Trăm công nghìn việc, Khúc Đan đột nhiên ngửa về sau một cái, đồng thời vừa là một đạo linh lực đánh ra, cuối cùng đem vậy máu tươi đánh tan, hẹp hòi trong nhà giam khói mù lở lở, mọc lên một luồng hôi thối đến. Vu tộc hán tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng, giống lên một câu gì, rồi sau đó mở trừng hai mắt, trực đỉnh đỉnh té xuống. Sắc mặt của Khúc Đan trở nên rất khó coi, rất khó coi. Nếu không phải là mình trong tay vừa lúc ở ngưng tụ linh lực, vừa rồi một ít hạ, chính mình ở giữa chiêu, xem lấy vậy máu tươi bị đánh tan sau khi văng đến trên mặt đất, lập tức liền đem bằng đá mặt đất ăn mòn ra một đám hố nhỏ, Khúc Đan tâm trung hậu sợ không thôi. Nguy hiểm thật. Lại đi nhìn Vu tộc nam nhân, đã đoạn khí, lần này là thật đã chết rồi, Đại La thần tiên cũng cứu không trở lại. Khúc Đan áo não vua hót một cái, đáng chết, cái này xong rồi. Người chết rồi, còn thế nào ép hỏi giải độc của chi, tâm tích của phương. Dùng một côn hung hăng ở trên đối phương thân đâm hai hạ, không có động tĩnh gì, vì vậy Khúc Đan tuyệt vọng. Cái này xong rồi, tìm không được giải độc của chi, phương, Bùi Thải Nam liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, này hao phí đại lực khí cứu được nữ hài nhi, mấy tháng qua nhất trực theo bên người nữ hài nhi, cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Lần đầu tiên cứu Bùi Thải Nam, Khúc Đan có lẽ chỉ là căn cứ vào cảm phẫn, nhưng trải qua mấy tháng này sớm chiều ở chung, lúc này Khúc Đan đột nhiên hiện, thân ảnh của nữ hài nhi lại đang trong lúc bất chi bất giác khắc lên chú ý đầu. Khúc Đan nào nào ôm đầu, giờ khắc này, tựa hồ cái gì hùng tầm tráng trí đều biến mất, chỉ cảm thấy thất lạc vô cùng. Loại cảm giác này, từ hắn ký sự tới nay, căn bản không từng xuất hiện qua, trong lòng mỏi, chát chát, trận, có một loại vật muốn tiết ra đến, lại cứ sinh tìm không được tiết phương pháp xử lý. A. Hắn bỗng dưng giống to một tiếng, hai mắt trở nên xích hồng, không được. Tuyệt đối không được. Hắn Khúc Đan muốn việc làm, không người nào có thể ngăn cản. Cho dù là chết, cũng phải đem linh hồn hắn bắt được đến, ép hỏi rõ ràng. Khúc Đan nhớ ra ở kiếp trước tại tu chân giới nghe qua một loại tu đạo cảnh giới âm độc pháp quyết siêu hồn thuật. Dùng tinh thần lực xâm nhập đối phương đại não, siêu tác chính mình tin tức cần. Môn pháp quyết này âm độc vô cùng, hại người hại mình, chỉ cần người làm tinh thần lực hơi có không đủ, cũng sẽ bị tán trả, kẻ nhẹ trở thành ngu ngốc, kẻ nặng bạo tê mà chết. Môn pháp quyết này Khúc Đan sẽ không, lại nghe người ta nói qua cơ bản vận công phương pháp. Lúc này, đầu óc của hắn một trận nhiệt nóng, dứt khoát quyết định siêu hồn. Lạnh lùng thanh trung nguyên đổi ra ngoài, Khúc Đan vận khởi linh lực bao gồm toàn thân, dùng tay để ở vu tộc đầu của nam nhân, nhắm mắt chìm vào tinh thần lực thế giới. Làm tay tiếp xúc được thân thể đối phương thời điểm, trên tay bốc lên một trận thanh yên, đó là này vu tộc trên thân nam nhân độc, quả nhiên kịch độc vô cùng, không cho người khác đụng vào. Tinh thần lực xúc giác chậm rãi lộ ra, hướng trong đầu đối phương tìm kiếm. Người này vừa mới chết, tinh thần lực còn chưa tiêu tán, Khúc Đan có thể từ trong ý niệm của hắn sưu tầm vật mình muốn. Nếu là sẽ qua trong chốc lát, đợi cho tinh thần lực tiêu tán, nên cái gì siêu hồn thuật cũng không dùng. Xúc giác tiếp xúc được một đoàn sương mù này tứ tán phiêu đãng, phảng phất tùy thời muốn tản ra bộ dáng, đồng thời không ngừng có chút tia sương mù từ bên trong mà chạy đi ra ngoài, đảo mắt không thấy. Khúc Đan biết đây là đối phương tinh thần lực dấu hiệu tiêu tán, không dám chậm trễ, càng nhiều hơn xúc giác hơi đi tới, giữ đoàn này sương mù vây xung quanh bao vây lại. Trong nháy mắt, Khúc Đan giác đắc như là tiến vào một người khác thế giới, sông núi, đại hà, vô số vu tộc nhân, vô số độc vật, đều giống như chiếu phim một dạng ở trong Khúc Đan não hải hiện lên. Khổng lồ tin tức như là nhồi cho vị tan một loại tràn vào Khúc Đan não hải, phân tạp tin tức nhất thời làm rối loạn hắn vốn là tinh thần lực thế giới. Khúc Đan chỉ cảm thấy đại não một trận như tê liệt đau đớn, tinh thần lực tạo thành sương mù đột nhiên không có quy luật chút nào bắt đầu khởi động đứng lên, đồng thời càng trào càng hung, đảo mắt là được cơn sóng gió động trời. Nếu là lúc này có người nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cả kinh lên người. Vậy ngập trời sóng lớn như là trời long đất nở, càn rỡ xé toạc lấy, phiên trào lấy, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều đánh vào bên dưới sương mù này. Chương 165 chương tuyệt lộ. Khúc Đan cảm thấy mình đây là kinh đảo hãi lãng giảm thuyền nhỏ, ở đây ngập trời trước mặt sóng lớn, mối bỏ biển vậy nhỏ bé, lại cảm thấy mình là mãnh liệt này bỏ sóng, đang bị vô số đến từ bốn phương tám hướng lực lượng xé toạc, muốn đem chính mình xé thành mảnh nhỏ một loại. Hắn thống khổ dãy rủa, muốn thoát khỏi hoàn cảnh loại này, nhưng là trong đột nhiên rút vào đầu góc kia tin tức, giống như là cao áp xúc nước sôi, không được bốc lên, không cho hắn như nguyện. Khúc Đan biết mình tránh xử ở nguy hiểm trước mắt, hơi không chú ý cũng sẽ bị đập vỡ vụn tinh thần lực thế giới, tan thành mây khói. Hắn nghiến chặt hàm răng chịu đựng, mặc cho vậy sóng gió cao tới đâu, cũng không động một cái. Một cơn sóng, một cái nữa đầu sóng sáu. Chẳng biết lộn bao lâu, sương mù rốt cục xu hướng bình tĩnh. Khúc Đan ngơ ngác đứng tại chỗ, tựa hồ mất đi hồn phách một loại. Trong đầu ở hắn, đột nhiên thêm một người trí nhớ, thuộc về vu tộc nam người kia trí nhớ dĩ nhiên ở cùng với trí nhớ của hắn hỗn hợp, tuy hai mà một. Khúc Đan cười khổ, không biết pháp thuật quả nhiên không thể loạn dùng a. Không có ở vậy kịch liệt trong xé toạc chết mất, lại bị này vu tộc nam nhân lên thân thể của mình. Hiện tại tính chuyện gì xảy ra? Lắc đầu, giữ loại này hoang đường ý nghĩ hất ra. Ý thức của mình hay là từ chính mình khống chế, chính mình hay là chính mình, cũng không phải này vu tộc nam nhân. Ừ dạ, quy nạp làm một câu, Khúc Đan hay là Khúc Đan, trong đầu chỉ là hơn ít đồ. Lật sách một dạng lật xem mới được trí nhớ, Khúc Đan thấy được người này từ nhỏ đến lớn kinh nghiệm, từ ký sự bắt đầu đến tình cảnh mới vừa rồi, nhất mạc mạc đều rõ ràng hiện lên ở trong đầu. Từ nơi này trong ký ức của một ít, Khúc Đan phát hiện một cùng mình lúc trước hiểu rõ không giống tin tức, người này là dân tộc Lê người. Dân tộc Lê. Khúc Đan nhất trận nghi hoặc, lên xuống đối lập hồi lâu, mới phát hiện vu tộc cùng dân tộc Lê nhưng thật ra là một chủng tộc, bất quá bọn hắn tự xưng dân tộc Lê, người bên ngoài lại xưng là vu tộc. Tiếp tục lật xem tiếp, Khúc Đan phát hiện một chút về độc dược luyện chế cách điều chế, đạt hơn 1000 loại, mỗi một chủng đều là kịch độc vô cùng, chỉ cần chúng liền tuyệt không may mắn độc dược. Khúc Đan thấy một trận trái tim băng giá, nhiều như vậy độc dược cách điều chế, tùy tiện luyện chế một loại phát ra, đi đến rừng núi hoang vắng tung ra một cái, lập tức đây là xích thi ngàn dặm a. Rốt cục, Khúc Đan phát hiện đùi thải nam chúng độc dược cách điều chế. Độc dược tên là khu nước tán, rất tên ấm áp, nhưng là lại độc ác vô cùng, người chúng độc sẽ xuất hiện hôn mê, xuất mồ hôi, nóng lạnh chờ cùng phong hàn tương tự bệnh trạng, nếu là ở bên trong 12 canh giờ tìm không được giải dược, chỉ biết toàn thân thoát nước mà chết. Cái này cùng đùi thải nam chúng độc sau đích bệnh trạng hoàn toàn một dạng, Khúc Đan lập tức liền xác định nó. Cẩn thận nhìn một chút cách điều chế sử dụng tài liệu, đều là một ít không biết tên thảo dược, mà giải dược cách điều chế tài liệu, Khúc Đan giá đồng dạng là một cũng không nhận ra. Từ trong trí nhớ siêu tác sau khi mới biết được mấy thứ này tất cả đều là Nam Phương dân tộc Lê trong lãnh địa đặc hữu vật, ở tuyết tộc căn bản không được vừa thấy. Khúc Đan trợn tròn mắt, hắn hiện cho dù tìm được rồi giải độc đơn thuốc, cũng chỉ có thể trừng mắt bất đắc dĩ. Nam Phương, nhiều địa phương xa xôi a. Cho dù hắn khống chế pháp bảo ngày đêm không ngừng chạy đi, cũng muốn nửa tháng trở lên mới có thể đến đi. Sau khi đến còn muốn tìm kiếm giải dược tài liệu, phối trí tốt giải dược rồi trở về, không có một cái nào tháng sợ là không được. Một tháng, bùi thải nam có thể được lâu như vậy sao? Khu nước tán đã nói phải hiểu, chúng độc người 12 canh giờ tìm không được giải dược, chỉ biết thoát nước mà chết. Mặc dù nữ hài nhi trên người độc tính bị được Khúc Đan cùng Huyền Vũ dùng linh lực cứng ngắc khống chế được, nhưng thân thể nàng hay là càng ngày càng tệ, một tháng sau chỉ sợ sớm đã hồn ngoài chầu trời. Khúc Đan cảm thấy một trận chán nản, người tính không bằng trời tính, loại tình huống này mặc hắn cố gắng như thế nào cứu lại cũng vô ích. Từ trong nhà giam phát ra, chứng kiến Trung Nguyên đứng tại chỗ cửa lao miệng, vẻ mặt thần sắc của hỏi ý. Khúc Đan khoát tay áo, trực tiếp đi lên mặt đất. Trung Nguyên trưởng lão, đáp ứng ngươi sự tình, chỉ sợ được theo sau mấy ngày. Khúc Đan quay đầu hướng theo tới Trung Nguyên nói, ta muốn đi tìm phối trí giải dược dự tài, chuyện này vô cùng khẩn cấp sáu. Trung Nguyên lúng túng gật gật đầu, hắn lúc đầu sẽ không có ngờ tới tình huống như vậy. Khúc Đan dạ không nói thêm, pháp quyết bấm một cái, đột ngột biến mất ở trong không khí. 12. Trở lại mạch nước ngầm không gian, chứng kiến Bùi Thải Nam đã bị Huyền Vũ cho tới hắn phía trên quy sát, bị được linh lực bao phủ, ngủ được rất an tưởng. Khúc Đan không nén nổi đối với Huyền Vũ ném đi một ánh mắt cảm kích, Huyền Vũ đích lưng giáp là rất ít thiếu, để cho người ta đi lên. Cẩn thận nhìn một chút nữ hài nhi, trước khi so với đi càng thêm tiểu tụy, gần như đến cạnh đèn cạn dầu duyên. Cho dù có linh lực tư dưỡng, nàng hay là đang một chút xíu suy yếu đi xuống. Một tháng? Không thể nào. Khúc Đan thanh khu nước tán cũng như là giải dược cách điều chế lương phát ra, để cho Huyền Vũ tham khảo, xem có thể không có thay thế giải quyết phương pháp. Sau một lát, Huyền Vũ lắc đầu hủy bỏ. Khúc Đan một điểm hy vọng cuối cùng cũng bị phá tan, xem lấy nữ hài nhi mặt của gầy gò, trong lòng thở dài đây là thiên ý, ngày muốn người đó chết, người nào tiểu không thể không chết. An tĩnh canh giữ ở bên cạnh Bùi Thải Nam, không bao giờ nữa rời đi nửa bước. Khúc Đan hồi tưởng lại mấy tháng này tới kinh nghiệm, giác đắc có loại trong mộng của như chìm không chân thật cảm giác. Cô bé trước mắt mà, trong mộng của đây là chính là cái kia tinh linh, một giấc mộng của Hoàng Lương sau khi, nàng thì phải đi đi. Khúc Đan đột nhiên cảm thấy chính mình rất không tiến bộ, lại vì một nữ nhân đau buồn thành như vậy, hoàn toàn không giống phong cách của mình. Kiếp trước tại tu chân giới thời điểm, giết người như băng cỏ, chết ở thủ hạ người ít nhất cũng có số bách thượng tiên, mà này cả đời, trên tay càng là dính đầy máu tanh, hắn ngay cả ánh mắt cũng không chớp một cái. Nhưng từ lúc nhìn thấy cô bé này, hắn liền thay đổi, mỗi khi nữ hài nhi gặp nguy hiểm, hắn liền xúc động, dịch nộ, còn thường xuyên không kiểm soát, tựa như ở trong trung nguyên địa lao tình huống, hắn cơ hồ là đem mình sinh tử đều không thèm để ý đến. Kiếp trước kiếp này, đây là đệ nhất để cho như thế phấn đấu quên mình người hắn. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết oan nghiệt? Khúc Đan tự rêu cười cười. 12. Qua hai ngày, Bùi Thải Nam đột nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại. Ánh mắt của nàng long ánh, đánh giá mạch nước ngầm không gian sau khi, trên mặt hiện ra thần sắc của vui mừng. Chứng kiến Khúc Đan cùng Huyền Vũ, càng là hỉ không tự kiềm chế. Nàng tựa hồ cũng biết chính mình đại hạn đem đến, chậm rãi hướng Khúc Đan lẩm bẩm trong lòng nói mà, nói ra việc trải qua của mình. Nói đến khi còn bé, mẫu thân nàng như thế nào hiền lành, đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh như thế nào thương yêu nàng, nhưng là ở đây trận môn phái trong nội loạn, bọn họ đều chết hết. Sau lại phụ thân mang theo nàng trốn chết, nàng tận mắt nhìn thấy vậy máu tanh sát lục, lần lượt người đuổi giết ngã vào dưới đao của phụ thân, cuối cùng bọn họ chạy trốn tới man hoang trong rừng rậm, tránh né mấy năm sau khi, phụ thân rốt cục không chịu đựng được, cũng đã chết. Hôm nay, nàng cũng phải đuổi theo cha mẹ bước chân của mà đi, bầu trời thân nhân đang đợi nàng, người một nhà rốt cục có thể đoàn tụ. Nữ hài nhi từ trong lòng ngực lấy ra một ban chỉ đưa cho Khúc Đan, thượng diện in một đóa trông rất sống động hỏa diễm, sống động như thật, nói này ban chỉ, là bái hỏa cửa môn chủ tín vật, nếu có một ngày ngươi đến Đông Phương theo nước, liền đem nó giao cho bái hỏa cửa một tên là người của Châu Vinh. Khúc Đan đưa tay tiếp nhận, từ đầu đến cuối, hắn không có nói một câu. Nữ hài nhi chậm rãi nhắm lại hai mắt, trong suốt nước mắt lặng lẽ chảy ra, xẹt qua khuôn mặt. Chương 166, 166 chương Liều Ám Hoa Minh. Cái này xong rồi, cái này xong rồi sáu. Khúc Đan cầm ở tay của nữ hài nhi, nhẹ nhàng lau đi đối phương nước mắt trên mặt, liền một chữ cũng nói không được. Thiên ý, đây là thiên ý sao? Này do ai làm chủ? Vì cái gì, người của tốt đẹp như thế mà, liền muốn vào năm nhân sinh tốt đẹp nhất hoa lý, rời đi thế giới này. Hắn chỉ cảm thấy một trận lo lắng đau, có đồ vật gì đó muốn phá tan xiềng xích, tuôn ra đến. Thiên đạo bất công, vận mệnh bất công. Vương tha mạng này, cũng muốn cùng trời đối nghịch. Ngày muốn nàng chết, ta lại cứ không cho nàng chết. Cựu truyền pháp quyết điên cuồng vật chuyển, một luồng tinh thuần linh lực thâu nhập trong cơ thể của Bùi Thải Nam, duy trì ở nàng sau cùng một hơi hơi thở. Linh lực điên cuồng ở trong kinh mạch của nữ hài nhi chạy, một lần lại một lần, muốn đem nàng từ cạnh tử thần duyên kéo trở về. Nhưng là, dần dần, trong mắt nàng thần thái hay là phai nhạt đi xuống, tiểu tụy một lần nữa nổi lên khuôn mặt, nàng cuối cùng không chống nổi. Khúc Đan linh lực vận chuyển được càng thêm điên cuồng, coi như cùng trời đối nghịch, hắn cũng không chịu thua. Hắn liều mạng vận chuyển pháp quyết, trong kinh mạch của nữ hài nhi, dần dần tràn đầy hắn đưa vào linh lực, nhưng là Khúc Đan không cảm giác chút nào, hay là tiếp tục đưa vào. Lúc này làm như vậy đã không được bao lớn tác dụng, linh lực tiếp tục vận chuyển, bất quá chỉ là thanh vốn tổn trữ ở Bùi Thải Nam linh lực trong cơ thể đổi lại phát ra, một lần nữa bơm rót vào mới linh lực mà thôi. Nhưng là Khúc Đan không cần, hắn cần phải làm là không ngừng đưa vào, cho dù một chút hiệu quả cũng không có. Nữ hài nhi linh lực trong cơ thể dần dần bị được đổi lại phát ra, một lần nữa tràn đầy Khúc Đan mới đưa vào linh lực, mà những bị được đó đổi lại đi ra ngoài linh lực thì trở về đến trong cơ thể của Khúc Đan. Toàn thân đột nhiên một trận mỏi như vô lực, Khúc Đan cảm thấy một trận suy yếu, cái trán có hư hàn xuất hiện. Hắn cả kinh sợ hãi, đây là sáu khu nước tán bệnh trạng. Độc này thuốc khi nào đến trong cơ thể hắn? Vội vàng kiểm tra bên trong kinh mạch, đột nhiên hiện rất nhiều thật nhỏ đến cơ hồ vô pháp cảm thụ lốm đốm hỗn hợp ở trong linh lực, ở trong người lưu chuyển. Mấy cái này nhiều hơn tới lốm đốm là cái gì? Chẳng lẽ đây là khu nước tán độc tố? Bọn chúng theo kinh mạch của Bùi Thải Nam chạy đến trong cơ thể mình. Khúc Đan nhất kinh, lập tức mừng như điên, độc này thuốc có thể theo như linh lực vận chuyển dẫn xuất, đó chính là nói, Bùi Thải Nam trên người độc có thể giải. Ta muốn kháng ngày, ta muốn phá thiên. Thiên ý cũng là có thể nghịch chuyển. Đè nén trong lòng mừng như điên, Khúc Đan nhất bên tiếp tục phát ra linh lực, một bên cẩn thận nhận thức mấy cái này thật nhỏ viên bi chỗ, thử vận chuyển linh lực trong cơ thể, bắt bọn nó ra bên ngoài xua đuổi. Theo như linh lực vận chuyển, thật nhỏ viên bi cũng đi theo chuyển nâng, dần dần hội tụ đến vừa hiện, hình thành một đoàn rậm rạp áp xúc chất lỏng. Nhưng là xua đuổi vài lần, bọn chúng liền ngoan cố trong kinh mạch của dính vào, vô pháp bài trừ. Khúc Đan dùng linh lực thanh đoàn này chất lỏng bao vây lại, bước đến một nơi hẻo lánh, không hề đi quản. Vô pháp hóa giải bọn chúng, nhưng là bọn chúng cũng không có thể làm cho chính mình trúng độc. Tập trung tinh thần, trong cơ thể của tiếp tục thanh trải qua thanh lý linh lực cùng Bùi Thải Nam tiến hành trao đổi. Nhất chuyển, hai chuyển, ba chuyển sáu. Khúc Đan như là không bao giờ mỏi mệt một loại, nhất trực không ngừng chuyển đi xuống. Bùi Thải Nam vốn sắc mặt tạm đạm, vừa dần dần sáng một chút, ngực nàng hơi phập phồng, cứ như vậy nhắm mắt lại đã ngủ, vậy như có như không hô hấp, nhất trực vẫn duy trì không ngừng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày, hoặc giả có lẽ là ba năm ngày, nữ hài nhi rốt cục mở mắt, trong đồng tử một lần nữa có xanh khí tức. Cứu lại. Khúc Đan mừng như điên nhảy dựng lên, trên mặt là không cầm được kinh hỉ. Hắn cuối cùng từ trong tay tử thần, đưa cái này nữ hài nhi kéo lại. Ta, đã chết rồi sao sáu? Nữ hài nhi nhẹ nhàng hỏi. Không chết, ngươi còn sống, còn sống. Khúc Đan đáp, tay của đem nàng nắm trong tay ngươi cảm giác một cái, có độ ấm, có đúng hay không? Nghe vậy, nữ hài nhi cười, như là một đóa sau cơn mưa tiểu diệm đóa hoa. Nước sáu. Ta muốn uống nước. Bùi Thải Nam thật thấp đạo. Khúc Đan vội vàng vọt tới bờ sông, dùng linh lực túi nâng một bụng nước đến, tỉ mỉ chiếu cố nữ hài nhi uống xong. Khu nước tán độc tố, trong cơ thể của là thanh sở hữu lượng nước đều ra bên ngoài chen, chúng độc sâu lúc, căn bản không có thể đi vào nước, mà nữ hài nhi lúc này muốn uống nước, liền chứng minh nàng chân chính vượt qua nguy hiểm. Sóng gợn lăn tăn trong không gian của mạch nước ngầm, Khúc Đan ngây ngốc nở nụ cười. 12. Mấy ngày sau, Khúc Đan ngồi xếp bằng, trong cơ thể linh lực lưu chuyển. Hút vào độc tố trong cơ thể lốm đốm nhiều hơn lúc đầu rất nhiều. Khúc Đan đem những này lốm đốm tập trung ở vừa hiện, có chừng móng tay che đại tiểu. Vây xung quanh bao lấy chút ít này hạt, đột nhiên vận khởi toàn thân linh lực, dùng sức để ép, sau đó mau cắt đầu ngón tay, nhất thời liền đem mấy cái này quỷ dị vật ép phát ra. Trong cơ thể một trận dễ dàng, như là giải quyết đại họa tâm phúc một loại. Mở mắt, xem lấy Bùi Thải Nam chậm rãi ở cạnh sông đi lại, mềm mại bệnh thái mỹ, làm Khúc Đan hai mắt tỏa sáng. Nữ hài nhi khôi phục rất nhanh, mới 4-5 ngày công phu, là có thể hạ địa. Trong Khúc Đan tâm mọc lên một trận thỏa mãn, mấy ngày này mà liều mạng, cuối cùng không có uổng phí. Đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nói đạo cẩn thận một chút, chớ té xuống. Bùi Thải Nam cáo hắn liếc mắt ta không có như vậy tiểu nhược a. Chính là, bên trong cơ thể ngươi độc tố còn chưa loại hết, còn cần tiếp tục trị liệu sáu. Nữ hài nhi vức nâng lưỡng đạo đẹp mắt lông mi, hỏi có đúng hay không độc này kỳ thật trừ tận gốc không được. Đã nhiều ngày trị liệu rất nhiều lần, nhưng ta cuối cùng trong thân thể rắc đắc có đồ vật gì đó, là sáu. Khúc Đan cười một cái làm sao có thể. Ngươi xem, bên trong cơ thể ngươi độc tố, bị được, ta hút tới, vừa rồi không phải tống ra tới. Chỉ là có chút phiền toái mà thôi. Nữ hài nhi lúc này mới cười ngọt ngào, không hỏi tới nữa. Khúc Đan xoay mặt thầm than một tiếng, kỳ thật nàng nói đúng, những độc chất kia làm ở trong cơ thể nàng, căn bản vô pháp trừ tận gốc, mỗi một lần linh lực thay đổi sau khi, qua không được bao lâu, liền lại sẽ một lần nữa nảy sinh phát ra, như là một đám đuổi vô cùng giết không dứt ngoan cố địch nhân. Liên tục vài ngày tới nay, cũng không có một chút khởi sắc. Nữ hài nhi cùng mình có bản chất khác nhau, Khúc Đan mặc dù có thể đủ bài trừ độc tố, là bởi vì cựu chuyển kim thân bí quyết vốn là chính hắn tu luyện, linh lực trong cơ thể có thể tự do điều khiển, này chút ít hạt vào sau kinh mạch của chi, trốn ở nơi nào, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, có thể từng cái một tìm ra, toàn bộ thanh trừ hết. Nhưng là Bùi Thải Nam không được, trong cơ thể nàng linh lực là mình thua quá đi, nàng vô pháp điều khiển, cũng không có cách thông qua linh lực cảm nhận được độc tố chỗ, mà mình cũng đồng dạng không thể thông qua linh lực cảm nhận được trong cơ thể nàng tất cả địa phương, vậy dù sao không phải là của mình thân thể. Sở dĩ, Bùi Thải Nam độc tố trong cơ thể lổn đốn, vô pháp trừ tận gốc. Muốn giải quyết cái bệnh này tây, cũng chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất, phải đi Nam Phương dân tộc Lê lãnh địa, phối chế khu nước tán giải dược. Vậy cần thời gian rất dài, hơn nữa đường dài lọ tổng, cùng Bùi Thải Nam lúc này thể cốt chỉ sợ không chịu nổi. Biện pháp thứ hai, đây là để cho nàng thanh linh lực trong cơ thể chính mình khống chế lại, dùng cùng mình giống nhau phương thức, khu trừ độc tố. Phương pháp này nói một cách thẳng thừng, đây là dạy nàng tú chân. Cũng tức là nói, Khúc Đan đem mình sở hội cựu chuyển kim thân bí quyết, dạy cho Bùi Thải Nam, để cho nàng đi lên cùng mình giống nhau đạo lộ. Chương 167, 167 trường diệt thành. Quyền hành hồi lâu, Khúc Đan cuối cùng rất đắc, lựa chọn loại phương pháp thứ hai tương đối khá. Đi tới nơi này cái thế giới sau khi, Khúc Đan chưa bao giờ hiện qua cùng mình vậy tu chân giả, luôn cảm giác mình cô đơn chiếc bóng, cùng thế giới này chả ăn nhập gì với nhau, cho tới nay, hắn đều có một loại ý niệm mãnh liệt, phải muốn đi tìm kiếm, trên thế giới này người tu chân. Mà hắn hiện tại đang tiến hành du lịch, chưa không có ý tứ này. Nhưng là cho tới bây giờ, vẫn không có cái gì hiện. Thế giới này tu luyện hệ thống không như thế giới cũ hoàn toàn, tu chân giả, có lẽ chỉ là xa xôi danh từ thôi. Nếu không có gặp qua Huyền Vũ cùng Hỏa Diễm Linh Thú cái này hay chỉ sử dụng linh lực linh thú. Trên thân còn có mang theo này từ Đông Phương Thương đội đảo tới Bình An phủ, Khúc Đan chỉ sợ liền trực tiếp buông tha cho. Nhưng là hiện tại, Khúc Đan phát hiện một mau hơn lối tắt. Tại sao phải đi tìm tu chân giả mà? Chính mình dạy một già không đi được sao? Bùi Thải Nam tình huống bây giờ, đúng vậy nhu yếu tu chân phương pháp giải quyết lúc sau, mà này cũng đang hợp tâm ý của Khúc Đan, vì vậy chủ động, bị động chung vào một chỗ, cơ hội là chuyện của ăn nhịp với nhau. Suy tư một ngày, Khúc Đan rốt cuộc quyết định, cứ làm như vậy. 12. Cựu truyền kim thân, công được cựu truyền, chú trọng chính là luyện thể tu thân. Cái này cùng chúng ta tu luyện lực lượng phương thức không sai biệt lắm, nhưng là vừa có thật nhiều bất sáu đồng. ngươi vận khí lúc sau phải cẩn thận trong kinh mạch của nhận thức cái chủng loại kia cảm giác, trong thân thể cái kia một ít linh lực, tính hạ tâm đi dụng tâm nhận thức, liền có thể cảm giác được sáu. Khúc Đan dặn dò Thiện Dụ, đây là hắn cho Bùi Thải Nam nói tu chân khóa thứ nhất. Chính là, kinh mạch là cái gì a? Bùi Thải Nam hỏi. Ách Khúc Đan suy tư một hồi lâu, trong thân thể đây là từng cái thông đạo, dính liền nhau, tu chân tu luyện ra được linh lực ở nơi này một ít trong thông đạo vận chuyển, hơn nữa, bọn chúng còn có thể làm chứa được linh lực chỗ, đương nhiên chân chính chứa được linh lực địa phương, đan điền của hay là chúng ta sáu. Vậy, linh lực vậy là cái gì? Đan điền vậy là cái gì sáu? Phù phù. Khúc Đan ngã quỵ. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình cái này quyết định có đúng hay không làm được quá mức thảo suất. Một đại đội linh lực, linh khí, đan điền, kinh mạch là cái gì đều cũng không biết á, hôm nay là ngày thứ 10. Huyền Vũ quay đầu lại nói. Khúc Đan lúc này mới nhớ lại, hắn và Huyền Vũ ước định thập nhật kỳ hạn, ngay hôm nay. Làm một con vạn năm linh thú, rất bất ước bị một đám người thường mê lẩn ra, nếu không phải Khúc Đan xuất hiện được kịp thời, khả năng trong giấc mộng liền hồ lý hồ đồ rất đầu, loại này nghiêm trọng xâm phạm Huyền Vũ tôn nghiêm sự tình, là tuyệt đối không thể vì vậy bỏ qua. Nếu không phải này thập nhật ước hẹn, bây giờ Tấn Mãnh Long Thành chỉ sợ sớm thành một mảnh đống đổ nát. Nhưng là hiện tại, bọn họ hay là không trốn mất. Huyền Vũ ai, ngẫm lại lúc đầu cùng Hỏa Diễm Linh Thú lúc đối chiến trong lan tràn hơn 10 kia khủng bố vòng xoáy, nếu là cũng như vậy vứt một ở trong thành, như vậy Khúc Đan có thể giơ hai tay cam đoan, tuyệt đối một cũng sẽ không lưu lại. Khúc Đan giác đắc có chút không đành lòng, trong thành này tuyệt đại bộ phân đều là người thường, không có quan hệ gì với chuyện này cũng liên, mắt thấy hơn 100.000 nhân mạng sẽ phải không có, Khúc Đan có chút đung đưa bất định, làm như vậy sát nghiệt có đúng hay không quá nặng. Nhưng nhìn Huyền Vũ lúc này bộ dáng, hắn cũng biết muốn khuyên hắn bỏ đi cái ý nghĩ này, gần như không có khả năng. Ta đưa ngươi đi. Khúc Đan mở miệng nói. Cái gì ngày thứ 10, ta cũng vậy muốn đi sáu. Bùi Thải Nam ở bên cạnh nói theo. Sắc mặt của Khúc Đan lạnh lẽo không cho ngươi đi. Đây là hắn theo bản năng phản ứng, cả thành thị trong nháy mắt biến thành đống đổ nát, hơn 100.000 sinh mệnh chết vào một hơi thở. Cảnh tượng như vậy nếu là bị Bùi Thải Nam chứng kiến, chỉ sợ nàng sẽ liên tục làm 20 năm ác mộng. Bùi Thải Nam là người, Khúc Đan đối với nàng vẫn luôn là vẻ mặt ôn hòa, lúc này đột nhiên đổi lại một loại thái độ lạnh như băng, để cho nàng có chút không biết làm sao. Sửng sốt một hồi lâu, mới bĩu môi không tới sẽ không đi thôi. Ở trong nàng tiềm thức, Khúc Đan buồn sự quá lớn, biết vật, có được có thực lực, cũng không phải nàng một cái nho nhỏ nữ tử có thể so sánh, mặc dù Khúc Đan trên thực tế nếu so với nàng nhỏ, nhưng là tuyết tộc cùng thánh tộc thân cao trên lệch ở đảng kia bày, Khúc Đan đứng ở trước mặt Bùi Thải Nam, đó chính là thánh tộc nhất đại hán Khôi Ngô. Bởi vậy, trong tiềm thức của Bùi Thải Nam, đối với Khúc Đan có rất mạnh ỷ lại cùng sùng bái tâm lý, mà trải qua khoảng thời gian này việc này, loại tâm lý này thì càng thêm mãnh liệt. Nay đây Khúc Đan mặt nghiêm, nàng lập tức tiêu yên lặng. Kỳ thật, đây là vì ngươi mạnh khỏe. Khúc Đan bổ sung một câu, xoay người rời đi. 12. Bên ngoài chẳng biết lúc nào rơi xuống đại tuyết, Tấn Mãnh Long tộc đệ nhất xuất hiện đại tuyết mùa đông, lặng yên lại tới. Đương nhiên, có lẽ này cũng là người cuối cùng. Thu mục, Hà Lưu, Sâm Lâm, Phòng Úc, ngay cả ngày xưa nham tương phun không ngừng ác ma núi lửa, lúc này đều phủ thêm dày bạc trang, thiên địa chi gian một mảnh tuyết trắng. Mấy ngàn trượng trong hư không, lãnh phong vụ vụ. Khúc Đan cùng Huyền Vũ bay đến Tấn Mãnh Long trên thành vô ích, thật lâu xem lấy phía dưới thành trì, đều không có nói. Khúc Đan xem Huyền Vũ, đậu xanh mắt trước sau như một nhìn không ra tình cảm gì, chẳng biết hắn suy nghĩ cái gì. Huyền Vũ, nếu không sáu, chúng ta đổi lại phương thức đi sáu. Khúc Đan do dự một chút, mở miệng nói. Cùng tâm cảnh của hắn, tâm như chỉ thủy giết người có thể, nhưng là tâm như chỉ thủy tiêu diệt một trong thành suốt hơn 100.000 người, hơn nữa còn là không chừa một ngống, hắn làm không được, cũng không dám tưởng tượng. Huyền Vũ đậu xanh mắt thấy hắn liếc mắt, không nói gì thêm. Trong Khúc Đan tâm lạnh lẽo, hắn đã biết kết cục, trái tim của Huyền Vũ sẽ không dao động, mình và hắn quen biết mới bao lâu, một năm, vẫn chưa tới đi. Ở trong mắt một vượt qua trên vạn năm năm tháng lao quái vật, thời gian một năm cùng với trong nháy mắt một cái chớp mắt không sai biệt lắm, lời của mình có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Lắc đầu, Khúc Đan rốt cục hết hy vọng, không hề khuyên bảo. Bốn phía không gian linh khí chậm rãi khởi động sóng dậy, gào thét hàn phòng, bay xuống đại tuyết, tựa hồ cũng cảm nhận được cổ ba động này khổng lồ, dòng dòng run rẩy lấy đi tới một bên rút lui khai mở. Dần dần, vòng xoáy thành hình, đúng vậy lúc đầu cùng Hỏa Diễm Linh Thú quyết đấu lúc vòng xoáy khổng lồ. Hơn 10 dặm vòng xoáy, giữ trên trời dày mây trắng đều cuốn vào, vốn tung bay đại tuyết đều ngừng lại, trong bầu trời một bao trùm hơn 10 dặm lam sắc vòng xoáy chậm rãi vận chuyển, lung đắp cả Tấn Mãnh Long Thành. Phía dưới trong thành trì, không ít người cảm thấy bầu trời dị thường, ngửa đầu vừa thấy, nhất thời sợ đến mất đi người sắc. Nay vòng xoáy, trước mấy tháng bọn họ từng thấy qua một lần, vậy hủy diệt thiên địa uy lực đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi, lúc này đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu, có thể nào không cho người hoảng sợ? Chạy trối chết a! Ác ma tới! Liên tục không ngừng tiếng thét chói tai, hoảng sợ âm thanh, tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp cả thành trì, người của phản ứng nhanh đã xuề ra hai chân, liều mạng hướng ngoài thành phóng đi. Nhưng là trong bọn họ người nhiều hơn chỉ là người thường, đối mặt ác ma huy áp, sớm sợ đến hai chân mềm, căn bản nghĩ không ra muốn chạy trốn, hơn nữa nhà của bọn họ ở chỗ này, có thể trốn đi đến nơi nào, bọn họ chỉ là ngửa mặt lên trời xem lấy dần dần trở nên xanh đậm vòng xoáy, trên mặt toát ra vô cùng thần sắc kinh khủng. Tấn Mãnh Long Thành, ở trong một khắc không tới thời gian, đã thành ngày tận thế vậy địa phương. Đại gia mọi người, cháy mau. Cháy mau. Hướng ngoài thành trốn a. Có người ở không để ý tới giống to. Dần dần, mọi người rốt cục phản ứng lại, từ trong thất thần đánh thức, không để ý tới hướng ngoài thành. Nhưng là lúc này, Huyền Vũ vòng xoáy đã thành hình, kinh khủng kia uy áp, làm vẫn đứng ở một bên Khúc Đan cảm thấy kinh tâm thắng đậm, Khúc Đan đột nhiên cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy, ở nơi này trước mặt vòng xoáy, phía dưới hắn và người của những chạy trốn đó chúng không có gì khác nhau, chỉ có thể ở dưới uy áp của loại này run rẩy. Mà duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không cần cùng mấy cái này, người hắn vừa hiện chịu được loại này uy áp kế tiếp mang tới tựa là hủy diệt hậu quả. Khúc Tiểu Hữu, là ngươi sao? Trong thành trì, đột nhiên một âm thanh của Hành Lượng xuyên thấu qua ồn ào, xuyên thấu qua phong tuyết, xuyên qua thiên trượng khoảng cách, vững vàng chuyển tới trời cao trong thai Khúc Đan. Trung Nguyên. Khúc Đan sửng sốt một chút, mới phản ứng được đây là âm thanh của Trung Nguyên. Này Tấn Mãnh Long tộc trưởng lão, cũng rốt cục phản ứng lại, chứng kiến bầu trời vòng xoáy, hắn đoán được, đây là Khúc Đan bên người ác ma gây nên. Khúc Đan chủ trừ một chút, hỏi Huyền Vũ có thể đợi một chút không? Ta đi xuống nói vài lời. Chương 168 chương linh thú tôn nghiêm. Huyền Vũ nhìn hắn một cái, chỉ chốc lát, rốt cục gật gật đầu. Khúc Đan thở phào nhẹ nhõm, khống chế nâng không đoạn, từ dưới cao ngàn trượng hàng không đi. Hắn như vậy tìm một cái lấy cớ, coi như là làm những chạy trối chết đó người tranh thủ một chút thời gian đi, rốt cuộc là người hắn, phía dưới đối với những người này cảm tình, không như Huyền Vũ loại này quan sát chúng sinh địa cấp linh thú. Trung Nguyên đang đứng ở giữa tòa nhà đất trống mang, ngửa đầu nhìn trời. Đột nhiên chứng kiến trên trời một đạo thanh quang cùng tấn lôi thế lao thẳng tới xuống đây, không khỏi lắp bắp kinh hãi, đợi cho thấy rõ giữa thanh quang Khúc Đan, càng là chấn động. Hắn mặc dù mơ hồ đoán được phía trên ác ma đây là Khúc Đan bên người Huyền Vũ, nhưng vừa rồi vậy âm thanh hô to, bất quá là ôm lấy tâm thái của thử một lần, cũng không bao nhiêu kỳ vọng, không nghĩ là tùy tiện này một tiếng, thực ra liền đem Khúc Đan hô lên, hơn nữa còn là từ trên trời giáng xuống. Thanh quang giữa lóe ra, Khúc Đan như là thiên thần hạ phàm một loại, rung chuyển trong lòng Trung Nguyên xót xa. Trung Nguyên trưởng lão, ngươi đi nhanh đi. Khúc Đan nói. Hắn đối với này Trung Nguyên ấn tượng không kém, không nghĩ là hắn chết ở đây. Khúc Tiểu Hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Trung Nguyên phục hồi tinh thần lại, hoảng lên mà hỏi. Khúc Đan lắc đầu, nói để cho trong thành mọi người rút lui đi, càng nhanh càng tốt, tòa thành này sáu, ngay lập tức sẽ phải hủy diệt. Trung Nguyên mồ hôi trên người hàng loạt ra bên ngoài bốc lên, trong nháy mắt làm ướt toàn thân, chính là đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Trung Mỗ tự nhận đối với Khúc Tiểu Hữu coi như trượng nghĩa, chẳng biết địa phương nào đắc tội Khúc Tiểu Hữu, muốn bắt ta Tấn Mãnh Long thành hạ giận. Hiển nhiên, hắn nghĩ lầm trên lúc này trời vậy to lớn động tĩnh, đều là ý của Khúc Đan. Khúc Đan bất đắc dĩ thở dài, Trung Nguyên trưởng lão, sự tình không phải như ngươi nghĩ, lần trước nhận tình của ngươi, tiểu tử tuy nói không hơn người tốt, nhưng cũng sẽ không làm như thế như vậy sự tình đến, chỉ là lần này đây, chuyện này ta không làm chủ được sáu. Ngươi, hay là đi mau đi, thời gian không nhiều lắm sáu. Đi, đi hướng nào? Trung Nguyên cười thảm một tiếng, Tấn Mãnh Long này thành đó là ta căn cơ của Tấn Mãnh Long tộc, trong thành này hơn 100.000 người, đó là căn cơ này cơ thạch sáu. Cơ thạch cũng bị mất, còn có thể đi nơi nào? Giữ được núi xanh, sợ gì không có củi đốt, bảo trụ một là một. Chỉ một câu này thôi, Trung trưởng lão tự giải quyết cho tốt. Khúc Đan nói. Hắn đoán Trung Nguyên là quyết định cùng Tấn Mãnh Long thành cùng chết sống ý tứ, không khỏi có chút kính nể, nhưng là kính nể thì có ích lợi gì, còn không phải đảo mắt liền biến thành hoàng thổ một cụ. Tâm niệm vừa động, không đoạn lóe ra nâng một trận thanh quang, mang theo hắn đảo mắt thăng vào trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Trung Nguyên một đôi mắt hổ xuất thần xem lấy trời cao, tựa hồ ở một loại. Mấy cái nhân ảnh trong sân của rút vào, giữ chặt hắn bên ngoài liền hướng chạy như điên đi thôi, Trung trưởng lão. Nơi này không lưu được. 12. Phía trên hư thiên, Huyền Vũ bốn vây cá hơi đung đưa, khống chế được kinh khủng kia vũng xoáy lớn, không cho nó té xuống. Khúc Đan cưỡi không đoạn thăng lên đến, hướng hắn ném đi một ánh mắt phức tạp, lắc đầu, không thèm nói lại. Túi đầu xuống nhìn, Tấn Mãnh Long thành đã thành một bọn người hải dương. Vô số người chuyển nhà, từ trong nhà lao tới, không kịp thu dọn nhà tài, có thật nhiều người càng là ngay cả thê nhi già trẻ cũng không kịp, bỏ mạng chạy như điên. Giờ khắc này, nhân tính hiển lộ không thể nghi ngờ. Đang lẩn trốn xanh trong đại quân, thi thoảng có mấy cái như vậy ngoài nhân cách thấy được. Những người kia Tấn Mãnh Long tộc cao thủ, bọn họ toàn lực chạy trốn độ xa so với bình thường người mau hơn rất nhiều, mặc dù bọn họ phần lớn tập trung vào thành trì giải đất trung tâm, nhưng là cùng bọn họ độ, phòng trừng tới ngoài thành thời gian sẽ không nhiều hơn chúng ở trên thành bên người thường chậm bao nhiêu. Cùng Khúc Đan nhãn lực, rõ ràng nhìn thấy móng tay che lớn nhỏ trong dòng người, có mấy người đặc biệt đáng chú ý. Tỷ như vài người bắt cóc lấy đi tây mà đi cái kia vừa đẩy, ở nơi này phải có Trung Nguyên. Xem ra rốt cục vẫn phải có người kéo hắn đi, hy vọng hắn có thể giữ được tánh mạng đi. Còn có một gậy đi tới đông, cũng không có thiếu cao thủ. Đột nhiên, Khúc Đan nhãn quang ngưng tụ, hắn phát hiện một đặc biệt thân ảnh. Bởi vì khoảng cách quá xa, góc độ cũng không được khá lắm, Khúc Đan thấy cũng không phải rất rõ ràng, nhưng khi chứng kiến bóng người này thời điểm, trong lòng hắn nhất thời liền dâng lên một loại đặc thù cảm giác. Loại cảm giác này, rất quen thuộc, rất quen thuộc sáu. Hồi tưởng một cái, Du Nhiên tự nhiên nhớ lại loại cảm giác này hắn đã từng cảm thụ qua hai lần, chính là chuông đồng hồ, đồng cho hắn cảm giác. Người này là chuông đồng hồ, đồng. Hắn đột nhiên hiểu được. Xem ra tại đây cuồng bạo trước mặt thiên địa chi uy, hắn rốt cục cũng không giấu được, đoạt mệnh chạy như điên. Huyền Vũ tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, ánh mắt đột nhiên đi về phía cái thân ảnh kia tập trung, sau đó, lưỡng đạo lãnh quang đột nhiên từ trong Huyền Vũ mắt bắn ra phát ra, ở trên hư vô cao tiền, của chi, trực tấu ra mấy trượng xa. Hắn cũng nhận ra, này hướng đông trốn chạy thân ảnh, đây là chuông đồng hồ, đồng. Nếu như nói đối với Huyền Vũ cài đặt cái bẫy đắc tội Khôi Họa là Trung Sơn, như vậy này, Trung Đồng Hồ, đồng không thể nghi ngờ đây là đồng lõa. Chánh phạm đã chết, đồng lõa là được Huyền Vũ số một báo thù mục tiêu. Từ trong Huyền Vũ cặp kia phun ra trầm tĩnh thần quang mắt, Khúc Đan cũng biết hắn bây giờ là bao nhiêu phẫn nộ. Đúng vậy à, có cái gì so với nhìn thấy hãm hại cựu nhân của mình thêm tức giận sự việc mà. Nay tràn chế hơn 10 dặm vòng xoáy đột nhiên một trận mãnh liệt dao động, chỉ thấy màu xanh thẳm vòng xoáy không ngừng thu nhỏ lại, nhất trực co lại đến chỉ có nguyên lai một nửa lớn nhỏ lúc sau, Huyền Vũ chân trước một hoa động, vậy ngưng tụ thiên địa uy thế vũng xoáy lớn, đột nhiên bị ầm ầm ném đi xuống. Cả thiên địa tựa hồ cũng vì cái này cử động dung một chút, vòng xoáy tịch quyển chứ chung quanh sở hữu có thể mang theo vật, cùng chớ có thể địch nổi tư thái, trực tiếp lập, chung đồng hồ, đồng phương hướng dưới đi. Khúc Đan chỉ cảm thấy một trận chân đứng không vững, dường như muốn bị được, vậy vòng xoáy sẽ toạc đi xuống một loại. Sau đó, thiên địa chi gian đột nhiên lóng lánh ngân một trận chói mắt lam sắc, tất cả sát thái đều ở đây một khắc biến mất không thấy, trong mắt thấy cũng chỉ có lam sắc, như là như tia chớp lam sắc, chiếu rọi cả thiên địa lam sắc. Ngay sau đó, thiên băng địa liệt vậy tiếng ầm truyền đến, giống nhau, lúc này trong thành vậy tiếng kêu khóc, tiếng gọi ầm ĩ, hoảng sợ âm thanh của đầy đủ mọi thứ hoàn toàn đều biến mất vô tung, thiên địa chi gian, trong thai nghe được, cũng chỉ có một này tiếng nổ vang. Nó không giống như là tiếng nổ, ngược lại như là quần quần sấm rền, thần có mặt ở khắp nơi bên thai đánh vào, để cho người ta đại não một trận mơ hồ, ngực một trận bị đè nén, một ngụm máu tươi ở giữa hầu lao nhanh, sẽ phải phun ra đến. Dưới chân Khúc Đan lảo đảo một cái, thiếu chút nữa từ trên pháp bảo chồng xuống đi. Trong lòng một trận hoảng sợ, vội vàng bấm một cái pháp quyết, linh lực điên cuồng tuôn ra, bao phủ chính mình, chật vật ổn định tâm thần, lúc này mới tránh khỏi té xuống cao ngàn trượng không vận mệnh. Tự bạo. Trong đầu Khúc Đan hiện ra lúc đầu đi tới nơi này cái thế giới tình hình thực tế cảnh, năm tiên đạo cảnh cao thủ tự bạo, cũng liền này như thế. Có lẽ còn có không bằng đi. Đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt. Chính là chỗ này loại cảm giác. Khúc Đan hiểu được, nay vòng xoáy nếu không phải đuổi theo, chung đồng hồ, đồng mà đi, chạm đất thời điểm cách mình đã có hơn 10 dặm xa, chỉ sợ giờ khắc này chính mình liền lại một lần nữa xuyên qua. Dầm 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 oanh. Sấm rền không ngừng bên tai, Khúc Đan có thể tưởng tượng, phía dưới những người bình thường kia, cho dù chỉ nghe được cái thanh âm này, cũng sẽ bị rung chuyển hộp máu 3 lít chẳng cảnh. Hồi lâu, lam quang rốt cục lóe ra qua đi, vậy như sấm rền hành động cũng rốt cục thoáng ngừng lại. Bị được, vũng xoáy lớn tàn sát bừa bãi trôi qua tấn mãnh long thành, dần dần ở chính giữa tầm nhìn rõ ràng. Khúc Đan nhìn sang, một luồng mồ hôi lạnh đột nhiên ướt đẫm lưng. Lúc này, nay tung hoành hơn 10 dặm hùng thành đã không thấy bóng dáng, ở tại chỗ, chỉ là một miếng hợp với một mảnh đống đổ nát. Vốn là bạch tuyết bao trùm thành thị, bị được, cả lật ra út sấp, phía dưới giữ mang theo thanh hắc thạch đầu lật ra phát ra, đá vụn tàn ngói đầy đất, chỉ ở thành tây một khối nhỏ địa phương, còn lưu lại mấy này lão đảo muốn ngã phong tử, ở trước chiêu kỳ cái chỗ này một khắc còn là một thành thị. Thập cấp đại địa chấn không gì hơn cái này. Khúc Đan giác đắc lúc này rung động, so với lúc trước ác ma kia núi lửa, bị được, cứng ngắc tức mất 3000 trượng, tới một chút không ít. Huyền Vũ dùng chính hắn phương thức, hướng cái thành phố này nhận chứng minh, hắn là một đầu không thể xâm phạm linh thú. Hơn 100000 sinh mệnh, cứ như vậy không có. Từ đầu tới đuôi, một khắc đồng hồ thời gian, đây là suốt người của một thành trì bị chết. Nghĩ những vô tội đó chết tại đây chàng thai nạn bên trong đích mọi người, Khúc Đan chỉ cảm thấy vô cùng nạn lòng thoái chi sáu. Người, còn sống rốt cuộc là vì cái gì mà? Đây là chờ một ngày như vậy, bị đột nhiên phủ xuống thai nạn đánh thành mảnh nhỏ sao? Hắn lắc đầu, không đoạn xẹt qua một đạo thanh quang, biến mất ở thê lánh là bầu trời bao la. 12. Mạch nước ngầm không gian. Bùi Thải Nam sắc mặt tái nhợt, đứng ngồi không yên, trong lòng nàng có một loại cực kỳ dự cảm bất hảo. Đang hoảng lên không chịu được, liền hiện Khúc Đan nhất lắc mình chui vào. Sắc mặt hắn một dạng thương bạch, lộ ra mọi mệt cùng vô lực, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Đại địa này đều ở đây run rẩy, các ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Hiện Huyền Vũ chưa cùng lấy đồng thời trở về, Bùi Thải Nam lo lắng hỏi. Khúc Đan lắc đầu, cái gì cũng không nói, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống chìm vào trong tu luyện. Ngay lúc này, hắn cái gì giải thích tâm tình đều không có, thầm nghĩ hảo hảo yên tĩnh một chút. Bùi Thải Nam đụng nhằm cây đinh, lộ vẻ tức giận bĩu môi, không thèm nói lại. Không bao lâu, Huyền Vũ cũng trở về tới, hay là đi ra ngoài lúc cái kia phó bộ dáng, nhìn không ra có thay đổi gì. Bùi Thải Nam nhìn thấy hai vị này đều bình yên vô sự, cũng sẽ không lo lắng nữa. Chỉ là thỉnh thoảng xem Khúc Đan, vừa xem Huyền Vũ, trong không khí có loại không khí không giống bình thường ở lờ, cùng nữ hài nhi đặc hữu trực giác, nàng biết chắc đã sinh cái gì. Bất quá, Khúc Đan nhắm mắt tu luyện lạnh lùng tư thái, để cho nàng biết đại khái hỏi không ra vật gì vậy đến nỗi Huyền Vũ, trước đó vài ngày hủy diệt ác ma núi lửa uy thế còn sâu đậm khắc vào trong lòng nàng, vậy phân kính sợ thâm căn cố đế, căn bản không dám đi tới hỏi cái gì. Bất đắc dĩ, cũng chỉ được học Khúc Đan bộ dạng, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu cựu chuyển kim thân tu luyện. Nàng vừa mới tìm được khí cảm, tu luyện hăng hái đang cao, tựa như tiểu hài tử tìm được rồi yêu mến món đồ chơi, yêu thích không buông tay. Không gian chìm vào tĩnh mịch, hai người một thú, đều không có mở miệng nói chuyện. Không biết qua bao lâu, Khúc Đan đột nhiên mở mắt, xem lấy Huyền Vũ tựa hồ thân ảnh của đã ngủ, thấp giọng nói, "Cảm ơn ngươi." Chương 169 chương bộ lạc đại hội. Đờ và gờ tờ. Xuân tới. Đảo mắt hạ thu. Chưa phát giác ra đây là một năm. Làm Khúc Đan đột nhiên giật mình thời điểm, đã là năm thứ ba mùa xuân. Bấm tay tính toán, phát ra 2 năm thời gian đã đầy, Diệp trở về sắp chia tay câu kia bên trong 2 năm trở về còn đành nhiêu ở bên hai. Trừng trị hành trang, tiến hành không đoạn, một chuyến sông lên trời cao, đi về phía Bạo Hùng bộ lạc. 15 ngày sau đó, làm này tòa quen thuộc thành trì xuất hiện ở trong tầm nhìn thời điểm, Khúc Đan không khỏi hơi có chút kích động. Cảm thấy cảm thán, bất chi bất giác, đây là 2 năm trôi qua. Ở ngoài thành rơi xuống pháp bảo, đi bộ vào thành. Ở Tấn Mãnh Long thành, người ở đó ít nhận thức Khúc Đan, này đây Khúc Đan có thể không hề cố kỵ khu xử pháp bảo bay tới bay lui, nhưng là nơi này là đại bản doanh của hắn, người quen vừa nắm một bó to, Khúc Đan không muốn đem năng lực của mình chung quanh bại lộ. Trực tiếp đi tới Diệp Hồi phủ để, vị này A Thúc chứng kiến Khúc Đan đột nhiên trở về, mừng rỡ, nắm bắt bả vai của hắn cười to cũng biết tiểu tử ngươi có thể gấp trở về, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy, còn kém ngươi. Khúc Đan nhấc đầu vụ thủy chờ ta. Chờ ta làm cái gì? Diệp trở về kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt, đạo ngươi chẳng biết. 20 năm một lần bộ lạc đại hội. Khúc Đan không nói gì, có ai nhắc với hắn qua chuyện này sao? Hắn vẫn lần đầu tiên nghe nói vật này. Trở về là tốt rồi, ra còn có vài ngày, trong khoảng thời gian này ngươi có thể đi xem bộ lạc người quen, tất cả mọi người nhớ ngươi được ngay, còn có, Bạo Hùng quân dự bị doanh mới tới thằng nhãi con, kêu bói gấu ba, cũng là bói nhà thôn, là gì của ngươi. Vậy thiên phú của thằng nhãi con, không thua ngươi, qua mấy năm vừa là một đầu hảo hán, ha ha sáu. Diệp trở về rất vui vẻ, đến nơi đến trốn một dạng bùn bùn nói. Khúc Đan nhất hỉ, gấu ba thằng nhãi con vào dự bị doanh. Quả nhiên, mình là mùng, đích, phán đoán không sai. Giật bùi thải nam liền hướng chiến sĩ doanh chạy. Diệp trở về ở sau người hô to tiểu tử ngươi, buổi tối đến cạnh ta đây đến, cùng ngươi A Thúc uống rượu, mặt khác, mấy ngày nay liền ở ta bên này, thánh tộc của ngươi cô nương cũng ở ta chỗ này sáu. Khúc Đan đáp ứng liền xông ra ngoài. Nhìn thấy bói gấu ba lúc sau, tiểu gia hỏa vẻ mặt địch ý nhìn hắn chằm chằm, hiển nhiên đối với này cướp hắn thị tan ca ca rất không sướng, thậm chí còn gào to nhất bang 5-6 tuổi thằng nhãi con trợ uy, khiến cho Khúc Đan dở khóc dở cười. Bất quá, chứng kiến người này ở dự bị doanh rất có được nhiều người ủng hộ địa bộ, so với mình năm đó đều uy phong vài phần, cũng liền yên lòng. Chỉ cần hắn không thiệt thòi là tốt rồi, chuyện còn lại tự có trong doanh trưởng quan tâm. Kế tiếp, Khúc Đan đi bái kiến còn tiên sinh, vừa đi tìm Hình Thiên, Nô Sáu, Bước Lang ba mấy người, đại gia mọi người, thấy hắn trở về, đều là vô cùng khai tâm. Còn tiên sinh hay là một bộ như cũ, nhưng là mấy này tuổi trẻ thằng nhãi con lại lớn thay đổi dạng, Hình Thiên, Nô Sáu, Bước Lang ba thân cao đều đi từ từ cạ lên phía trên mẹ lên, mà Khúc Đan 2 năm qua sinh trưởng tình thế là hoàn toàn dừng lại, mấy người đều so với hắn cao hơn phân nửa đầu, đã có vài phần tuyết tộc trưởng thành chiến sĩ khí phái. Thấy Khúc Đan nhất trận buồn bực. Một phen trêu đùa sau khi, mấy này tuổi trẻ tiểu tử năm kéo đến trong Diệp về nhà, Diệp trở về chỉnh đốn rất nhiều ăn ngon, chiêu đãi trở về Khúc Đan. Đối với Khúc Đan đột nhiên mang về Đông Phương cô nương, tất cả mọi người rất là tò mò, Khúc Đan đại khái kể một cái bùi thải nam cảnh ngộ, nhất thời lấy được cả bản người đồng tình. Hàn huyên hồi lâu, vừa xé đến trên bộ lạc đại hội sự tình đến. Khúc Đan ba ngày nóng lòng đi gặp bói gấu ba, chưa kịp rõ chi tiết hỏi, lúc này tất nhiên là hỏi cho rõ. Hình Thiên cùng một sáu hiển nhiên đều biết việc này, ngươi một lời ta một lời nói đứng lên. Nguyên lai, ở trên tuyết tộc lãnh địa, tổng cộng hơn 100 bộ lạc, những bộ lạc này ngày thường lẫn nhau không làm hệ, nhưng là mỗi qua 20 năm, sẽ có một lần sở hữu bộ lạc tụ hội, xưng là bộ lạc đại hội. Nay bộ lạc đại hội, không chỉ có là sở hữu tuyết tộc bộ lạc chạm trán thịnh hội, càng là một hồi bộ lạc thực lực so đấu đại hội, quan hệ đến bộ lạc kế tiếp thực lực của trong vòng 20 năm địa vị. Từng tham gia bộ lạc cũng sẽ mang theo trong bộ lạc trong 20 năm hầu hết thiên phú tuổi trẻ chiến sĩ, phó hội trình diện. Mà này đại hội cử hành thời gian, đang ở năm nay mùa thu. Lúc này đã là mùa xuân. Bạo Hùng bộ lạc sớm điểm tề nhân mã, chỉ chờ Khúc Đan trở về, sẽ phải xuất phát phó hội. Nếu là Khúc Đan trễ nữa ngày hơn mấy, đại gia mọi người sẽ phải đi trước. Khúc Đan giật mình, nguyên lai tuyết tộc giữa bộ lạc còn có một cái như vậy thịnh hội. Qua lâu như vậy, hắn không sai biệt lắm từ trong huyền vũ trận kia hai nạn bóng tối đi ra, lúc này nghe nói thịnh huống như thế, có thể nào không tới thăm ra, vì vậy vui vẻ đáp ứng. Đêm nay, tất cả mọi người rất vui v�, giữ Diệp trở về chân quý nhiều năm Đông Phương Mỹ tiểu cấp sạch không còn. 12. Qua mấy ngày, tham gia bộ lạc đại hội đội ngũ ra. Làm Khúc Đan chứng kiến con này tuyệt đại bộ phân đều là người tuổi trẻ hơn 100 người đội ngũ lúc, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên là trong vòng 20 năm hầu hết thiên phú tuổi trẻ chiến sĩ, trong những người này nhỏ 12 tuổi, vừa mới chưa kịp chính thức chiến sĩ, lớn cũng liền 20 mấy tuổi, gần như chưa từng có 30 tuổi. Bất quá, đội ngũ dẫn cũng là một lão đầu, bộ lạc thất trưởng lão một trong Diệp lão Diệp về đích ra ra, xem như Khúc Đan người quen. Ngoại trừ Diệp lão ra, mà khác hỗn loạn ở trong đội ngũ, còn có mười mấy trung nhân, trong lúc hành tẩu trầm ổn như núi, đều là khó được cao thủ. Những người này chắc là bảo vệ chi đội ngũ này cao thủ, dù sao hơn 100 người này chính là bộ lạc 20 năm đến tinh anh nhất chiến sĩ, bất kỳ một cái nào có tiềm thất đều là không phải tổn thất. Cao thủ trẻ tuổi cố nhiên thiên phú kinh người, thời gian tích điến vẫn còn không đủ, gặp được đại sự còn cần những người này tới chống đỡ ở phía trước. Ở trong đám người, Khúc Đan bỗng nhiên phát hiện Cửu gia lão đại thủ Từ Gió, hắn cũng là lần này hộ tống cao thủ một trong. Làm Khúc Đan nhìn hắn thời điểm, ánh mắt hắn cũng đang nhìn lại, bất quá hắn có lẽ là nhận không ra Khúc Đan, ánh mắt con thoáng nhìn liền hơi qua đi. Trong đội ngũ còn có Diệp Phóng, trong truyền thuyết này Bạo Hùng bộ lạc tứ đại giác tỉnh cường giả một trong. Tựa hồ tuổi tác của hắn đến nay cũng mới 27-28, không biết là làm tuổi trẻ chiến sĩ hay là hộ tống cao thủ gia nhập vào trong đội ngũ tới. Đương nhiên, trừ ra những người này, còn có nhiều quen biết người đã ở trong đám người, Hình Thiên, Nô Sáu đều đống nhiên xuất hiện, đối với bọn hắn xuất hiện, Khúc Đan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn trăm người đội ngũ xuất phát, phương hướng là Tây Bắc, mục đích cuối cùng địa, là tuyết tộc lớn nhất bộ lạc Ma Bạo Long tộc. Nơi này khoảng cách Bạo Hùng bộ lạc trong hơn trăm ngàn xa, đội ngũ cho dù mỗi ngày tiến lên 1000 dặm, cũng muốn đi nửa năm thời gian. Làm đội ngũ bước vào mênh mông trong rừng thời điểm, Khúc Đan quay đầu nhìn lại Bạo Hùng thành, vừa mới trở về vài ngày, liền vừa rời đi, không khỏi có chút cảm khái. Trong đội ngũ mỗi người đều là Bạo Hùng bộ lạc tinh nhuệ nhất chiến sĩ, đương nhiên sẽ không xuất hiện không có tọa kỵ thay đi bộ tình huống, trên trăm con Bạo Hùng quấn qua sầm lâm, phi thường đồ sộ. Nhất là Hình Thiên cái kia đầu Bạo Hùng vương, hỗn loạn ở trong đội ngũ hơn nữa rõ ràng, nhìn hắn bốn phía Bạo Hùng xuống quanh bộ dạng, nghiêm nhiên cũng được đội ngũ vua. Nô Sáu cũng cưới một đầu Bạo Hùng, Khúc Đan lúc này mới, người này sau lại hay là đi bắt một đầu Bạo Hùng thông qua thí luyện, bộ lạc bàn tên cho nó sẽ. Khúc Đan nghe được này danh tự là lúc, chợt một lảo đảo, thiếu chút nữa mới ngã xuống. Tên rất hay, tốt hiểu lầm a. Bất quá, nhất đại này đội Bạo Hùng giữa kỵ sĩ, cũng có một độc đáo phong cảnh tuyến, đó chính là Khúc Đan. Không có hắn, bên cạnh người này dẫn theo một cái ô quy, cộng thêm một đồng phương cô nương, nghiêm nhiên chính là người của kỳ lạ nhất. Hơn nữa, hắn và cô nương kia người đi đường lúc sau là mình trên mặt đất chạy trốn, cũng không phải cười ở trên tòa kỵ. Đối với cái này trường hợp, bộ lạc các chiến sĩ đều ném tới ánh mắt tò mò, chẳng biết hắn vì cái gì có tọa kỵ không ngồi. Đối với lần này, Khúc Đan giã chỉ có thể ôm cùng cười khổ. Không phải là không ngồi, Huyền Vũ uy thế quá lớn, không có được trước đồng ý, hắn không dám ngồi à. Đội ngũ cùng mỗi ngày ngàn dặm độ, đi Tây Bắc cuốn sạch mà đi. Chương 170 chương bắt dai, của chi, đầu. Người, vài cấp. Buổi tối cắm trại, Hình Thiên đột nhiên vọt tới trước mặt Khúc Đan hỏi. Cái gì vài cấp? Khúc Đan sửng sốt một chút, sau đó phản ứng kịp, đối phương là thực lực của hỏi hắn. Hai năm trước Khúc Đan rời đi Bạo Hùng thành là lúc, thực lực đã đạt tới thất giai thủy chuẩn, mà khi lúc Hình Thiên còn dừng lại ở ngũ giai. Hai năm không gặp, từng người đều có tiến bộ, cùng Hình Thiên tính cách của không chịu thua, hiện tại ít nhất cũng là thất giai đi, nếu không không dám tới hỏi Khúc Đan. Bát giai. Khúc Đan nói. Hình Thiên đột nhiên trở nên vô cùng hưng phấn ha ha, quả nhiên không ngoài sở liệu, ta cũng vậy bát giai, đến đánh một trận như thế nào? Khúc Đan không nói gì, người này hai năm không gặp, tính cách hay là một chút không thay đổi a. Đồng thời trong lòng có chút giật mình, Hình Thiên quả nhiên là cái thiên tài, hai năm thời gian thậm chí ngay cả nhảy cấp 3, mà mình ở địa để thế giới đã hơn một năm, lại chỉ tăng lên một bậc. Trong chỗ U Minh, hai người vừa khôi phục được nguyên lai trạng thái của giằng co. Nếu không phải còn có kim thân viên mãn thành tựu tại, Khúc Đan chỉ sợ muốn xấu hổ đến chui xuống đất. Không có hứng thú. Khúc Đan từ chối đạo. Sắc mặt của Hình Thiên cứng đờ, ngược lại tức giận đứng lên xem thường ta. Hôm nay không đánh cũng được đánh, đánh cũng được đánh. Nói xong nhảy ra hai bước, từ phía sau lấy ra một cái cự phủ, chiếu Khúc Đan nhất bổ mạnh xem chiêu. Ách, thật đúng là xúc động a. Khúc Đan mau lui lại mấy bước, né tránh một kích này, chỉ vào vậy phủ đầu hỏi dừng một chút dừng. Ngươi cái quái gì này? Binh khí của ta a, có cái gì không đúng? Ngươi không phải dùng súng sao? Như thế nào biến thành búa? Hắc hắc, này nói rất dài dòng, ngươi đi sau này, ta liền vẫn muốn thực lực của ngươi vi hạ trướng đến nhanh như vậy mà, nghĩ tới nghĩ lui, rắc rắc chắc là binh khí vấn đề. Chúng ta đều dùng súng, thương súng của ngươi, khiến cho so với ta tốt. Sở dĩ thực lực trướng đến mau 6. Sở dĩ ta liền không với ngươi so với súng, ta đổi lại binh khí 6. Sau lại làm dịu lớn, dùng không lâu, hiện thực lực trướng đến quả nhiên mau, hắc hắc, hiện tại vừa đổi đều ngươi 6. Hình Thiên đắc ý nói. 6. Khúc Đan không nói gì. Đây là cái gì ngụy biện bàn bề, thực lực trướng đến mau không nhanh quan hệ gì tới binh khí. Nhìn một chút vậy cự đại đến cơ hồ có thể làm tấm thuẫn dùng khoát phủ, trong Khúc Đan tâm mọc lên một loại không tốt gì hết dự cảm. Trong thần thoại Hình Thiên, Vũ Kiền thích chiến ở dưới Thường Dương Sơn, người trước mắt này cùng tên thì cũng thôi đi. Sao ngay cả binh khí đều biến thành vậy? Này, ta tiến công. Thấy Khúc Đan không nói lời nào, Hình Thiên có chút không nhịn được, cơ phủ đầu vừa xông lên. Người này hai năm qua thực lực tăng lên nhanh chóng, chỉ sợ rất sớm đã nghĩ tìm chính mình đánh một lần, chỉ là hiện tại mới chờ đến cơ hội. Khúc Đan biết tránh không khỏi, từ đối phương không thấy được góc độ gọi ra không đoạn, dầm 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 anh đánh với Hình Thiên đứng lên. Hắn không có vận dụng kích hoạt cùng thủ đoạn khác, chỉ là bằng vào sức mạnh của bát giai cùng Hình Thiên đối công. Lần này đi sứ Ma Bạo Long tộc đều là bộ lạc thiên phú tốt nhất chiến sĩ, chứng kiến hai người đánh nhau đều vây lại quan khán. Hai người đều là bát giai, thực lực này cho dù ở đám này bộ lạc trong tinh anh cũng là tinh anh, bởi vậy chứng kiến hai người đánh cho kịch liệt, đều hưng phấn gào khóc trực hiếu. Không thể không nói, Hình Thiên đổi lại binh khí sau khi, thực lực quả nhiên tăng mạnh, thuần túy so bị lực lượng, Khúc Đan sắp xỉ hắn, nhưng là hơn nữa binh khí sau khi, Khúc Đan mỗi một thương đâm ra, tổng hội bị được, như vậy giống thuẫn bài vừa giống như đồ của phủ đầu ngăn cản, liên tục nhận được kiểm chế, tiến công phần lớn không có hiệu quả, đánh một hồi, dĩ nhiên dần dần rơi xuống hạ phong. Vây xem chiến sĩ đều ầm ầm kêu lên. Tựa hồ là ở trợ uy, nhưng thật ra là ở ồn ào. Khúc Đan cương nha khẽ cắn, Phản Thiên, hai năm không thấy, chẳng lẽ lại bị này thằng nhãi con đẻ xuống không thành? Súng tiểu đột nhiên trở nên xảo trá đứng lên, chuyên môn tìm Hình Thiên chết đi rắc góc tiến công. Trong lúc nhất thời, trục lợi đối phương làm cho luống cuống tay chân, rốt cục hòa nhau đoạn đường. Vừa đánh một hồi, Hình Thiên dần dần nắm giữ Khúc Đan tiến công tiết tấu, lại từ từ hòa nhau thua kém, hai người cuối cùng thế lực ngang nhau. Tốt, chém bả vai hắn, băm chân, đối với, băm chân. chung quanh từng đợt ồn ào, nếu không phải Minh Tình huống người, còn tưởng rằng đây là tiểu hắc trong lao thi triển hình phạt tàn ác mà. Chẳng biết khi nào thì Diệp Lao cùng Diệp Phóng đều đi tới bên ngoài sân, trong xem lấy đánh cho náo nhiệt hai người. Diệp Lao nói hai năm qua Hình Thiên phát triển rất nhanh à, không nghĩ được Khúc Đan dạ không kém, còn có thể đánh với hắn thành bình tay. Diệp Phóng thần bí cười nói đại bá, ngươi quá coi thường Khúc Đan, bản lãnh của hắn lớn hơn ngươi thấy muốn. Ừ dạ, lần này đại hội tỷ thí, ngươi nhìn hắn chúng hai như thế nào? Diệp Lao lắc đầu nói chỉ có thể lưu một, bọn họ dù sao chỉ có thực lực của bát giai, không đè ép được trận. Quay đầu nhìn một chút Diệp Phóng lần này đây, hay là muốn dựa vào ngươi à? 20 năm trước xỉ nhục, chúng ta muốn cùng nhau trả lại. Diệp Phóng cười cười ta cũng vậy chỉ có thể bắt một hồi, còn lại 4 trận, hay là muốn dựa vào thực lực của bọn họ. Chỉ có thực lực của bộ lạc cường đại mới có thể không bị người khi dễ. Đúng vậy, ai chỉ có chỉnh thể thực lực cường đại mới có thể không bị khi dễ. Diệp Lao nếu có điều cảm giác nói. Oeng, ken ken ken. Một lần đụng chạm, 3 lần ngăn cản. Đừng đánh đừng đánh. 2 năm không thấy, hay là đánh không lại ngươi. Hình Thiên đột nhiên quát, giữ cự phủ đâm chọc trên mặt đất, thở hổn hển. Nay phủ đầu tuyệt đối không nhẹ, Hình Thiên cầm nó, mặc dù bó cánh tay Khúc Đan tiến công, nhưng đồng thời cũng nhiều hơn Khúc Đan rất nhiều tiêu hao, rằng co lâu lắm, hắn vẫn dẫn đầu gánh không được. Ta cũng vậy không thắng ngươi. Khúc Đan lau mồ hôi nói, đã lâu không đánh cho như vậy say xưa đầm địa, trận chiến đấu này, thống khoái. Cả ngươi cũng không lực, đánh tiếp nữa ta liền thua. Hình Thiên mặc dù không chịu thua, bất quá thật sự đánh không lại thời điểm, nhưng cũng sẽ không chơi xấu qua nửa năm nữa, nhất định phải đánh thắng ngươi. Hắn hung hăng nói. Khúc Đan nói không lên lời tốt, ta chờ. 12. Ngày thứ hai, đội ngũ tiếp tục lên đường, Khúc Đan hay là đàng hoàng dùng hai chân chạy theo. Hình Thiên cả ngày đều ở đây nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng rốt cục nhịn không được, xông lên hỏi thành thật mà nói, ngươi đây không phải là đang tu luyện đi? Có tọa kỵ không ngồi, thật sự không thể không làm người ta hoài nghi. Khúc Đan nhún vai, ngươi muốn đem trở thành này một loại tu luyện cũng không thể trách nhiều. Hình Thiên vô đuổi ta biết ngay, ngươi ngay cả chạy đi đều nắm chặt thời gian tu luyện, đây là không cho ta qua ngươi. Cùng theo một lúc chạy ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, ngươi tu luyện, ta cũng vậy tu luyện. Khúc Đan nhất trận bất đắc dĩ, người này thật sự là nhàm chán a, hắn rất muốn nói ngươi đem Bạo Hùng Vương cho ta mượn, kỵ cưỡi, chính ngươi chạy đi. Bất quá suy nghĩ một chút, hay là nhịn xuống. Vì vậy, trong đội ngũ của tại tới trước, vốn hai dùng chân người đi đường người, biến thành 3. Không bao lâu Hiểu Lầm cũng phát hiện cử động của bọn họ, gia nhập vào chạy bộ tu luyện trong đội ngũ đến, vì vậy đi bộ đội ngũ lần nữa mở rộng, thành 4 người. Tiếp theo, các chiến sĩ tựa hồ cũng phát hiện này quái dị cử động, không khỏi khâm phục mấy người khắc khổ tu luyện tinh thần, vì vậy người nhiều hơn gia nhập vào tu luyện trong đội ngũ đến, đến buổi tối, lại có người của 1/3 rời đi tọa kỵ, đổi dùng hai chân chạy trốn. Cắm trại thời điểm, Diệp Lao không cẩn thận nói một câu loại tu luyện này, tựa hồ rất tốt ta. Vì vậy ngày thứ hai, tất cả tuổi trẻ chiến sĩ đều hạ địa, bọn họ cũng muốn tu luyện. Còn dư lại 10 mấy hành động hộ vệ trung niên chiến sĩ cũng nghiêm chỉnh ngồi vững Bạo Hùng, lộ vẻ tức giận gia nhập tu luyện trong đại quân. Đến cuối cùng, cả người đi đường đội ngũ là được nhân thú chạy trốn hỗn hợp đại quân, hơn 100 người hỗn hợp với hơn 100 đầu tọa kỵ vừa hiện chạy như điên, nếu là bị người nhìn thấy, chỉ sợ ít không được một câu ngu xuẩn đánh giá. Cả trong đội ngũ, còn có thể an tọa phía trên tọa kỵ, cũng chỉ có Diệp Lão cũng Diệp Phóng 2 người. Bất quá, đại gia mọi người cũng không có giác đắc không đúng, ai bảo hai vị này đều là thức tỉnh cường giả mà. 12. Cứng cỏi phục cứng cỏi, đảo mắt chính là một cái tháng trôi qua. Bạo Hùng bộ lạc đội ngũ chạy lộ trình của mấy vạn dặm, vượt qua 2 bộ lạc lãnh địa. Ngươi tạm được. Khúc Đan hỏi Bùi Thải Nam. Nữ hài nhi ở đây địa để thế giới tu luyện đã hơn 1 năm sau khi thực lực tăng lên tới lục giai, bất quá cuối cùng là nữ hài nhi, thời gian dài như vậy chạy đi, chẳng biết nàng chịu nổi không. Không có việc gì, trước kia cha ta mang theo ta chạy trối chết, lúc sau chạy nhiều hơn mau này. Bùi Thải Nam dục được càng thêm thành thục, trên người lộ ra một luồng kinh người thiếu nữ mị lực đến, thấy Khúc Đan tâm thần rung động. Họa quốc cương dân. Trong Khúc Đan tâm thầm than chẳng biết đến sau thánh tộc của chi sẽ là như thế nào một loại tình cảnh xấu. Mấy cái này tuyết tộc hán tử, thẩm mỹ quan đều bị cho ăn, dĩ nhiên mỗi một người đều không chút động lòng xấu. Treo đeo lội suối, lại một hoàng hôn, mặt trời lặn. Đại gia mọi người, hạ trại, phân công xuất chiến sĩ đi săn thú. Chi đội ngũ này hơn 100 người hơn 100 đầu tọa kỵ, mỗi ngày tiêu hao kinh người, mặc dù cũng dẫn theo một chút thực vật lên đường, nhưng viện viễn không thể thỏa mãn tiêu hao, mỗi ngày đều được có người đi săn thú. Mọi người vừa mới thanh doanh địa đóng tốt, liền có chiến sĩ thay nhau quay trở về, trên thân mỗi người đều là to lớn dã thú con mồi, đối với cái này một ít cao thủ đến nói, săn thú thật sự không phải là cái gì việc khó. Không bao lâu, vừa là mấy này chiến sĩ phản hồi. Bất quá bọn hắn cũng không có mang theo con mồi, mà là trực tiếp xông qua trước mặt Diệp Lao báo trưởng lão, cách đó không xa hiện Hắc Hùng bộ lạc đội ngũ. Nha. Diệp Lao đứng lên, Diệp Phóng cũng đi theo đứng lên. Bạo Hùng tộc cùng Hắc Hùng tộc tiếp giáp, đi trước trong hơn 100.000 gia ma bạo long tộc, con đường của theo đường rất có thể sẽ xuất hiện trọng hợp. Đi xem một chút. Diệp Lao để cho vài tên kia chiến sĩ dẫn đường. Khúc Đan đã từng đi qua Bạo Hùng bộ lạc, đối với này bộ lạc rất có hảo cảm, cũng đi theo đi qua nhìn một chút. Xuyên qua rậm rạp một mảnh rừng rậm, ước chừng vài dặm, liền thấy phía trước một lâm thời ghim lên tới doanh địa, ồn ào náo động chấn thiên, nhân số không ít. Còn cách mấy trăm trượng xa, Viễn Viễn liền nghe đến đối diện truyền đến cảnh cáo tiếng quát phía trước là người nào. Diệp Lao cao giọng đáp, chúng ta là Bạo Hùng bộ lạc đi trước bộ lạc đại hội đội ngũ, đối diện chính là Hắc Hùng bộ lạc. doanh địa đột nhiên không có thanh âm, một hồi lâu, một đám người bên đón lại đây. Hai tướng vừa thấy, dẫn đầu rõ ràng là Khúc Đan đã từng thấy qua người quen Nghệ Lại Nhân, Từ Lượng danh chiến sĩ mang hắn. Bên cạnh là cái kia người quen, Lệ Túc. Ha ha ha, bạn của Bạo Hùng tộc, đã lâu không gặp a. Nghệ Đại Nhân hào sảng nói. Chương 171, 171 chương thần binh lợi khí. Trong ấn tượng của Khúc Đan, Nghệ Đại Nhân nên người của Du Du trong nhà, say mê lấy luyện kim loại chi đạo, không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, không nghĩ tới đúng là lần này Hắc Hùng tộc đi sứ đội ngũ dẫn. Xem lấy Bạo Hùng tộc tới được vừa đẩy người hắn, cười rất là hào sảng. Hắc Hùng bạn của tộc, chúng ta lại gặp mặt sáu. Diệp Lao cũng là ha ha cười nói. Hai người một trận hàn huyên, hơn như là năm không thấy Lao Hữu, thân cận vô cùng. Khúc Đan thấy mắt trợn trắng, này Nghệ Đại Nhân, tựa hồ là mấy năm trước mới về đến Hắc Hùng tộc a, cũng không biết Diệp Lao cùng hắn là hay không quen biết sáu. Đi, đến trong doanh địa đi. Hàn huyên một hồi, Nghệ Đại Nhân lúc này mới cảm giác bên ngoài là ở, vội vàng mời đạo. Đi theo Diệp Lao qua người xem náo nhiệt không ít, đoàn người đi vào Hắc Hùng tộc lâm thời doanh địa, Khúc Đan hỗn loạn ở trong đám người, Nghệ Đại Nhân cũng không biết hắn, ngược lại Lệ Túc nhìn phương hướng của hắn hai mắt, đại khái là phát hiện này bạn của gặp mặt một lần. Hai năm trôi qua, Khúc Đan trừ ra khuôn mặt càng thêm thành thục, thân hình phương diện là một chút không thay đổi. Khúc Đan giác đắc hẳn là tìm thời gian một mình hướng Lệ Túc trí tạng, không có hắn, pháp bảo của mình chỉ sợ bây giờ còn chưa có rơi. Bạo Hùng tộc cùng Hắc Hùng tộc quả nhiên là hữu hảo lân bang, trung niên trong chiến sĩ lại có nhiều người biết nhau, đại khái là lần trước bộ lạc đại hội liền biết, trong đám người vang lên một chuỗi ngạc nhiên tiếng hô. Khúc Đan xem xét một cơ hội, đi tới Lệ bên cạnh Túc, vỗ vỗ bả vai của hắn, Lệ đội trưởng. Lệ Túc đang cùng người ta nói nói, bị được, Khúc Đan dọa cho nhảy dựng, xoay mạnh người đến xem hắn, trên mặt sau đó lộ ra kinh hỉ ha ha, là ngươi. Tiểu huynh đệ, ngươi tìm kiếm thần binh tài liệu trở về. Khúc Đan gật gật đầu. Thế nào? Tìm được rồi không có? Lệ Túc vội vàng hỏi. Khúc Đan lại gật đầu một cái. Lệ trong mắt Túc thả ra quang mang, đến tìm được rồi. Vậy thần binh mà, luyện chế ra đến không có, thần binh cho ta xem một chút. Nhìn hắn kích động bộ dáng, Khúc Đan cười khổ không thôi, cảm tình hắn phen này kích động, chỉ là muốn nhìn thần binh. Bất quá nhưng cũng giác đắc này lòng người địa chính hẳn, nghe nói thần binh xuất thế chỉ là muốn xem, không giống vậy tấn mãnh long tộc Trung Sơn, Trung Đồng Hồ, Đồng, vì thần binh lợi khí, cái gì đều làm ra được. Từ phía sau cởi xuống không đoạn đưa tới, nói đây là nó, còn phải đa tạ Lệ đội trưởng chỉ điểm, mới có thể tìm được thích hợp tài liệu. Từ sau đánh với Hình Thiên một trận, của chi, Khúc Đan sẽ không có sẽ đem không đoạn thu hồi trong cơ thể, đổi tới đổi lui dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Lệ ánh mắt Túc lúc này mới chuyển tới cây trường thương này đi lên. Hắn bắt đầu cũng không có chú ý nó, còn tưởng rằng là Khúc Đan nguyên lai vậy cây thương mà, lúc này mới biết đạo đây là thần binh. Kích động tiếp được, bưng ở trong tay chi tiết. Trượng năm trường thương, cả từ kim trúc chế thành, từ mánh khỏe đến cán thương một khối, nhìn không ra một chút nhân công dấu vết, có thể thấy được chế tạo binh khí người có cực cao tạo nghệ, hơn nữa mánh khỏe hàn quang lóe ra, ra bức người kim trúc quan mang, làm người ta vừa thấy, tiểu không thể không thở dài một tiếng tốt súng. Này, đây là tiểu huynh đệ ngươi chế tạo thần binh. Lệ Túc nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là tiểu đệ chế tạo, cây thương này, hao tốn ta gần 2 năm thời gian, vài ngày trước mới vừa vặn chạy về bộ lạc mà. Khúc Đan đương nhiên đáp. Chính là, đây là thần binh sao? Lệ Túc lên xuống không ngừng là xem, lại đem lấy trường thương múa mấy chiêu súng này, mặc dù phong nhuệ vô cùng, coi như là một kiện cực tốt binh khí, chính là, nó so với ngươi nguyên lai vậy cây thương cũng không bằng, như thế nào cũng coi là thần binh lợi khí. Ách, Khúc Đan nhất thời không nói gì. Vì ngụy trang thành bình thường binh khí, không trên đoạn vậy lóe lên thanh quang sớm đã bị Khúc Đan áp chế xuống, lúc này trường thương thoạt nhìn chỉ là một thanh thượng đẳng binh khí, nói với những chuyện đó trung thần binh lợi khí kém chẳng biết mấy vạn dặm xa, chẳng trách Lệ Túc sẽ như thế nói. Xem ra, giả bộ nhỏ giọng hay là giả bộ đầy thành công. Khúc Đan tâm muốn. Lắc đầu, bật cười khanh khách, Lệ đội trưởng, cây trường thương này đúng là chính là ta tự mình chế tạo thần binh lợi khí, ngươi nếu là không, tin thơ, ta cũng vậy không có cách nào. Hắn mới không đem không đoạn bản thể biến hóa ra vội tới đối phương nhìn mà, chính là cái này bộ dáng, nhìn ra được coi như ngươi bổn sự, không nhìn ra, cũng chỉ có thể trách ngươi không có nhãn phúc. Cái gì không có cách nào? Một cái thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền đến. Hai người quay đầu lại, đã nhìn thấy Nghệ Đại Nhân mang theo Diệp Lao cùng với nhất đại đám người ở trong nơi đóng quân đi dạo, lúc này đang đi tới sau lưng của hai người. Ờ, tiểu huynh đệ cũng tới. Nghệ Đại Nhân cũng nhìn thấy Khúc Đan, kinh ngạc một cái. Khúc Đan hành lễ với hắn, nói đúng vậy, Nghệ Đại Nhân, trong tộc của nhờ có tiền bối ưu ái, lần này cũng mang tiểu tử đi trước kiến thức một phen. Nghệ Đại Nhân cười nói, tiểu huynh đệ chớ để khiêm tốn, ngươi thân này bổn sự, nghệ người nào đó đã từng kiến thức qua, đi bộ lạc đại hội thừa sức a, ha ha. Hắn nói là luyện kim loại rèn sắt bổn sự, bất quá người bên ngoài cũng không biết, còn tưởng rằng nói là lực lượng tu vi, vì vậy Bạo Hùng tộc nhận thức người của Khúc Đan đều gật đầu. Không nghĩ được Nghệ Đại Nhân thực ra gặp qua bản tộc tiểu tử, đây là hắn phúc duyên nột nói cho ba. Diệp Lao ở một bên nói, Khúc Đan, dành ra hướng Nghệ Đại Nhân học tập một chút, Nghệ Đại Nhân tiện tay dạy ngươi hai thức, liền đủ ngươi dễ chịu cả đời. Diệp Lao nhân lão thành tinh, ngắn ngủi hai câu liền nghe ra Nghệ Đại Nhân nhận thức Khúc Đan, câu này nhìn như trong tộc của thúc dục văn bối, nhưng thật ra là làm Khúc Đan sáng tạo học tập Nghệ Đại Nhân cơ hội. Bất quá Diệp Lao cũng không biết Khúc Đan cùng chuyện của giữa người lớn nghệ, lời nói này phát ra, nhất thời liền dẫn tới giữa sân chi tình ba người vẻ mặt quái dị. Khúc Đan học tập Nghệ Đại Nhân, có vẻ như ban đầu là Nghệ Đại Nhân học tập Khúc Đan bách luyện thép phương pháp đi. Nghệ đại nhân cười lên ha hả, Diệp lão lời ấy sai rồi, Khúc tiểu huynh đệ bổn sự so với ta cao minh, ta hẳn là học tập hắn lãnh giáo, mà không phải hắn hướng ta ạ. Nghệ đại nhân quả nhiên là hào sảng hắn tử, bản lĩnh không bằng người, không chút nào che. Lần này, đến thiên những người khác gương mặt quái dị. Đùa gì thế? Nghệ đại nhân học tập khúc đan này bao đầu tiểu tử. Nghệ đại nhân là ai? Đó là Hắc Hùng tộc lợi hại nhất luyện kim loại đại sư, đồng thời, hắn vẫn nhất danh thức tỉnh cường giả, hắn có cái gì muốn đi gặp khúc đan học tập? Này ngay cả hàm răng cũng không nhà của giải đủ hỏa, có tư cách gì để cho nghệ đại nhân học tập? Trong lúc nhất thời, đông đảo Hắc Hùng tộc chiến sĩ nhìn về phía ánh mắt của khúc đan đều trở nên vô cùng bất hữu thiện. Ờ, các ngươi đây là cái gì biểu lộ? Nghệ người nào đó lời của, chẳng lẽ còn có giả nghỉ ngơi? Nghệ đại nhân xem lấy mọi người, tưởng rằng đại gia mọi người không tin lời của hắn, có chút không vui. Hắc Hùng tộc mọi người lập tức ai đầu dài trường kiếp, lắc bay nhanh, hay nói giỡn, ai dám không tin nghệ đại nhân nói? Nghĩ lại, lắc đầu tựa hồ không đúng. Vì vậy cả đám chờ lập tức vừa lại biến thành gật đầu, như là bằng tỏi một dạng, thấy khúc đan nhất chợt cười. Bọn người kia rất có ý tứ. Nghệ đại nhân lúc này mới hài lòng gật gật đầu, vấn đạo đúng rồi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì không có cách nào. Là như vậy, nghệ đại nhân lệ túc lúc này mới có nói cơ hội khúc tiểu huynh đệ đã tìm được thích hợp tài liệu, luyện chế ra thần binh lợi khí. Bất quá thi trước mắt vụ về, nhìn không ra thanh binh khí này thần kỳ ở nơi nào sáu. Thần binh lợi khí. Mau đưa cho ta xem một chút. Nghệ đại nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn là chân chính yêu binh khí người, nhắc tới thần binh, so với ai khác đều kích động. Lệ túc thanh khúc đan trường thương dâng. Nghệ đại nhân không kịp đợi tiếp nhận, vưng ở trong tay quan sát. Chỉ chốc lát, trong mắt của hắn cũng lộ ra một tia nghi hoặc, đây là thần binh sao? Rõ ràng chỉ là một cán vô cùng tuyệt hảo trường thương, cách thần binh vẫn còn có một đoạn khoảng cách. Hắn liên tục nhìn 3 năm lần sau khi, hay là nhìn không ra chuyện đến. Trình độ loại này binh khí, hắn cũng có thể chế tạo, thế nào có cái gì xưng là thần kỳ hai chữ? Tiểu huynh đệ, ngươi thanh thần binh này, nghệ đại nhân chỉ vào trường thương hỏi, mặc dù sử dụng kim trúc cực kỳ kỳ lạ, nhưng là cũng không bất cứ chỗ kỳ dị, nó là một việc luyện chế thất bại thần binh đi. Nghệ đại nhân khẩu khí cực kỳ chắc chắn, hắn tin tưởng mình nhãn lực sẽ không nhìn lầm. Khúc Đan lắc đầu, nói nghệ đại nhân sai lầm, đây là luyện chế thành công thần binh, tiểu tử hao phí hơn một năm thời gian mới luyện chế thành công, nó đúng là thật là một cái thần binh lợi khí. Kỳ thật hơn nữa tìm tài liệu thời gian, tổng cộng cũng chỉ có nửa năm, bất quá Khúc Đan biết vậy nói ra quá mức kinh thế hai tục, vì vậy thanh từ sau rời đi Hắc Hùng tộc, của chi, thời gian tất cả đều thêm vào. Nghệ đại nhân trong mắt lóe lên một tia không hài lòng, tiểu tử này, thất bại liền thất bại đi, có cái gì tốt cậy mạnh. Như vậy, tiểu huynh đệ có thể không nói cho ta biết, cái này thần binh đến tuột cùng thần dị ở nơi nào mà? Nghệ đại nhân vấn đạo, hắn quyết định mở ra Khúc Đan tâm thái của chết còn sĩ diện, không phải là vì nhục nhã hắn, mà là vì chỉ điểm. Loại này tâm thái của sĩ diện là muốn không phải. Hắc Hùng tộc doanh địa ước chừng cũng có hơn 100 người, hơn nữa bạo hùng tộc tới được một đám này, gần như có hơn 200 người, lúc này Khúc Đan cùng nghệ đại nhân rằng co, lập tức đưa tới đại đa số người chú ý của, đều vây lại quan khán. Khúc Đan lòng háo thắng cũng bị kích khởi, nói nghệ đại nhân, không bằng chúng ta đánh cuộc một kèo, nếu như trôi này trường thương không phải thần binh lợi khí, như vậy trên lưng ta cái này thần binh chân chính lợi khí liền thua ngươi, nếu như nhưng là nó là sáu, ta cũng vậy thua ngươi một kiện thần binh. Nghệ đại nhân lập tức nhận lấy nói, hắn chìm đắm luyện kim loại chi đạo 20 năm, tuyệt sẽ không ngay cả thần binh lợi khí đều nhìn lầm. Không ngờ, Khúc Đan liền lắc đầu, nói ta không muốn thần binh. Nếu như ta thắng, vậy thì chứng minh ta đã có hai kiện thần binh, nhiều hơn nữa một kiện cũng là yếu, muốn tới có ích lợi gì sáu? Vậy ngươi muốn cái gì? Muốn nghệ đại nhân ít hơn ta một cái yêu cầu này chỉ cần ở nghệ trong phạm vi năng lực của đại nhân và không tổn hại Hắc Hùng tộc lợi ích, nghệ đại nhân nhất định phải vô điều kiện đáp ứng ta. Khúc Đan trầm giai nói. Yêu cầu. Nghệ đại nhân kinh ngạc nhìn Khúc Đan nhất mắt, cắn răng, gật đầu tốt, ta đáp ứng ngươi. Một cái yêu cầu, so với một kiện thần binh, kiếm hơn. Khúc Đan gật gật đầu, tiến lên hai bước, từ trong nghệ đại nhân tay đưa qua không đoạn, nói nghệ đại nhân, ngươi xem tốt lắm. Hắn chậm rãi giơ lên trường thương, trước ngực đặt nằm ngửa tại, môi mấp máy, tựa hồ ở nhắc tới cái gì. Sau đó, hắn quay đầu, ánh mắt từ trong đám người vây xem từng cái xe qua, cuối cùng một lần nữa trở lại trên trường thương, hít một hơi thật sâu, một tia linh lực lặng yên đưa vào bên trong trường thương. Đám người vây xem sớm không đợi được kiên nhẫn, trời xanh Khúc Đan còn làm bộ làm tịch nhìn bọn họ một vòng, mọi người lòng hiếu kỳ đều bị thật chặt nhéo lên, cấp bách muốn thấy thắng thua. Đột nhiên, Khúc Đan trước người trường thương truyền ra một trận thanh minh ngâm nga, màu tím quang mang đột nhiên bắn ra phát ra. Chương 172, 172 trường đến ma bạo long tộc. Vù vù. Vốn nhìn như thông thường trên trường thương, đột nhiên thanh ngâm vang lên, đồng thời hào quang màu tím rách ra, như là trong nháy mắt, trường thương nội ẩn ngậm thần bí vật lại đột nhiên phát nổ phát ra, bắt nó nhất quang thải một mặt hiện ra trước mắt đang lúc mọi người. Khúc Đan mỉm cười, tay trái đột nhiên đắn đo ở thân thương, một tung nhảy nhảy ra vây xem vòng luẩn quẩn, bên ngoài đi tới chống trải giải đất, vù 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 hô, các loại súng tiểu thi triển ra. Liêu nhân tử quang, rẽ dài không ngừng thanh âm, đều ở đây hướng mọi người phô bày, đây là một kiện thần binh. Hơn nữa, cũng không phải một kiện thông thường thần binh. Ong 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 sáu. Trong hai của mỗi người, đều quanh quẩn loại thanh âm này, nó như là tuyệt vời nhất tiên nhạc, để cho người ta một trận mê say. Múa hơn 10 kiểu, Khúc Đan đột nhiên hét lớn một tiếng đi. Trường thương trong tay nhảy ra, mang theo gào thét xông thẳng ngoài vài chục trượng một gốc cây đại thụ. Sức mạnh của bát giai tiến hành sử dụng lấy trường thương hóa thành một đạo tử quang, trước mắt đang lúc mọi người chợt lóe lên, chợt chui vào thân cây. Vù vù. Trường thương không có vào hơn phân nửa, chỉ trừ một đoạn cán thương bên ngoài. Khúc khích khúc khích. Trong nháy mắt, trường thương chung quanh thân cây ra khúc khích tiếng vang, cuốn cuốn vài thanh niên xung ra, sau đó, cùng thân thương làm trung tâm, chung quanh hiện ra một mảnh trạng thái của cháy khét. Vậy trường thương, đúng là thanh đại thụ cháy rủi. Soạt. Đám người sôi trào. Thần binh lợi khí, có cái gì có thể so sánh thứ hiệu quả này chứng minh nó là thần binh tới càng hữu hiệu. Thông thường binh khí có thể ra thanh tiếng rên, có thể lóe ra tử quang, có thể đốt trọi đại thụ. Mọi người chứng kiến con kia lộ ra một ít chặn bên ngoài trường thương, trong mắt đều biến đỏ. Loại binh khí này, ai không muốn? Hễ là biết thần binh tồn tại, trong ánh mắt đều phun trì rụt ra. Khúc Đan chợt phát hiện, ở trước mấy trăm người mặt buộc lộ ra không đoạn thần kỳ, cho dù chỉ là một chút thần kỳ, cũng là một kiện vô cùng chuyện ngu xuẩn. Xem những người này thần tình, là hắn biết, không đoạn, bị được, mượn. Bất quá lúc này hối hận không kịp, cũng chỉ có thể như thế. Nghệ đại nhân sớm thấy trong mắt đều nổi bật tới. Vậy trên trường thương mỗi một chủng dị tượng, đều đủ để chứng minh nó là một kiện thần binh. Huống chi, loại dị tượng này vừa xuất hiện đây là hơn 3 loại. Nhất là cuối cùng trường thương không có vào đại thụ sau khi, giữ chung quanh, mục đầu có gỗ, đều cháy sạch cháy khét, loại này năng lực của kỳ lạ, càng là hướng mọi người chiêu kỳ, nó không chỉ có là một kiện thần binh, càng là một kiện vô cùng thần kỳ thần binh. Nghệ hai tay đại nhân run rẩy, phân phó người bên cạnh mang hắn đi tới vậy cây trước đại thụ, chậm rãi sờ lên trần chuồng cán thương. Một luồng nóng dực khí tức truyền vào trong tay hắn, cũng không bằng tay. Vì vậy hắn đối với trường thương thần kỳ, càng thêm thán phục. Hắn đột nhiên rút ra trường thương, ở trong tay qua lại nhìn, run rẩy vớt ve thần thương. Thần binh. Quả nhiên là thần binh a. Thanh âm của hắn đều ở đây run run. Khúc Đan lắc đầu, đi lên trước cầm lại không đoạn, rút về trong súng còn sót lại linh lực, vốn còn có chút nóng rực, hiện lên một điểm cuối cùng tử quang thân thương đột nhiên ảm đạm xuống, một lần nữa biến thành một cây chỉ là tuyệt hảo trường thương. Lúc này, vô luận là người nào lại nhìn qua đi, cũng không nhận ra đây là một việc thần binh. Nghệ đại nhân, ngươi thua. Khúc Đan nói. Nghệ đại nhân gật gật đầu, than thở nghệ người nào đó chìm đắm luyện kim loại chi đạo 20 năm, mục tiêu cuối cùng nhất, ngay cả có hướng một ngày có thể thân thủ luyện chế một kiện thần binh, làm cái gì thần binh trước mắt bày tại liền không nhận ra, này đồ ước, thua không oán, không oán sáu. Dừng một chút, hắn nói ngươi yên tâm, nghệ người nào đó ít hơn tiểu huynh đệ một cái yêu cầu, vô luận tiểu huynh đệ khi nào đưa ra, chỉ cần nghệ người nào đó đủ khả năng và không tổn hại ta Hắc Hùng nhất tộc, bản thân liền nhất định đem hết toàn lực làm được. Khúc Đan gật gật đầu như thế, đa tạ nghệ đại nhân. Nghệ đại nhân lắc đầu nói có chơi có chịu.